Chương 356, Hắc Bảo Nhân xuất hiện. Chương 356, Hắc Bảo Nhân xuất hiện. Diệp Minh, ta Vũ gia Vũ Kinh Hồng cùng Vũ Thanh Phong bọn hắn đâu? Làm sao đấu giá hội bên trong không có thân thể bọn hắn ảnh? Vũ Hoài không mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Theo lý mà nói, Thương hội Cửu Châu đấu giá hội bọn hắn hẳn là sẽ tại, dù sao cũng là Thương hội Cửu Châu tại Vân Châu trận đầu đấu giá hội. Nhưng bây giờ thế mà không thấy được thân thể bọn hắn ảnh. Bọn hắn đi nơi nào? Diệp Cửu Tư tiện tay chỉ một cái, ngăn cách dưới chân kiến trúc trực tiếp chỉ hướng một gian không có một hai bao sương, nói ra, nơi đó chính là người Vũ gia bao sương, Vũ Kinh Hồng tại thư viện so tài thời điểm bị người đánh thành trọng thương, hiện tại còn tại đan đỉnh các bên trong từ đan sư chữa thương đây. Trong thời gian ngắn không tốt đẹp được, Vũ Thanh Phong bọn hắn tại đan đỉnh các bên trong chiếu cố Vũ Kinh Hồng, cho nên tới không được nữa, chính ngươi một người đợi đi. Kinh Hồng bị trọng thương, không biết là người phương nào có thực lực này. Vũ Hoài không hiếm hoi hơi như mày, Vũ Kinh Hồng là bọn hắn Vũ gia thế hệ tuổi trẻ thiên phú tốt nhất, liên tính cùng Dịch Phạm Vũ cùng Chu Huyền Trúc so sánh, cũng không kém là bao nhiêu. Liên tính không địch lại, cũng không đến mức bị đánh thành trọng thương đi. Người nào ra tay? Vũ Hoài không nghi hoặc, nhưng không có chút nào lo lắng. Diệp Cửu Tư không phải đều nói Vũ Kinh Hồng chỉ là trọng thương sao? Cái này còn chưa có chết đâu, không có gì lớn. Người trẻ tuổi có chút chen ép rất bình thường, đặc biệt vẫn là Vũ Kinh Hồng loại kia tính cách, chính là muốn nhiều kinh lịch mưa gió mới có thể biết cái gì gọi là thu liễm tài năng. Lâm Nhược Uyên một chiêu liền đem Vũ Kinh Hồng trọng thương, sư tổng hình hoặc kiếm chủ, pháp tướng cảnh, phía sau còn có cái chú kiếm sơn trang, là cái ẩn thế thế lực. Diệp Cửu Tư thuận miệng nói, tại tới đây ngay lập tức, hắn liền biết chuyện này. Hắn cũng sợ hãi thán phục Lâm Nhược Uyên thực lực, cũng không biết Lâm Nhược Uyên là cái gì thể chất đặc thù, chiến lược thế mà mạnh như vậy. Ngự khí cảnh phía trước liền có thể một chiêu đánh bại thiên nhân hậu duệ. Hiện tại chắc hẳn đã tấn thăng ngự khí cảnh, chiến lược có lẽ nâng cao một bước. Diệp Cửu Tư biết Tần Ngự Xuyên ngày hôm qua liền tại Trục Lộc thư viện bên trong, lấy Lâm Nhược Uyên biểu hiện, khẳng định sẽ lôi kéo Lâm Nhược Uyên đứng đội, sau đó để Lâm Nhược Uyên tấn thăng ngự khí cảnh. Tần Ngự Xuyên nhất định biết Lâm Nhược Uyên thể chất đặc thù là cái gì. Ý nghĩ này chợt lóe lên, Diệp Cửu Tư liền đem để ở trong lòng. Lâm Nhược Uyên liền tính tiên tài đi nữa, lợi hại hơn nữa, hiện tại cũng không có trưởng thành, còn chưa đủ tư cách để hắn đi tìm tòi nghiên cứu, lập tức trọng yếu nhất chính là đấu giá hội sự tình. Diệp Cửu Tư nhìn hướng Vũ Hoại không vị trí, người đã rời đi, tiến vào bao xương bên trong. Vì vậy thu hồi ánh mắt, yên lặng chờ đến tiếp sau đến người. 20 tầng bao xương bên trong, Vũ Hoài không mặt lộ vẻ trầm tư, không biết đang suy nghĩ cái gì. Mà Trương Phần Linh cùng Trương Lăng Hư trong bao xương thì là hoàn toàn yên tĩnh, liền hô hấp âm thanh đều nhỏ không thể nghe thấy. Một mặt khẩn trương nhìn xem đột nhiên xuất hiện Trương Phù Giao. Trương Lăng Hư suy tư một lát, vẫn là kìm nén không được hiếu kỳ tâm tình, mở miệng hỏi, "Gia gia, sao ngươi lại tới đây?" Trương Phần Linh giờ phút này cũng nói, "Đúng vậy à, lão tổ, ngài tới làm sao cũng không sớm nói một tiếng, chúng ta xong đi đón ngài à?" Trương Phù Giao lắc đầu, ánh mắt không có nhìn hướng hai người, mà là nhìn chằm chằm trên đài đấu giá, lâm thời có việc, liền đến một chuyến. Trương Phần Linh cùng Trương Lăng Hư liếc nhìn nhau, biết Trương Phủ Giao cũng không muốn nói mục đích của chuyến này. Vì vậy rất có ăn ý tiếp tục giữ yên lặng. Bao xương bên trong, lại lần nữa rơi vào yên lặng bên trong. Cùng lúc đó, Thế Nguyên cũng thu hồi ánh mắt. Diệp Cửu Tư đã đến, pháp tướng cảnh cũng đến hai người, những người khác hẳn là cũng nhanh đến. Thế Nguyên đối Trương gia cùng Vũ gia đều chỉ tới một cái pháp tướng cảnh thế lực, không ngạc nhiên chút nào. Pháp tướng cảnh là từng cái thế lực trụ cột, tại trong thế lực thiên nhân, cũng là tuyệt đối hạch tâm. Không có khả năng bởi vì một tin tức liền toàn bộ điều động. Hơn nữa người đều là có tư tâm, nếu như thông báo trong thế lực khác pháp tướng cảnh, cái kia tới chốt nhất người là ai, liền không nhất định. Theo bọn họ Vân Hà chỉ có một đóa, được đến về sau làm sao phân phối? Đây đều là vấn đề. Cho nên đối Tề Nguyên đến nói, mỗi cái thế lực chỉ một cái pháp tướng cảnh cũng không có vấn đề gì, chờ chuyện này kết thúc, những thế lực này bên trong pháp tướng cảnh, tự nhiên đều sẽ biết. Về sau Vân Châu liền sẽ trở thành mở ra cực bên quỷ yến tiếp chìa khóa, tại tuổi thọ dụ hoặc bên dưới, không ngừng như thế, tiến vào cực bên trong. Một người mặc dù chỉ có thể luyện hóa một đóa vân hà, nhưng người nào cũng sẽ không ngại cái này nhiều. Chính mình không cần đến, còn có thể cho chính mình trong thế lực người sử dụng. Nhà mình pháp tướng cảnh so với người khác nhiều 100 năm tuổi thọ, nói không chừng lúc nào cũng bởi vì cái này 100 năm tuổi thọ, đản sinh ra một vị thiên nhân. Huống chi quỷ yến bên trong còn có kim đan, cổ thụ, kim thiền những vật này tại. Những vật này đối thế hệ trẻ đến nói, là cực tốt đồ vật. Người có thể nhịn được dụ hoặc không như thế, những người khác có thể nhịn được sao? Loại này dụ hoặc liền tính đại chu triều đình, có thể ép nhất thời cũng không ép được một đời. Từ đầu đến cuối sẽ có người bí quá hóa liệu. Bất quá, Thế Nguyên suy nghĩ dừng lại. Vật hiếm thì quý, giống như là những cái kia mây mù, kim đan, cổ thụ chờ một chút, hắn vẫn là cố hết sức chiếm phần đầu nhận lấy đi. Mây mù, kim đan những vật này, các lưu đồng dạng cho bọn hắn cũng kém không nhiều, cũng coi là bọn hắn vất vả phí đi. Chờ chút, các lưu đồng dạng sẽ không quá nhiều. Thời gian tại Tề Nguyên trong suy tư dần dần trôi qua, từng kiện vật phẩm đấu giá cũng bị đánh ra. Những vật này Tề Nguyên căn bản không quan tâm, nếu như hắn muốn lời nói, còn cần đi đập. Trực tiếp cướp, không đến càng đơn giản. Nói không chừng còn có thể hiến tế một đợt đây, một công đôi việc chuyện tốt. Mà đồng thời, Phượng Dương Tông Tô Hàm Sơn, U Hàn Tông Khổng U Thâm, Đạo Nhất Quan Diêm Triều Hải, Chu Gia Chu Minh Võ chờ đã, thế lực người cũng đã tụ tập bao xương bên trong. Mỗi cái bao xương bên trong đều yên tĩnh vô cùng, mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm trên đài đấu giá. Giờ phút này, đấu giá cũng dần dần chuẩn bị kết thúc. Thương hội Cửu Châu bên ngoài trên đường phố, chúng hơn 100 họ hành người đi qua, cả người khoác hắc bào, che kín gương mặt, không lộ mảy may màu da người, đang chậm rãi hướng Thương hội Cửu Châu đi tới. Tại một đám bách tính bên trong, dễ thấy vô cùng. Thương hội Cửu Châu trên nóc nhà, Diệp Cửu Tư ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm cái này Hắc Bảo Nhân. Tại nhìn thấy Hắc Bảo Nhân đi vào Thương hội Cửu Châu về sau, trong lòng đã 100% xác định, hắn muốn chờ người đã đến. Đấu giá hội bên trong, phụ trách lần đấu giá này đấu giá sư, tại một lần gõ truy về sau, liền không nói một lời, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm 20 tầng lối vào chỗ, tựa hồ đang đợi người nào đến. Cuối cùng một kiện áp chụp vật đấu giá cũng một mực không có mang lên. Bao xương bên trong người không nói gì, những người khác trở ngại Thương hội Cửu Châu thế lực, càng thêm không dám thúc dục. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, hiện trường mọi người dần dần ý thức được, hôm nay trận này đấu giá hội tựa hồ có điểm gì là lạ. Đặc biệt là bao xương bên trong người, tại nhìn đến nhà mình pháp tướng cảnh tới, không nói một lời, nhìn chằm chằm bàn đấu giá, liền biết sự tình hôm nay không đơn giản. Lập tức hiện trường bầu không khí an tĩnh quỷ dị. Yên tĩnh đến nhanh có thể nghe thấy lẫn nhau tiếng tim đập. Một chút người thậm chí không hiểu khẩn trương đến toàn thân đổ mồ hôi. Liên tại hiện trường hoàn toàn yên tĩnh thời điểm. Đi. Một đạo tiếng bước chân tại 20 tầng lối vào vang lên. Nháy mắt vô số ánh mắt đều nhìn chăm chú lên lối vào. Chỉ thấy cả người khoác hắc bào người từ lối vào đi đến. Gặp lại hắc bào nhân một sát na, đấu giá sư trực tiếp một đũa rơi xuống, cao giọng nói, pháp tướng trở xuống, mời rời đi. Vừa dứt lời, mọi người còn không có khi phản ứng lại, ánh mắt còn không có từ trên thân hắc bào nhân rời đi. Liền thấy từng cái bao xương bên trong đi ra một nhóm người. Tại mọi người nhìn kỹ nhộn nhịp rời đi, từng cái khi đi ngang qua hắc bào nhân thời điểm, đều không tự giác muốn nhìn nhiều. Hiếu kỳ cái này hắc bào nhân đến cùng là ai, để nhà mình lao tổ nghiêm túc như vậy đối đãi. Đáng tiếc từ đầu đến cuối nhìn không thấy người này hắc bào phía dưới khuôn mặt. Tại những người này rời đi về sau, bao xương bên trong lúc này mới đi ra từng vị pháp tướng cảnh. Ánh mắt thống nhất tập trung tại trên người hắc bào nhân. Hiện trường không khí phảng phất đọc lại, mọi người ngược giống như là bị ép một tòa núi lớn đồng dạng khó chịu, một chút người sắc mặt cũng bắt đầu thay đổi đến xanh xám. Đông, đông. Pháp tướng trở xuống, mời rời đi. Đấu giá sư lại lần nữa gõ truy, cao giọng nhắc nhở. Lần này tất cả mọi người phản ứng lại, không lo được suy nghĩ, nhộn nhịp đứng dậy hướng về lối vào bước nhanh tới. Tại rời đi biển người bên trong, hắc bào nhân lịch biển người tiến về phía trước, hướng đi bàn đấu giá vị trí. Nơi đó chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một cái hộp. Chương 357, lấy vật đổi vật. Chương 357, lấy vật đổi vật. Có lẽ là hiện trường bầu không khí quá kiềm chế, mang cho bọn hắn áp lực rất lớn. Chỉ chốc lát, không cho phép ai có thể liền đều đã chạy không còn, tầng dưới chỉ để lại đấu giá sư cùng hắc bảo nhân hai người. Mà thượng tầng, 11 cái pháp tướng cảnh riêng phần mình đứng tại bao xương bên ngoài. Đại biểu Vân Châu 11 cái thế lực. Bài trừ đi một chút bế tử quan, còn có đặc thù nguyên nhân tới không được, có thể đến thế lực cơ bản đều tới. Giờ phút này bọn hắn ánh mắt đều tập trung tại trên người hắc bảo nhân, gắt gao nhìn chằm chằm đang tại hướng đi bàn đấu giá hắc bảo nhân. Nhìn xem hắc bảo nhân từng chút đến gần bàn đấu giá, sau đó tại cách bàn đấu giá gần nhất chỗ ngồi ngồi xuống. Bắt đầu đi, tiếp tục đấu giá, tất nhiên bên trên đấu giá hội cũng không thể tại đấu giá trên đài để đó. Hắc bảo phía dưới, Doãn Thần Phong mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả pháp tướng cảnh cũng bắt đầu hồi ức có nghe hay không qua đạo thanh âm này. Có thể lấy ra cái này tăng thọ đồ vật người, lai lịch khẳng định không đơn giản, trên mặt nổi nói không chừng có người tiếp xúc qua cái này hắc bảo nhân. Nhưng mà bọn hắn hồi ức về sau, lại không có cái gì ấn tượng, chẳng lẽ người này cũng không phải là xuất từ pháp tướng cảnh trở lên trong thế lực, hoặc là ẩn thế trong thế lực người. Một chút nghĩ đến cái này có thể pháp tướng cảnh ánh mắt sáng lên. Loại này khả năng tựa hồ không thấp, nếu như hắc bảo nhân là ẩn thế trong thế lực người, vậy liền có thể giải thích vì cái gì, cái kia đóa tăng thọ vân hà không có người nghe qua. Liên Diệp Cửu Tư cũng không biết lai lịch. Rất nhiều suy nghĩ chợt lóe lên, tại đấu giá sư gõ truy tuyên bố đấu giá bắt đầu một sát na. Nguyên bản ở cấp trên pháp tướng cảnh trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã là tại hạ tầng chỗ ngồi. Trong đó, Vũ gia Vũ Hoài Không, Chu gia Chu Minh Võ, đạo nhất quan Diêm Triều Hải ba người, cách hắc bảo nhân gần nhất, chỉ có hai cái chỗ ngồi khoảng cách. Trên đài đấu giá, trải qua sóng gió đấu giá sư tại nhìn một cái dưới đài pháp tướng cảnh về sau, mở miệng nói ra, hôm nay cuối cùng một kiện áp chụp đồ vật, là một đạo vân hà, có thể tăng thọ vân hà. Luyện hóa về sau có khả năng tăng thọ 100 năm. Liền xem như pháp tướng cảnh cũng có thể tăng thọ 100 năm. Đấu giá sư ba câu nói, liền nhường chỗ ngồi vị bên trên pháp tướng cảnh hô hấp dồn dập. Đối với mấy cái này đã già đi pháp tướng cảnh đến nói, lại xảo diệu lời nói, cũng không bằng một câu có thể gia tăng tuổi thọ, đến sức hấp dẫn lớn. Cho nên đấu giá sư lời gì thuật đều không cần, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Đồng thời bổ sung một câu, phía trước vì nghiệm chứng vân hà tăng thọ chân thực tính, cho nên chúng ta lấy một điểm vân hà, đến cho pháp tướng cảnh luyện hóa. Lúc này mới chứng thực vân hà đúng là có thể cho pháp tướng cảnh tăng thọ, cho nên bây giờ vân hà không thể tăng thọ 100 năm, chỉ có thể tăng thọ 99 năm. Đấu giá sư lời nói này đi ra về sau, pháp tướng cảnh nhìn hướng hộp bên trong ánh mắt càng thêm nóng rực lên. Bọn hắn biết vị này pháp tướng cảnh là ai, bởi vì Diệp Cửu Tư đã nói với bọn họ qua. Có Diệp Cửu Tư nghiệm chứng qua, tính chân thực không có cách nào làm giả. Chỉ là tổn thất 1 năm tuổi thọ mà thôi, cái này không trọng yếu. Hiện tại hắc bảo nhân đã đến, có nhiều như vậy pháp tướng cảnh tại, hắn chạy không được. Trước đem vân hà đập xuống đến, về sau lại nhìn xem hắc bảo nhân mục đích cũng không mượn. Tốt, ra tuyên bố, cuối cùng một kiện áp chụp đồ vật đấu giá, chính thức bắt đầu. Giá khởi điểm. Chờ một chút. Đấu giá sư lời còn chưa nói hết, liền bị hắc bảo nhân đánh gãy. Lần này mọi người ánh mắt lại đặt ở hắc bảo nhân trên thân, muốn nghe một chút hắc bảo nhân muốn nói thứ gì. Ta đối linh thạch không hứng thú, trực tiếp dùng vật dễ vật à, nếu có ta nhìn đến bên trên, vậy liền trực tiếp giao dịch. Nghe vậy, đấu giá sư hơi nhíu mày, lấy vật đổi vật không phải là không có qua, chỉ là hôm nay cái này đồ vật đặc thù vô cùng. Đồng dạng đồ vật, thật đúng là không có tư cách lấy vật đổi vật. Bất quá Hắc Bảo Nhân đều như vậy nói, hắn cũng không thể nói cái gì, vì vậy nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, "Tốt, vậy cái này kiện Vân Hà, liền lấy vật dễ vật, chư vị có cái gì thích hợp bảo vật, đều có thể nhấc lên." Tiếng nói vừa ra, ở đây pháp tướng cảnh hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời vậy mà nghĩ không ra thích hợp bảo vật. Dù sao tăng thọ đồ vật đối với bọn họ đến nói quá trọng yếu, theo bọn họ, không có bảo vật gì có thể so với phải lên tăng thọ đồ vật. Tại mọi người do dự thời điểm, có người liền mở miệng nói ra, tất nhiên không có người mở cái này đâu, vậy thì do ta tới đi. Ánh mắt mọi người nhìn, là Chu gia Chu Minh Võ. Chu Minh Võ một đầu đen nhánh tóc dài, chỉ có lẻ tẻ một chút tóc trắng, từ hình dạng bên trên nhìn là một người trung niên răng rấp, hình thể cũng so với các pháp tướng cảnh muốn khôi ngô cường tráng. Âm thanh cũng trung khí mười phần, hoàn toàn nhìn không ra cùng Vũ Hoài không bọn hắn là cùng đối phận người. Ta chỗ này có một môn vạn luyện pháp tướng quyết, sau khi luyện thành, có thể rèn luyện pháp tướng, để cao pháp tướng cô động tốc độ, mặc dù có chút tác dụng phụ, nhưng cũng chỉ là vấn đề nhỏ. Vạn luyện pháp tướng quyết. Ở đây pháp tướng cảnh đều là sững sờ, liền Vũ Hoài không cùng Diêm Triều Hải cũng giống như vậy. Vạn luyện pháp tướng quyết hai người nghe qua, tương truyền là một vị mới vừa tấn thăng pháp tướng người, căn cứ đúc binh thể chế tạo binh khí được đến linh cảm, sau đó sáng tạo ra. Nưu đồ đem tự thân pháp tướng giống binh khí đồng dạng rèn luyện, tăng lên pháp tướng cô động tốc độ, đồng thời tăng cường pháp tướng cường độ. Thuộc về là bảng môn tà đạo một môn công pháp. Tại cái này cửa công pháp bị sáng tạo ra về sau, không bao lâu, vị này pháp tướng cảnh liền tự mình cho chính mình luyện chết. Đến tiếp sau môn này công pháp lưu truyền rất lâu, bị không ít pháp tướng cảnh chỗ hoàn thiện, cũng có thể luyện thành, nhưng nguy hiểm cũng không có nhỏ bao nhiêu. Một cái không tốt tự thân pháp tướng liền phế đi. Bộ này tác dụng cũng không phải Chu Minh Võ nói vấn đề nhỏ. Môn này công pháp lại như thế nào có thể cùng tăng thọ đồ vật so sánh đâu? Nhưng mà Chu Minh Võ nói xong về sau, Hắc Bảo Nhân cũng không ngôn ngữ, tựa hồ là không có cảm thấy môn này công pháp có chỗ không thích hợp, nhưng cũng chướng mắt môn này công pháp. Vũ Hoài không hai mắt nhìn xem Chu Minh Võ, hơi chút suy tư, liền nhìn ra Chu Minh Võ mục đích, cũng mở miệng nói ra, ta chỗ này có một môn liễm tức hóa ảnh thuật, vô luận là ẩn nấp, tiềm hành, vẫn là bỏ chạy, đều thuộc thượng thừa. Pháp tướng cảnh thi triển, có thể hóa thành một cái bóng mờ, trong chốc lát độn hành ngàn dặm. Diêm Triều Hải trong mắt hơi híp, lập tức liền biết hai người tính toán điều gì. Cái này Hắc Bảo Nhân muốn lấy vật dễ vật, vậy cuối cùng coi trọng đồ vật, khẳng định là Hắc Bảo Nhân cần. Vạn luyện pháp tướng quyết thích hợp mới vừa tấn thăng pháp tướng cảnh sử dụng, tăng lên pháp tướng cô động tốc độ. Mà liễm tức hóa ảnh thuật tương đối chênh lệch, thích hợp những cái kia phong cách chiến đấu nhất kích tất sát người. Cái này hai môn công pháp, một cái liên quan đến cảnh giới, một cái liên quan đến phong cách chiến đấu. Chu Minh Võ cùng Vũ Hoài không hai người đây là muốn mượn công pháp, biết Hắc Bảo Nhân cảnh giới cùng phong cách chiến đấu, A Diêm Triều Hải nội tâm hừ lạnh một tiếng, hai cái lao hồ ly. Hắc Bảo Nhân ngay ở chỗ này, nhưng ở chàng không có một người đi nhìn trộm Hắc Bảo Nhân thực lực. Ít nhất tại Vân Hà hết thảy đều kết thúc phía trước, sẽ không có người đi nhìn trộm Hắc Bảo Nhân thực lực. Để tránh phát sinh biến cố, mà biết phong cách chiến đấu, về sau nếu như đánh nhau, cũng có thể có chỗ phòng bị. Diêm Triều Hải ngược lại là lười cùng Chu Minh Võ hai người thăm dò tới thăm dò đi, hắn hiện tại chỉ nghĩ muốn được đến Vân Hà, kéo dài tuổi thọ. Vì vậy Diêm Triều Hải không nói gì, mà là nhắm chặt hai mắt, bắt đầu suy nghĩ ra thứ gì mới có thể ép qua mọi người. Chương 358, Cửu Khiếu Thông Minh Thạch chương 358, Cửu Khiếu Thông Minh Thạch. Diêm Triều Hải nhắm mắt thời điểm, ở đây pháp tướng cảnh cũng nhất nhất nói ra một chút thiên tài địa bảo, hoặc là công pháp bí tịch, hoặc chính là tương đối hi hữu thiên tài địa bảo, hoặc chính là tương đối có đặc điểm công pháp bí tịch. Đến mức binh khí thì là không có người đề cập. Địa binh mặc dù hi hữu, nhưng xem như pháp tướng cảnh cũng là có. Bọn hắn không hề cảm thấy Hắc Bảo Nhân sẽ thiếu địa binh, mà thiên binh liền càng không cần phải nói, ngoại trừ thế lực thiên nhân, ai còn có thiên binh? Có thiên binh trực tiếp cùng bái, làm sao lại lấy ra giao dịch đây? Theo thời gian trôi qua, mọi người tại đây nói đồ vật, không có một cái được đến Hắc Bảo Nhân đáp lại. Lập tức bầu không khí liền cháy bỏng. Một chút pháp tướng cảnh càng nói sắc mặt càng kích động, đều nhanh đem của cải của nhà mình đều móc rỗng, còn không có một cái coi trọng. Tiếp tục như vậy, Vân Hà còn có thể tới tay liền có quỷ. Chu Minh Võ cùng Vũ Hoài không lẫn nhau, vừa rồi từ mới vào pháp tướng cảnh, đến pháp tướng cảnh đỉnh phong tương quan bảo vật cùng công pháp đều có không ít. Nhưng Hắc Bảo Nhân từ đầu đến cuối không có coi trọng, không phải là hướng về phía thiên nhân công pháp đi. Cái kia Hắc Bảo Nhân thực lực rất có thể chính là pháp tướng cảnh đỉnh phong. Có thể là thiên nhân công pháp loại đồ vật này, không phải bọn hắn muốn cầm đi ra trao đổi, liền có thể lấy ra trao đổi. Mà lúc này, nhắm mắt đã lâu Diêm Triều Hải mở ra hai mắt, trong mắt tinh quang lập lòe, nói ra, ta ra một cái lưu ly pháp tướng quả, một viên cựu chuyển hồi dương đan, một viên cựu khiếu thông minh thạch, còn có một môn cựu tiếp pháp tướng đồ. Diêm Triều Hải lời này vừa nói ra, hiện trường nháy mắt tiến tĩnh lại, mọi người nhộn nhịp nhìn hướng Diêm Triều Hải, đều là một mặt khiếp sợ. Lưu ly pháp tướng quả, hóa linh cảnh dùng về sau có thể cưỡng ép ngưng tụ một tôn lưu ly pháp tướng, tấn thăng pháp tướng cảnh. Mà đại giới là cả đời chỉ có thể tại pháp tướng cảnh bên trong bồi hồi, không cách nào đặt chân thiên nhân cảnh giới. Cái này đại giới tại rất nhiều người xem ra, quả thực cũng không có đồng dạng. Dù sao bản thân đều là không có thiên phú mới dùng lưu ly pháp tướng quả, há lại sẽ quan tâm có thể hay không đặt chân thiên nhân cảnh giới đây. Mà đối với một cái tông môn đến nói, cái này càng thêm không phải đại giới, thiếu một vị hóa linh cảnh, mà nhiều một tôn pháp tướng cảnh, hoàn toàn chính là chuyện tốt ta. Không quản người nào đến đều biết rõ làm như thế nào lựa chọn. Mà cựu chuyển hồi dương đan thì là có thể đem trọng thương ngã của người từ trong quỷ môn quan kéo trở về. Tại trong pháp tướng cảnh cũng là số một thánh dược chữa thương. Hai món đồ này tại pháp tướng cảnh bên trong đều là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Hoặc là được đến về sau, liền tìm đến một vị chính mình hậu nhân sử dụng, tấn thăng pháp tướng cảnh, hoặc chính là lưu làm bảo mệnh đồ vật, hoặc là chuyển thừa cho hậu nhân, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cơ bản sẽ không tại trên thị trường xuất hiện, trong lịch sử xuất hiện số lần cũng là ít. Mà cửu khiếu thông minh thạch càng là hiếm thấy. Đây là một khối trời sinh kỳ thạch, sinh ra cửu khiếu, từ sinh ra ngày bắt đầu, cửu khiếu liền sẽ tự động hấp thu thiên địa tinh hoa của nhật nguyệt. Tại cửu khiếu thông minh thạch bên cạnh tu luyện, ngoại trừ có thể để cao nội tính bên ngoài, còn có thể tăng lên tốc độ tu luyện. Nói một câu, cửu khiếu thông minh thạch là phụ trợ tu luyện chí bảo cũng không đủ. Nếu là thế lực nào được đến cửu khiếu thông minh thạch, môn kia nội đệ tử tốc độ tu luyện là số một nhanh chóng. Vị trí thế lực tuyệt đối sẽ tại trong thời gian rất ngắn nhanh chóng quật khởi. Diêm Triều Hải thế mà còn có loại này bảo vật, phía trước chưa từng nghe nói qua. Chu Minh vô cùng Vũ Hoài không trong mắt ngoại trừ khiếp sợ còn có ngoài ý muốn. Có loại này bảo vật thế mà không lấy ra cho đạo nhất quan người sử dụng, Diêm Triều Hải cất giấu thật là sâu a. Còn có môn kia cửu kiếp pháp tướng đồ, hai người mặc dù chưa từng nghe nói qua môn này công pháp, nhưng Diêm Triều Hải có thể lấy ra, khẳng định không đơn giản. Bọn hắn rất hoài nghi Diêm Triều Hải có phải hay không đụng phải kỳ ngộ, thu được tiền nhân di trạch. Bằng không làm sao sẽ có nhiều như vậy đồ tốt. Không nhìn mọi người ánh mắt khiếp sợ, Diêm Triều Hải nhìn hướng Chứa Vân Hà Hộ, đầy mắt cực nóng. Hắn nói ra những vật này đều là trên người hắn vật chân quý nhất, cũng là hắn có thể nghĩ tới đồ tốt nhất. Những vật này lấy được thời gian đều quá muộn rồi, thu hoạch được bọn họ thời điểm, hắn sớm đã là pháp tướng cảnh, đồng thời cũng già rồi. Đối hắn tác dụng không lớn, nhưng lại cực kỳ chân quý, cho những người khác hắn cũng không nỡ. Vì vậy một mực lưu cho tới bây giờ. Diêm Triều Hải cũng không có nghĩ đến có một ngày sẽ đem những vật này lấy ra. Đầu giá sư ánh mắt đã nhìn hướng Hắc Bảo Nhân. Chỉ là một cái cửu khiếu thông minh thạch giá trị liền đã cực lớn, hoàn toàn có thể coi như là một cái thế lực vật chuyển thừa. Lại thêm lưu ly pháp tướng quả, cửu chuyển hồi dương đan, còn có một cái chưa từng nghe qua cửu kiếp pháp tướng đồ. Giá trị liền đã vượt xa ở đây tất cả pháp tướng cảnh nói ra đồ vật. Nếu là Hắc Bảo Nhân cái này đều không đáp ứng, cái kia còn có thể có đồ vật gì có thể đả động hắn? Hiện trường rơi vào yên tĩnh. Các pháp tướng cảnh giờ phút này cũng tại chờ lấy Hắc Bảo Nhân đáp lại. Xem ra cao nhất chỉ có thể xuất ra nổi những thứ này, cũng được, ta cũng không làm khó các ngươi. Hắc Bảo Nhân chậm rãi đứng lên, tại tất cả mọi người nhìn kỹ đi đến bàn đấu giá. Đấu giá sư gặp cái này cũng là lui lại, nhường ra vị trí đến, cũng phòng ngừa chờ chút nếu là đột nhiên động thủ, có thời gian khi phản ứng lại chạy trốn. Mặc dù khả năng đảo tẩu tính không lớn chính là. Hắc Bảo Nhân đứng tại trên đài đấu giá, một cái ảm đạm tay phải từ rộng thùng thình hắc bảo phía dưới đưa ra, vô căn cứ nắm chặt. Chứa Vân Hà Hộp nháy mắt giải thể, hóa thành từng mảnh tuyết hoa trôi hướng Hắc Bảo Nhân bàn tay, tại tiếp xúc bàn tay nháy mắt, những này tuyết hoa liền tiến vào Hắc Bảo Nhân trong cơ thể. Cái gì? Đây là? Một mực trốn ở trong bóng tối Diệp Cửu Tư trong lòng giật mình, có chút không thể tin được chính mình vừa rồi nhìn thấy cái gì. Tuyết hoa? Chẳng lẽ là Vạn Tuyền Sơn mạch tuyết hoa? Cũng không có lẽ tại Vạn Tuyền Sơn mạch sao? Tại sao lại ở chỗ này xuất hiện, hơn nữa thế mà còn hóa thành hộp răng dấp, Chứa Vân Hà? Đây chẳng phải là nói, phía trước hắn muốn mở ra hộp thời điểm, kém một chút liền nhìn thẳng vào Vạn Tuyền Sơn mạch tuyết hoa. Diệp Cửu Tư lập tức cảm giác có chút mồ hôi đầm địa. Những này tuyết hoa bản thân liền vô cùng kỳ dị, nếu là không hiểu rõ dưới tình huống, một khi chúng chiêu, hắn cũng không có nắm chắc có khả năng giải quyết. Huống chi Cơ Huyền Đồng còn nói hắn sẽ chết tại Vạn Tuyền Sơn mạch. Cái này để Diệp Cửu Tư đối với mấy cái này tuyết hoa càng là vô cùng kiêng kỵ. Nguyên bản cho rằng không đi Vạn Tuyền Sơn mạch liền không sao, không nghĩ tới hắn đã sớm gặp những này tuyết hoa. Nếu là lúc trước cưỡng ép mở ra hộp, chẳng phải là cửu tử nhất sinh. Diệp Cửu Tư nhớ tới lúc trước muốn mở ra hộp thời điểm, cảm giác được những ánh mắt kia. Những ánh mắt kia chẳng lẽ đều là bị tuyết hoa thôn phệ người? Nếu là như vậy, ngược lại là có thể giải thích hắn vì sao lại cảm ứng được những ánh mắt kia. Những này tuyết hoa đến cùng là thứ quỷ gì? Diệp Cửu Tư trong lòng thầm mắng một tiếng, nhìn hướng Hắc Bảo Nhân ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Nhớ tới vừa rồi nhìn thấy Hắc Bảo Nhân ảm đạm cánh tay, Diệp Cửu Tư liền 100% xác định, những này tuyết hoa thật là Vạn Tuyển Sơn mạch cái kia quỷ dị tuyết hoa. Mà trước mắt Hắc Bảo Nhân chính là bị tuyết hoa thôn vệ người một trong. Hắc Bảo Nhân xuất hiện thời gian là tại Xích Tiêu phái xảy ra chuyện về sau, về thời gian cũng đối phải lên. Nhưng căn cứ tình báo, những này tuyết hoa hóa thành người không phải không ra được Vạn Tuyển Sơn mạch sao? Hơn nữa cũng chỉ biết giết chóc, không biết nói chuyện, câu thông không được, làm sao bây giờ xuất hiện một cái đã có thể ra Vạn Tuyển Sơn mạch người, còn có trí tuệ có thể giao lưu. Đồng thời còn mang theo Vân Hà chạy tới Thiên Nhân Thành đến, muốn hấp dẫn Vân Châu pháp tướng cảnh tụ tập. Chẳng lẽ tất cả những thứ này đều là hủy diệt Xích Tiêu phái hung thủ tại phía sau màn chỉ điểm? Ý nghĩ này xuất hiện một cái mắt, chốt ở trong tối Diệp Cửu Tư liền lâm vào sâu sắc hoài nghi. Hắn có thể sống quá hôm nay sao? Chương 359, tham gia một tràng yến hội chương 359, tham gia một tràng yến hội tại Diệp Cửu Tư rơi vào hoài nghi thời điểm. 11 vị không biết rõ tình hình pháp tướng cảnh, tại hộp hóa thành tuyết hoa giải thể trong nháy mắt đó, liền bị trong hộp cái kia đóa Vân Hà hấp dẫn. Liền xem như đứng ở một bên đấu giá sư, cũng đều bị Vân Hà hấp dẫn. Trong thân thể xuất hiện một cỗ không hiểu khát vọng, muốn đem Vân Hà luyện hóa khát vọng. Tất cả mọi người ở đây hô hấp cũng bắt đầu dồn dập lên, hai mắt mơ hồ có chút đỏ thẫm. Tựa hồ sau một khắc liền muốn xông lên đài đi, đem luyện hóa. Đấu giá sư thực lực kém cỏi nhất, hơn nữa cách đến cũng gần, trước hết nhất chịu không được cỗ này dụ hoặc, bước chân đạp mạnh, liền nghĩ tiến lên. Nhưng một giây sau, mười mấy song pháp tướng cảnh con mắt đều nhìn chằm chằm hắn, đồng thời cũng đều có một tia sắc ý. Cái này để đấu giá sư lập tức thanh tỉnh lại, một nháy mắt sủi lơ trên mặt đất. Diêm Triều Hải không chút do dự khởi hành rời đi chỗ ngồi, trong nháy mắt liền xuất hiện tại đấu giá trên đài. Một cử động kia để khác 10 vị pháp tướng cảnh đống nhiên đứng lên. nhìn hướng Diêm Triều Hải ánh mắt mơ hồ có chút không giỏi, chỉ là từ đầu đến cuối có một phần khắc chế tại. Cái này dù sao cũng là tại Thương hội Cửu Châu đấu giá hội bên trên, còn có Diệp Cửu Tư đang âm thầm quan sát. Tại Diệp Cửu Tư không nói gì phía trước, mọi người cũng không dám có hành động. Trên đài đấu giá, Diêm Triều Hải nhìn xem trước mặt phun trào Vân Hà, trên mặt khát vọng lộ rõ trên mặt, cũng dần dần đem bàn tay hướng tung bay ở giữa không trung Vân Hà. Doãn Thần Phong không có ngăn cản, Diêm Triều Hải đồ vật mặc dù còn chưa giao cho hắn, nhưng hắn cũng không sợ Diêm Triều Hải quyền nợ. Tốt nhất chính là quyền nợ, như vậy thì có thể đi một chuyến đạo nhất quan nhìn thấy Diêm Triều Hải động tác này, dưới đài mọi người con mắt nhắm lại, một luồng khí tức nguy hiểm tràn ngập toàn trường. Phản phất chỉ cần Diêm Triều Hải dám đụng phải Vân Hà, một giây sau liền sẽ không để ý đại giới động thủ. Cũng may lúc này, Diệp Cửu Tư cầm trong tay tâm kiếm vô tướng thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lúc này mới để trong mắt mọi người sát ý có chỗ thu lại, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà Diêm Triều Hải đã tiếp xúc đến cái kia đóa Vân Hà. Tại tiếp xúc ngay mắt, Vân Hà liền tiến vào Diêm Triều Hải trong cơ thể, tốc độ nhanh chóng, ngoại trừ Trương Phủ Giao khi phản ứng lại bên ngoài, những người khác không có khi phản ứng lại. Không chờ bọn họ có hành động, Vân Hà liền bị Diêm Triều Hải trong cơ thể chân khí luyện hóa. Khổng lồ sinh cơ tràn ngập Diêm Triều Hải trong cơ thể mỗi một cái nơi hẻo lánh, giống như sóng biển đồng dạng, cọ rửa Diêm Triều Hải toàn thân, những nơi đi qua, suy bại cùng mục nát từng cái biến mất. Biểu hiện tại thân thể bên ngoài, chính là Diêm Triều Hải tóc bạc phơ đang trở nên đen nhánh tỏa sáng, trên thân thể già yếu cũng đang lùi đi. Không cần một lát, Diêm Triều Hải mọi người ở đây trước mặt, từ một tên lão giả, lột xác thành là một vị đại thúc tuổi trung niên. Cảm thụ được chính mình một lần nữa tràn đầy sức sống thân thể, Diêm Triều Hải vô cùng kích động, hai tay sờ sờ mặt bên trên, cái kia đã biến mất không thấy gì nữa nếp nhăn. Còn rút ra một cái tóc dài đen nhánh mừng rỡ nhìn lại, khoe miệng nụ cười hoàn toàn ngăn không được. Như thế biến hóa, để tại dưới đài Chu Minh vo đám người ghen tị ghen ghét vô cùng. Hắn không thể đi lên thay vào đó. Nếu không có Diệp Cửu Tư ngăn tại mọi người trước người, bọn hắn đã sớm xông đi lên. Nhưng Vân Hà đã bị Diêm Triều Hải luyện hóa, mọi người cũng vô pháp thay đổi kết quả này, cuối cùng chỉ có thể đem ánh mắt nhìn hướng cái kia hắc bảo nhân. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là Doãn Thần Phong đi. Diệp Cửu Tư trong tay nắm chặt tâm kiếm vô tướng, trầm giọng nói. Mặc dù trong lòng hoài nghi mình có phải là sống không quá hôm nay, nhưng Diệp Cửu Tư vẫn là lựa chọn xuất hiện. Thân là giám sát Ti Vân Châu người trưởng quản, có một số việc là hắn biết rõ khả năng sẽ chết, đều muốn đi làm. Nếu là tùy ý những người khác tại Vân Châu khoé gió nổi mưa, mà không quản, đây chẳng phải là cùng chết không có gì khác biệt. A, đoán không sai, bất quá không có khen thưởng. Hắc Bảo Nhân bén lên mũ trùm, lộ ra Doãn Thần Phong cái kia ảm đạm đến không bình thường gương mặt. Còn lại pháp tướng cảnh trong đầu đã bắt đầu suy tư Doãn Thần Phong cái tên này. Xích Tiêu phái lao tổ, hóa linh cảnh Doãn Thần Phong. Một chút không phải lâu dài bế quan pháp tướng cảnh, đối với ngoại giới thông tin biết không ít, mặc dù chưa từng thấy Doãn Thần Phong, nhưng vẫn là nghe qua Doãn Thần Phong danh tự. Nhìn xem bây giờ Doãn Thần Phong cổ quái dáng dấp, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Một cái nho nhỏ hóa linh cảnh môn phái lao tổ, lại dám hấp dẫn Vân Châu pháp tướng cảnh tụ tập, hắn muốn làm gì? Muốn chết phải không? Ta thật tò mò, tình trạng của ngươi bây giờ, còn là người sao? Ta nhớ kỹ bị Tuyết Hoa thôn vệ người, đều hẳn là không có thần trí, cũng không thể giao lưu câu thông, càng thêm không thể rời đi Vạn Tuyển Sơn mạch mới là. Thẳng thắn hơn nói, ngươi hẳn không phải là Doãn Thần Phong đi, ngươi là ai? Xích Tiêu phái là ngươi hủy diệt. Diệp Cửu Tư đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi. Những vấn đề này cũng để cho ở đây pháp tướng cảnh hai mặt nhìn nhau, không hiểu Diệp Cửu Tư nói lời này là có ý gì. Cái gì gọi là không phải người, bị Tuyết Hoa thôn phệ, không phải Doãn Thần Phong, còn có Xích Tiêu phái hủy diệt. Hắn không phải Doãn Thần Phong còn có thể là ai? Chính mình đem chính mình môn phái hủy diệt. Còn có cái gì thần trí, câu thông, không thể rời đi Vạn Tuyển Sơn mạch, đây đều là cái gì? Mọi người đều không rõ, ngắn ngủi hai câu nói, liền để trong đầu của bọn họ tràn ngập rất nhiều vấn đề. Diệp Cửu Tư không để ý bọn hắn nghi hoặc, mà là nhìn xem Doãn Thần Phong, muốn biết những chuyện này phía sau chân tướng đến cùng là cái gì. Chỉ có hiểu rõ càng nhiều, Quy Thiên Huyền Giám Lục mới có thể có càng phát hơn vùng không gian. Doãn Thần Phong băng lãnh trên mặt, xuất hiện một chút xíu không có tình cảm nụ cười. Ngươi xác định ngươi muốn biết, cái này phía sau đại giới, ngươi có thể tiếp nhận không nổi. Liền xem như Đại Chu triều đình, cũng chịu đựng không nổi, huống hồ biết quá nhiều, đối ngươi cũng không có cái gì chỗ tốt, hơn nữa, biết rõ lại nhiều, ngươi cũng suy tính không đi ra. Doãn Thần Phong trên mặt biểu lộ không có chút nào tình cảm, nhưng Diệp Cửu Tư vẫn là đọc lên một tia khinh thường. Phản phất Đại Chu triều đình tại trong mắt, chỉ là một giới sâu kiến đồng dạng. Doãn Thần Phong không nhìn Diệp Cửu Tư sắc mặt khó coi, tiếp tục nói: "Hôm nay triệu tập các ngươi cho đến, cũng không phải nói cái này, chư vị có hứng thú hay không đi một chỗ, tham gia một tràng yến hội?" Trận này yến hội bên trong, nhưng có Tăng Thọ Vân Hà xuất hiện. Chương 360, cứ bên trong gặp chương 360, cứ bên trong gặp yến hội. Cái gì yến hội? Diêm Triều Hải một đám pháp tướng cảnh đều là sững sờ. Không tiếc lấy Tăng Thọ trăm năm Vân Hà làm mồi nhử, chính là vì mời bọn hắn tham gia một cái yến hội. Có cái gì yến hội cần để cho Vân Châu pháp tướng cảnh tụ tập? Cũng không phải là cái gì thiên nhân thọ yến, hơn nữa thiên nhân cũng rất ít tổ chức thọ yến. Nếu quả thật cần bọn hắn tham gia yến hội lời nói, trực tiếp mời bọn hắn không phải tốt, chỉ cần nói trên yến hội có Tăng Thọ trăm năm đồ vật xuất hiện, bọn hắn lập tức liền đến, cần gì phải đi qua một tay Thương hội Cửu Châu đấu giá hội đây. Còn đem Diệp Cửu Tư đều dẫn ra. Nghĩ tới đây, một chút người ánh mắt không tự giác nhìn hướng Diệp Cửu Tư. Chỉ thấy giờ phút này Diệp Cửu Tư sắc mặt tái xanh, phản phất một giây sau liền muốn động thủ đồng dạng. Hắn biết Quy Thiên Huyền Giám Lục tồn tại. Tại Doãn Thần Phong đề cập suy tính hai chữ thời điểm, Diệp Cửu Tư liền minh bạch, Doãn Thần Phong có lẽ đã biết Quy Thiên Huyền Giám Lục tồn tại. Không phải có lẽ, mà là khẳng định biết. bằng không thì cũng sẽ không nói ra, liền tính biết lại nhiều, cũng suy tính không đi ra câu nói này. Có thể Doan Thần Phong là thông qua cái gì con đường biết Huy Thiên Huyền Giám Lục? Liền xem như trong triều đình, biết Huy Thiên Huyền Giám Lục cùng trận pháp kết hợp, có thể thôi diễn thiên cơ người cũng không nhiều. Chủ yếu biết chuyện này, ngoại trừ giám sát đi người, cũng liền trong triều đình cao tầng. Mà lấy giám sát đi nghiêm ngặt, là tuyệt đối sẽ không có người đem chuyện này tiết lộ ra ngoài. Tại trong giám sát đi người, hoặc là từ nhỏ bồi dưỡng lên cô nhi, trung thành trình độ có bảo đảm, hoặc chính là lương tựa thế gia đại tộc, có chỗ ràng buộc, làm việc càng thêm cẩn thận, sợ không cẩn thận liền liên lụy đến gia tộc, dẫn đến toàn tộc bị diệt. Huống chi có thể đi vào giám sát đi, đều là trải qua nghiêm ngặt chọn lựa, mặc dù trong lịch sử có xuất hiện qua một châu giám sát đi chấp trưởng giả bán triều đình lợi ích sự tình phát sinh, nhưng đó cũng là Huy Thiên Huyền Giám Lục cùng trận pháp kết hợp còn chưa hoàn thiện nguyên nhân. Theo thời gian chuyển rời, Huy Thiên Huyền Giám Lục cùng trận pháp kết hợp càng ngày càng tốt, hiện nay đã cơ bản không có loại này sự tình phát sinh. Liền xem như nắm lấy giám sát ti người nghiêm hình bức cung, cũng tuyệt đối hỏi không ra đến thứ gì. Cho nên giám sát ti tiết lộ khả năng rất nhỏ, càng lớn khả năng có lẽ là trong triều đình cao tầng. Diệp Cửu Tư trong mắt lóe lên một tia hung quang, nếu như là triều đình cao tầng tiết lộ cho Doan Thân Phong, cái kia bạn Tuyển Sơn mạch sự tình, chẳng phải là cũng rất có thể là triều đình cao tầng cách làm. Con mắt của bọn hắn chính là vì cái gì? Diệp Cửu Tư đem cái suy đoán này để ở trong lòng, chờ chuyện này kết thúc, hắn liền muốn báo cáo cho trụ sở chính giám sát ti. Đến lúc đó để cơ Huyền Đồng đại nhân xử lý việc này. Diệp Cửu Tư ánh mắt nhìn hướng Doãn Thần Phong, tiến hội. Doãn Thần Phong, ngươi tốn công tốn sức từ Vạn Tuyển Sơn mạch đến nơi đây, lấy Vân Hà làm mũi nhử, hấp dẫn pháp tướng cảnh trước đến, chính là vì một cái yến hội. Diệp Cửu Tư không biết Doãn Thần Phong trong miệng nói tới yến hội là cái gì, nhưng đối còn có Vân Hà chuyện này lại sâu tin không nghi ngờ. Vân Hà vật chân quý như vậy, nếu như Doãn Thần Phong trong tay cũng chỉ có một đóa lời nói, vừa rồi liền sẽ không nhìn xem Diêm Triều Hải luyện hóa. Hơn nữa còn là tại Diêm Triều Hải đều không có đem nói tới bảo vật giao cho Doãn Thần Phong dưới tình huống. Doãn Thần Phong nhẹ gật đầu, nói ra, đúng là vì một cái yến hội. Hơn nữa Vân Hà cũng là ta tại trên yến hội được đến. Đây là cái gì yến hội? Doãn Thần Phong vừa dứt lời, đã sử dụng qua Vân Hà, biết rõ Vân Hà tăng thọ năng lực Diêm Triều Hải liền không kịp chờ đợi hỏi. Còn lại pháp tướng cảnh cũng ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Doãn Thần Phong. Trong lòng đối Doãn Thần Phong trong miệng nói yến hội hiếu kỳ vô cùng, đến tột cùng là dạng gì yến hội, để Doãn Thần Phong như thế đại phí khổ tâm, hơn nữa trên yến hội còn có Vân Hà loại bảo vật này tồn tại. Cho dù là thiên nhân võ yến, cũng chưa từng có loại bảo vật này xuất hiện qua. Trên đời này còn có thể có đáng giá Vân Hà xuất hiện yến hội? Liên tính Vân Hà xuất hiện tại cái nào đó trên yến hội, Doãn Thần Phong một cái hóa linh cảnh là thế nào được đến Vân Hà? Không có người ngăn cản Doãn Thần Phong sao? Đủ loại vấn đề hiện lên ở mọi người trong đầu. Tại mọi người hiếu kỳ trên nét mặt, Doãn Thần Phong lộ ra nụ cười lạnh như băng, từ trong ngực móc ra cửa bên quỷ yến tiếp. Một trang quỷ yến. Quỷ yến. Diệp Cửu Tư đám người nhìn xem Doãn Thần Phong trong tay màu đỏ tiếp mời, trong miệng thấp giọng thì thầm nói. Suy tư cái này chưa từng nghe qua yến hội. Đặc biệt là Diêm Triều Hải bọn hắn hiểu rõ sự tình càng ít, thậm chí có thể nói một điểm tình huống đều không hiểu rõ, trong lòng vấn đề cũng nhiều hơn. Tại giám sát đi che giấu bên dưới, chỉ có cách Vạn Tuyển Sơn mạch tương đối gần cái kia vài tòa thành trì mới biết được Vạn Tuyển Sơn mạch phát sinh cái gì. Địa phương xa một chút, thông tin đều bị giám sát đi cho phong tỏa xuống. Doãn Thần Phong lấy ra cực quên quỷ yến thiếp về sau, liền đem quăng về phía mọi người. Cực quên quỷ yến thiếp ở giữa không trung thời điểm, phân liệt ra 12 phần, mỗi một phần cũng bay hướng một vị pháp tướng cảnh. Cuối cùng tại Diệp Cửu Tư trước mặt bọn hắn ngừng lại, treo lơ lửng ở giữa không trung. Cực quên quỷ yến thiếp. Diệp Cửu Tư từng chữ đọc lên trước mặt màu đỏ trên thiếp mười năm chữ. Cực quên, quỷ yến. Cực quên là cái địa phương sao? Tại cực quên tổ chức quỷ yến, lại hoặc là một cái thế lực danh tự, là cực quên cái này thế lực chỗ tổ chức yến hội. Mọi người thấy cái này nắm chữ trong lòng âm thầm suy đoán. Đồng thời tại nhìn đến cái này cực quên quỷ yến thiếp chia ra thành 12 phần thời điểm, liền biết cái này thiếp mời không bình thường. Cho nên trong lúc nhất thời, mọi người tùy ý cực quên quỷ yến thiếp treo lơ lửng ở trước mặt, mà không có người chủ động tiếp nhận. Doãn Thần Phong gặp cái này lơ đễnh, một tay vẫy một cái, một lần nữa gọi ra một tấm cực quên quỷ yến thiếp. Tại mọi người ánh mắt bên trong nói ra, chư vị, chúng ta cực quên bên trong gặp lại. Lời còn chưa dứt, Doãn Thần Phong liền mở ra cực quên quỷ yến thiếp, một đạo đỏ thâm chi quang xuất hiện, bị đỏ thâm chi quang soi sáng Doãn Thần Phong thân ảnh nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Cùng nhau biến mất, còn có Doãn Thần Phong trong tay cực quên quỷ yến thiếp cùng một đạo chợt lóe lên kim quang. Doãn Thần Phong không thấy, Trương Phủ Giao cũng không thấy. Ở đây tất cả mọi người xuất hiện tại Doãn Thần Phong biến mất vị trí, nhìn xem không có vật gì vị trí, trên mặt không nhịn được có một tia khiếp sợ. Nguyên bản trong lòng bọn họ đã cảm thấy cực quên quỷ yến thiếp tương đối đặc thù, nhưng cũng không có nghĩ đến đặc thù đến loại này trình độ. Điểm này là bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, để mọi người hoàn toàn đội vàng không kịp chuẩn bị. Đây là trận pháp. Cực quên quỷ yến thiếp bên trên có trận pháp, cho nên Doãn Thần Phong cùng Trương Phủ Giao đều bị truyền tống đi nha. Vũ Hoài không cùng Chu Minh Võ sắc mặt khó coi. Nếu là Doãn Thần Phong chạy trốn, vậy bọn hắn còn không đến mức như vậy, lấy bọn hắn thực lực Doãn Thần Phong căn bản là chạy không được. Nhưng nếu như là truyền tống trận lời nói liền phiền toái. Ai cũng không biết truyền tống trận chỗ cần đến ở nơi nào. Muốn tìm lời nói cũng không có mục tiêu, cùng mò kim đáy biển không hề khác gì nhau. Truyền tống trận, Diệp Minh, đây là các ngươi triều đình am hiểu lĩnh vực, ngươi có lẽ có hiểu biết đi. Vũ Hàn Tông Khổng Vũ Thâm lúc này mở miệng hỏi. Nhưng mà Diệp Cửu Tư trong mắt cũng có sâu sắc nghi hoặc, quay đầu đánh giá còn treo lơ lửng ở giữa không trung cực quên quỷ yến thiếp. Truyền tống trận bọn hắn triều đình là có nghiên cứu, nhưng muốn nói đem truyền tống trận khắc vào một tấm trên thiếp mời, hắn còn chưa từng nghe nói qua. Nếu như hắn biết có thể đem truyền tống trận khắc vào trên thiếp mời lời nói, khẳng định sẽ để phòng Doãn Thần Phong một tay. Cái này thế lực sau lưng tựa hồ đối với truyền tống trận nghiên cứu so với triều đình còn sâu. Diêm Triều Hải mấy người tại nhìn thấy Diệp Cửu Tư trong mắt nghi hoặc về sau, liền biết muốn từ Diệp Cửu Tư trong miệng hỏi ra đáp án là không thể nào. Vì vậy Vũ Hoài không quay người liền hướng lơ lửng giữa không trung, thuộc về hắn cái kia một phần cực quen quỷ yến tiếp mà đi. Tốc độ không nhanh vừa đi vừa nói, hiện tại trọng yếu nhất không phải giải truyền tống trận, mà là tìm tới Doãn Thần Phong, tìm tới Quỷ Yến cùng Vân Hà. Doãn Thần Phong không phải nói cực quen gặp sao, cái kia truyền tống trận chỗ cần đến, nghĩ đến chính là cực quen. Cái kia Quỷ Yến 9 thành 9 cũng tại cực quen tổ chức. Hơn nữa Trương Phủ Giao đã cùng Doãn Thần Phong tiến về cực quen, chúng ta nếu là chậm một chút nữa, Vân Hà còn có phần của chúng ta sao? Ngay vậy, mọi người tại đây đều cảm thấy Vũ Hoài không nói có đạo lý, cũng không còn suy nghĩ những vấn đề kia. Nhộn nhịp đi lấy chính mình cực quen Quỷ Yến tiếp. Gặp cái này Vũ Hoài không cười thầm trong lòng, cực quen bên trong là tình huống như thế nào, hắn một chút cũng không biết. Trường hợp này bên dưới, tốt nhất vẫn là kết bạn mà đi, đặc biệt là muốn kéo lên Diệp Cửu Tư. Có Diệp Cửu Tư cùng Thiên binh tại, chỉ cần không phải gặp phải thiên nhân, liền xem như đầm rồng hang hổ, cũng có thể xông vào một lần. Chương 361, cực bên bên trong chương 361, cực bên trong Vũ Hoài không tại cầm cực bên Quỷ Yến tiếp thời điểm, nhìn thoáng qua nguyên bản Trương phủ giao vị trí. Trên vị trí kia trống không, thuộc về Trương phủ giao cực bên Quỷ Yến tiếp đã không còn. Xem ra Trương phủ giao tại phát hiện không hợp lý về sau, không chỉ đi vào Doãn Thần Phong trước người, còn thuận tay cầm cực bên Quỷ Yến tiếp, sau đó cùng Doãn Thần Phong cùng nhau bị truyền tống đi nha. Loại này tốc độ phản ứng cùng tốc độ di chuyển, không hổ là khống chế lấy tốc độ xương hoàn vũ kim mang. Nếu như Trương phủ giao ngày thường tốc độ chính là nhanh như vậy, vậy coi như là hắn muốn đánh lén Trương phủ giao, cũng không có cái gì nắm chắc. Chờ đến cực quên, nếu như bởi vì Vân Hà bạo phát tranh đoạn, ngoại trừ Diệp Cửu Tư bên ngoài, Trương phủ giao tất nhiên là họa lớn trong lòng. Trong lúc suy tư, Vũ Hoài không tiếp nhận treo lơ lửng ở giữa không trung cực quên Quỷ Yến tiếp. Tại tiếp xúc một cái mắt, Vũ Hoài không liền biết tấm này tiếp mời không bình thường, tài liệu nhất định không phải phàm vật. Từ bên ngoài nhìn vào, tựa hồ là giấy, nhưng từ xúc cảm đến xem, cứng rắn vô cùng, xa không phải giấy có thể so sánh. Tại cầm tới cực bên Quỷ Yến tiếp về sau, Vũ Hoài không cũng không ngay lập tức giống Doãn Thần Phong như thế mở ra, mà là nhìn hướng Phượng Dương Tông Tô Hàm Sơn. Giờ phút này Tô Hàm Sơn đã không kịp chờ đợi mở ra tiếp mời. Đồng dạng đỏ thẫm chi quang từ tiếp mời bên trong phát ra, Tô Hàm Sơn bị soi sáng về sau, cả người liền biến mất tại nguyên chỗ. Liên tiếp mấy vị pháp tướng cảnh bị truyền tống đi, không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, Vũ Hoài không lúc này mới mở ra cực bên Quỷ Yến tiếp, cùng nhau bị truyền tống đến cực bên trong. Rất nhanh hiện trường chỉ còn lại hai người. Diệp Minh không đi. Chu Minh Võ nhìn đứng ở tại chỗ Diệp Cửu Tư, thấp giọng hỏi. Diệp Cửu Tư trong lòng thở dài một tiếng, sắc mặt như thường nói ra, đương nhiên muốn đi, vừa vặn nhìn xem cái này cực bên Quỷ Yến rốt cuộc là thứ gì. Ngoại trừ hai người bọn họ, các 10 vị pháp tướng cảnh đều đã đi cực quên, hắn lại sao có thể không đi đây? Hơn nữa hắn vừa vặn mượn cơ hội này tìm hiểu một chút càng nhiều liên quan tới Doãn Thần Phong tình huống. Hắn cũng không tin tưởng Doãn Thần Phong phía trước nói, suy tính không ra được lời nói. Liên tính hắn bên này suy tính không đi ra, còn không có trụ sở chính giám sát thì sao? Diệp Cửu Tư nói xong, liền tiếp nhận cực quên Quỷ Yến gián, không chút do dự mở ra. Chu Minh Võ nhìn thoáng qua chẳng biết lúc nào hôn mê bất tỉnh đầu giá sư, lắc đầu, liền mở ra thiết mời. Nơi này chính là cực quên. Diệp Cửu Tư đánh giá bốn phía, cau mày, trong tầm mắt hoàn toàn hoang lương, một cái nhìn không thấy bờ, ngoại trừ dưới chân thổ địa bên ngoài, liền rốt cuộc không có những thứ đồ khác. Ngẩng đầu nhìn lại, hướng trên đỉnh đầu không có một tia sáng chiếu xuống tới. Nhưng thần kỳ là có thể bình thường thấy vật, không có ánh sáng tại chỗ này một điểm ảnh hưởng đều không có. Diệp Cửu Tư bên cạnh là Vũ Hoài không đám người, xuất hiện ở đây một máy mắt, bọn hắn liền bị từ bên cảnh tượng hấp dẫn. Trực giác nói cho bọn hắn nơi này có điểm gì là lạ, vì vậy cũng không có người trước một bước tiến hành thăm dò, tìm kiếm Doãn Thần Phong cùng Trương Phủ Giao ở nơi nào, mà là yên tĩnh chờ đợi tất cả mọi người đến. Cực bên vị trí là tại dưới đất chỗ sâu. Vũ Hoài không nhìn xem không có chút nào ánh sáng, cũng không nhìn thấy đỉnh chót trên không, nói ra trong lòng suy đoán. Cũng là thật phù hợp cực bên cái tên này, cái kia Quỷ Yến đâu, ở nơi nào. Chu Minh Võ nhìn xem mênh mông vô bờ hoàng vù cảnh tượng, không có một chút Doãn Thần Phong cùng Trương Phủ Giao vết tích. Tìm một cái liền biết, nơi này nhìn xem là thật lớn, nhưng bằng vào chúng ta tốc độ, chỉ cần bọn hắn còn tại nơi này, muốn tìm được bọn hắn chẳng phải là nhẹ nhàng sự tình. Diêm Triều Hải lời nói này được đến mọi người tán đồng. Nơi này lại lớn cũng không có khả năng giống như Vân Châu lớn, chỉ cần tốn một chút thời gian, bọn hắn liền có thể đem nơi này lật cái út sấp. Diệp Cửu Tư cũng đồng ý nghĩ này, gật đầu nói, vậy liền hành động đứng lên đi, vì để phòng vạn nhất, mọi người cùng nhau hành động. Tốt. Mọi người cùng kêu lên nói. Một giây sau, mọi người lăng không phi hành, hướng về một phương hướng bay đi, ánh mắt không ngừng liếc nhìn một phía, muốn tìm được Doãn Thần Phong cùng Trương Phủ Giao vết tích. Nhưng mà đập vào mắt đều là hoang vu một mảnh, càng xem càng cảm thấy nơi này có điểm gì là lạ. Cứ bên chỗ sâu dưới mặt đất lời nói, ai sẽ đem yến hội thiết lập tại nơi này? Thật chẳng lẽ là quỷ yến hay sao? Vậy trong này chẳng phải là thành âm phủ địa phủ? Kèm theo ý nghĩ này xuất hiện, mọi người cũng dần dần phát giác chỗ không đúng. Cứ bên trong quá lớn, lớn đến hiện tại liền tính bọn hắn hướng về một phương hướng phi, cũng không có thấy phần cuối. Phản phất nơi này vô biên vô ngần đồng đạo, chỉ chốc lát bọn hắn liền ngừng lại. Diệp Minh, nơi này có gì đó quái lạ, trên mặt đất cái gì cũng không có vậy thì thôi. Không gian còn cực lớn, hoàn toàn không giống như là tại dưới đất. Đúng, ta còn chưa bao giờ thấy qua cái nào dưới mặt đất giống nơi này một dạng, ngoại trừ hoang vu cái gì cũng không có. Theo lý mà nói, bằng vào chúng ta tốc độ, hiện tại cách vị trí cũ đã sớm ngàn dặm vạn dặm, nhưng còn không gặp được nơi này bên dưới, cái này không quá giống không gian dưới đất. Chu Minh Võ ba người lập tức nhìn ra nơi này không thích hợp. Nếu như nhìn không thấu nơi này cổ quái lời nói, liền tính cuối cùng có thể tìm tới Doãn Thần Phong bọn hắn, Vân Hà nói không chừng đều đã sớm bị luyện hóa. Điểm này là bọn hắn tuyệt đối không thể tiếp thu. Nghe lấy Chu Minh Võ ba người lời nói, Diệp Cửu Tư trong lòng cũng minh bạch một mực hướng một cái phương hướng phi, cũng không phải biện pháp. Suy tư một lúc sau, Diệp Cửu Tư lấy ra cửa bên quỷ yến thiếp. Bọn hắn đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể từ trên thiếp mời thử xem có thể hay không tìm tới một chút đầu mối. Mọi người gặp Diệp Cửu Tư lấy ra thiếp mời, cũng lập tức minh bạch Diệp Cửu Tư dự định. Mỗi một người đều lấy ra thiếp mời mở ra, muốn nhìn xem có cái gì manh mối. Mở ra cửa bên quỷ yến thiếp, không có tỏa ra đỏ thẫm chi quang, phía trên cũng không có một cái chữ, nhưng mọi người trong đầu đồng loạt hiện ra một điểm sáng. Bọn hắn có thể cảm ứng được chính mình tại điểm sáng phương hướng nào. Tại điểm sáng xuất hiện một khắc này, Diệp Cửu Tư bọn hắn biết, điểm sáng vị trí có lẽ chính là quỷ yến tổ chức địa điểm. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều hiểu lẫn nhau tâm tư. Một giây sau mọi người liền trực tiếp hướng về điểm sáng vị trí bay đi. Có mục tiêu phương hướng về sau, mọi người cũng không còn mở mịt, nhưng theo ly quang điểm càng ngày càng gần, trong lòng mọi người tâm tư dị biệt. Nơi này phảng phất là một thế giới khác một dạng, chỉ là có chút hoang vu, không có một chút người hoạt động qua vết tích. Từ bọn hắn đến điểm sáng khoảng cách đến xem, ít nhất vượt ngang gần một nửa Vân Châu khoảng cách. Khoảng cách xa như vậy để mọi người minh bạch, nơi này xa không phải bọn hắn nghĩ đơn giản như vậy, sợ rằng không vẹn vẹn có Doãn Thần Phong nói tới quỷ yến tồn tại. Hơn nữa loại này địa phương, Doãn Thần Phong là thế nào phát hiện? Diệp Cửu Tư thậm chí trong lòng mơ hồ suy đoán, có phải là cái kia quỷ dị tuyết hoa đầu nguồn kỳ thật chính là chỗ này? Chỉ là không biết lúc nào, Doãn Thần Phong phát hiện nơi này, sau đó mới đưa những cái kia tuyết hoa mang rời khỏi nơi này, cuối cùng tạo thành Xích Tiêu phái hủy diệt. Đồng thời cũng là tại chỗ này được đến Vân Hà. Có lẽ Doãn Thần Phong còn tại nơi này được đến một chút đồ vật, mới để cho hắn có khả năng rời đi Vạn Tuyển Sơn Mạch, còn có thể bảo trì thần trí tiến hành giao lưu câu thông. Nếu như cái suy đoán này chính xác, liền có thể giải thích vì cái gì bọn hắn đối Tuyết Hoa cùng Vân Hà một chút cũng không hiểu rõ. Cái kia vấn đề đến, tại Doãn Thần Phong đến nơi đây phía trước, nơi này, hoặc là nói cực quên, tồn tại thế lực nào? Quỷ yến lại là cái gì? Tại Diệp Cửu Tư suy đoán bên trong, trước mắt mọi người cuối cùng không còn là mênh mông vô bờ hoang vu tình cảnh, mà là xuất hiện một mảnh bóng đen to lớn, giống như một đạo hắc tuyến đồng dạng, đem hoang vu cực quên một phân thành hai. Chương 362, vô biên vô ngần vĩnh viễn không biên giới, 1, chương 362, vô biên vô ngần vĩnh viễn không biên giới, 1, mau nhìn, phía trước có đồ vật. Khổng lồ như vậy bóng đen sẽ là cái gì? Chẳng lẽ phía trước bóng đen chính là quỷ yến tổ chức địa điểm? Vậy còn chờ gì, chúng ta nhanh hơn chút nữa, vừa rồi đã chậm trễ không ít thời gian, nói không chừng Trương phủ giao đã tại quỷ yến lên. Lời còn chưa dứt, đều mang tâm tư mọi người bên trong, liền có người lại lần nữa buộc phát tốc độ, hóa thành một đạo lưu quang chạy thẳng tới phía trước đạo kia bóng đen to lớn. Gặp cái này mọi người không ngạc nhiên chút nào, chớ nhìn bọn họ phía trước là rất gấp, nhưng riêng phần mình đều giữ lại một tay, không nghĩ sớm hơn bại lộ thực lực, cho dù là tốc độ cũng giống như vậy. Dù sao nếu là về sau cần cướp đoạt Vân Hà, tốc độ kia chính là một chỗ dựa lớn. Xuất kỳ bất ý, mới có thể có thu hoạch. Đương nhiên, ở trên đường thời điểm, vừa nghĩ tới Trương phủ giao so với bọn họ đến sớm, trong lòng lo lắng thời điểm, mọi người tốc độ không tự chủ dần dần tăng lên. Bây giờ nhìn thấy trước mắt to lớn bóng đen, cuối cùng có người dẫn đầu nhịn không được. Chư vị, cũng đừng che giấu, tất cả nhanh lên một chút đi. Diêm Triều Hải để lại một câu nói về sau, cũng buộc phát tốc độ, chạy thẳng tới bóng đen mà đi. Nhìn xem từng vị pháp tướng cảnh hóa thành lưu quang bay về phía nơi xa, Vũ Hoài không trong lòng đem tốc độ kia từng cái ghi vào trong lòng. Mặc dù đây không phải là bọn hắn cực hạn, pháp tướng đều vô dụng đi ra, nhưng cũng có thể tham khảo một hai, trong lòng có cái ngọn nguồn. Tại nhớ kỹ về sau, Vũ Hoài không hóa thành một cái bóng, biến mất tại trên không. Theo cách bóng đen càng gần, mọi người đột nhiên phát hiện bóng đen to lớn vượt xa bọn hắn tưởng tượng. Bóng đen này phảng phất cùng cực bên là một thể một dạng, tả hữu đều không nhìn thấy bờ duyên. Ngẩng đầu nhìn lên, bóng đen cao đã vượt qua bọn hắn mắt thường có thể xem độ cao, liền cùng cực bên nơi này đồng dạng. Vĩnh viễn cũng không nhìn thấy phần cuối. Đây là một ngọn núi đá. Màu đen núi đá. Cái thứ nhất đến nơi này là Khổng U Thâm, nhìn xem tòa này màu đen núi đá, đầy mắt khiếp sợ. Ai có thể nghĩ tới bóng đen bộ mặt thật lại là một tòa màu đen núi đá, hơn nữa vô biên vô hạn, thẳng tới cuối tầm mắt, giống như là chống trời chi trụ mở dạng, chống lên chỗ này cực quên. Người tại cái này tòa màu đen núi đá trước mặt, lộ ra nhỏ bé vô cùng, cùng giữa thiên địa một hạt bụi đồng dạng. Khổng lồ dùng ngôn ngữ hoàn toàn không cách nào hình dung. Tại Khổng U Thâm khiếp sợ thời điểm, những người khác cũng lần lượt đến, dừng ở giữa không trung, nhìn xem trước mặt màu đen núi đá khiếp sợ không thôi. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Vì sao lại có một tòa thông thiên núi đá sừng sững tại chỗ này? Nơi này rất quỷ dị, không có khả năng vô duyên vô cớ có một tòa màu đen núi đá, trong này khẳng định có bí mật. Ngươi nói đây không phải là nói nhảm sao? Chỉ cần thấy được màu đen núi đá lần đầu tiên, liền có thể nhìn ra không thích hợp. Tốt, trước không nói cái này, chúng ta bây giờ đã đến trong đầu điểm sáng vị trí, nhưng ngoại trừ trước mắt núi đá bên ngoài, cái gì cũng không có, cái này quỷ yến có thể ở đâu? Mọi người nghe vậy, đội vàng cảm ứng trong đầu điểm sáng, ánh mắt liếc nhìn màu đen núi đá, sau đó trong lòng cảm giác nặng nề. Điểm sáng chỉ vào dẫn vị trí, ngay ở chỗ này, nhưng nơi này chỉ có một cái màu đen núi đá. Trước mắt tòa này núi đá ngoại trừ bên ngoài biên giới một chút địa phương có thể nhìn ra là một tòa núi đá bên ngoài, tới gần bên trong một chút địa phương, sớm đã là như chống trời chi trụ mở dạng, xông thẳng tới chân trời, không nhìn thấy phần cuối. Cũng không thể quỷ yến tổ chức địa điểm là ở trên trời, tại màu đen núi đá đỉnh a. Cái suy đoán này xuất hiện về sau, Diệp Cửu Tư một đoàn người ngẩng đầu nhìn trên trời, hoàn toàn như trước đây không nhìn thấy phần cuối, mắt thường ánh mắt khó mà với tới nơi đây bên dưới. Diệp huynh, ngươi kiến thức rộng rãi, ngươi thấy thế nào? Chu Minh Võ nhìn hướng Diệp Cửu Tư, trầm giọng hỏi. Ánh mắt của những người khác cũng nhìn hướng Diệp Cửu Tư, muốn nghe một chút Diệp Cửu Tư cách nhìn bọn hắn, mặc dù đều là một phái hạch tâm, thậm chí là một phái trụ cột, lịch duyệt thâm hậu, nhưng như thế chẳng diện cũng là chưa bao giờ thấy qua, chỉ có thể gửi hy vọng ở Diệp Cửu Tư. Nhìn xem Diệp Cửu Tư có cao kiến gì. Dù sao người ở chỗ này bên trong, muốn nói nội tình sâu nhất, chính là Diệp Cửu Tư phía sau Đại Chu triều đình. Nói không chừng có cái gì không giống kiến giải. Diệp Cửu Tư ngẩng đầu nhìn một cái trên trời, lắc đầu, nơi này cổ quái vô cùng, trên trời cũng nhìn không thấy cuối, tại không xác định Quỷ Yên có phải hay không ở trên trời phía trước, trước đi mặt đất xem một chút đi, có lẽ có đầu mối gì cũng có nói. Chu Minh Võ đám người nghe xong, cũng là gật đầu đồng ý tại không có khác manh mối phía trước đi gần nhất mặt đất nhìn xem, nói không chừng nhập khẩu liền tại trên mặt đất. Dạng này cũng để tránh bọn hắn tốn công tốn sức, đi trên trời tra tìm lãng phí thời gian. Làm ra quyết định kỹ càng về sau, mọi người liền từ giữa không trung rơi xuống, rất nhanh liền đến mặt đất. Phía trước ở giữa không trung thời điểm, mọi người cách màu đen núi đá còn có khoảng cách nhất định, mà bây giờ hạ xuống màu đen núi đá dưới chân núi phía sau. Từ chân núi lại lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, loại kia nhỏ bé như hạt bụi cảm giác lại lần nữa xông lên trong lòng mọi người. Không cách nào tưởng tượng nơi này vì sao lại có một tòa khổng lồ như thế núi đá tồn tại. Ý nghĩa tồn tại của nó lại là cái gì? Mang theo nghi hoặc, còn có tìm kiếm đầu mối suy nghĩ, mọi người đi đến núi đá dưới chân, muốn tìm kiếm một chút manh mối. Khổng U Thâm nhìn xem trước mặt cao tới mấy chục mét hắc thạch, cho dù đã chấn kinh qua một lần, hiện tại vẫn là không khỏi có chút giật mình. Bởi vì trước mặt hắn cái này cao tới mấy chục mét hắc thạch, chỉ là màu đen núi đá chân núi một phần nhỏ, thậm chí liền một phần nhỏ cũng không bằng. Nhiều lắm là chỉ có thể tính được là dưới chân núi nô ra một hạt bụi. Nhắc tới cũng kỳ quái, vô luận là trước mắt cự thạch, vẫn là địa phương khác cự thạch, đều là cùng màu đen núi đá nối thành một thể. Toàn bộ màu đen núi đá phảng phất là một cái chỉnh thể một dạng, cũng không biết cái này núi đá toàn thân là bộ dáng gì. Chương 362, vô biên vô ngần vĩnh viễn không biên giới. 2. Chương 362, vô biên vô ngần vĩnh viễn không biên giới. 2. Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, Khổng U Thâm đưa tay sờ về phía trước mặt hắc thạch. Bàn tay cùng hắc thạch tiếp xúc một cái mắt, một cỗ băng lãnh hàn khí thấu xương theo bàn tay tràn vào Khổng U Thâm trong cơ thể, để Khổng U Thâm thân thể run lên. Thật thuần túy hàn khí. Khổng U Thâm trong lòng giật mình, hắn sở tu Hàn Thiên Diệt Linh Kinh cần hấp thu giữa thiên địa hàn khí, tự thân đối hàn khí sớm đã miễn dịch. Bây giờ lại có thể tại hắc thạch bên trên cảm nhận được lâu ngày không gặp hàn khí. Bảo vật, cảm thụ được trong cơ thể hàn khí. Khổng U Thâm ánh mắt sáng lên, cái này hắc sơn lớn đến khó có thể tưởng tượng, nếu như hắn chiếm cứ hắc sơn, chẳng phải là hàn khí dùng mãi không cạn. Ý nghĩ này hiện lên một giây sau, Khổng U Thâm liền vận chuyển Hàn Thiên Diệt Linh Kinh, dự định luyện hóa trong cơ thể hàn khí. Chỉ là trong cơ thể hàn khí giống như một khối không thể phá vỡ ngoan thạch đồng dạng, tùy ý hắn chân khí như thế nào luyện hóa, cũng không có chút nào phản ứng. Cái này sao có thể, chỉ là một đạo hàn khí, ta thế mà không luyện hóa được. Khổng U Thâm mười phần ngoài ý muốn, không tin tà tăng lớn trong cơ thể chân khí vận chuyển, nhưng mà kết quả vẫn là một dạng, hàn khí lông tóc không tổn hao gì. Hàn khí này có gì đó quái lạ. Khổng U Thâm lông mày nhíu lại, trong cơ thể vận chuyển chân khí, trực tiếp đem hàn khí bức ra bên ngoài cơ thể. Rời đi thân thể nháy mắt, cỗ hàn khí kia liền tiêu tán tại Khổng U Thâm trước mặt. Cái này hắc thạch bên trong ẩn chứa có hàn khí. Một thanh âm theo bên cạnh một bên vang lên, Khổng U Thâm quay đầu nhìn, là Phượng Dương Tông Tô Hàm Sơn, hắn đang thu về bàn tay, bức ra trong cơ thể hàn khí. Khổng U Thâm nói thầm một tiếng đáng tiếc, nơi này cực kỳ cổ quái, hàn khí cũng có vấn đề, không thể luyện hóa, bằng không liền có một khối tu luyện bảo địa. Mặc dù đáng tiếc, nhưng rất nhanh Khổng U Thâm liền đem lực chú ý đặt ở tìm kiếm Quỷ Yến trên đầu mối. Mọi người tách ra lục soát, nhưng ăn ý cách nhau không xa, đều tại lẫn nhau giữa tầm mắt. Chỉ có một người đứng tại chỗ bất động, đó chính là Diệp Cửu Tư. Diệp Cửu Tư ánh mắt từ dưới đi lên nhìn, hắc sơn sừng sững ở trước mặt hắn, trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Trước mắt hắc sơn chính là nơi đây biên giới sao? Nếu như không phải lời nói, hắc sơn về sau sẽ là cái gì? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Diệp Cửu Tư liền ánh mắt sáng lên, phía trước quang bị hắc sơn khổng lồ hấp dẫn, một mực không nghĩ tới vấn đề này. Diệp Cửu Tư quay người nhìn hướng sau lưng, còn có hai bên trái phải, nếu như hắc sơn chỉ tồn tại ở nơi này, mà địa phương khác không có. Vậy liền chứng minh hắc sơn cũng không phải là nơi đây biên giới, cái kia hắc sơn về sau, khẳng định còn có một vùng không gian. Có lẽ nơi đó chính là bọn hắn muốn tìm Quỷ Yến vị trí. Nghĩ rõ ràng vấn đề này về sau, Diệp Cửu Tư trong lòng cảm giác có chút không đúng, nhưng lại nói không ra không đúng chỗ nào. Bất quá lúc này chậm trễ thời gian đã lâu, Diệp Cửu Tư dự định tốc chiến tốc thắng, mau chóng tìm tới Doãn Thần Phong cùng Trương Phủ Giao hai người. Vì vậy chân đạp hư không bay lên, định dùng tâm kiếm vô tướng trực tiếp đem hắc sơn đánh ra một con đường, một đầu thông hướng hắc sơn về sau đường. Diệp Cửu Tư vừa bật lăng không bay lên, liền bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy phía trên bầu trời có một đạo kim quang xuất hiện, chiếu sáng cực uyên, cũng hấp dẫn Chu Minh Võ đám người ánh mắt. Đây là Trương Phủ Giao. Có người kinh hô một tiếng, nhận ra đạo kim quang này chủ nhân. Mọi người không nghĩ tới tìm thật lâu Trương Phủ Giao, giờ phút này thế mà lại xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người trên trời. Chẳng lẽ Quỷ Yến thật sự ở trên trời? Trên trời đạo kim quang kia tựa hồ là chú ý tới trên đất mọi người. Đang kinh ngạc thốt lên bên trong, trên trời đạo kim quang kia nháy mắt rơi xuống đất, Trương Phủ Giao thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Còn không đợi Diệp Cửu Tư bọn hắn hỏi thăm Quỷ Yến sự tình, Trương Phủ Giao liền vội vàng nói ra, không ra được. Chúng ta không ra được, nơi này căn bản là không có xuất khẩu. Cái gì? Trương Phủ Giao lời này vừa nói ra, mọi người tại đây sững sờ, cái gì gọi là không có xuất khẩu? Phù Giao huynh, lời này của ngươi là có ý gì? Có thể đi vào liền có thể đi ra, liền tính không có truyền tống trận, liền tính nơi này rất lớn, nhưng chỉ cần dọc theo một cái phương hướng đi, từ đầu đến cuối sẽ tới bên dưới, lấy thực lực của chúng ta, nơi này liền tính ở vào lòng đất vạn trượng sâu, chúng ta cũng có thể một đường đánh ra một lối ra đến. Minh Võ huynh nói đúng, nơi này là rất lớn, nhưng tuyệt không phải vô biên vô hạn, làm sao sẽ ra không được đây? Mọi người nhộn nhịp mở miệng nói, rõ ràng không tin có chỗ nào có khả năng vây khốn bọn hắn này một đám pháp tướng cảnh. Cho dù là bọn họ trải qua nơi này cổ quái, nhưng cái kia cũng chỉ là không tốn thời gian mà thôi, chỉ cần tốn một chút thời gian, muốn đến nơi đây bên dưới, theo bọn họ hoàn toàn không là vấn đề. Hơn nữa còn có trên trời, chỉ cần một mực hướng trên trời phi, còn sợ ra không được. Bọn hắn cũng không phải là không tại Cửu Châu. Thấy mọi người không được, Trương Phủ Giao vội vàng giải thích nói, thật sự không có xuất khẩu, ta là cùng Doan Thần Phong cùng nhau truyền tống tới, nhưng đến nơi này về sau, Doan Thần Phong đã không thấy tăm hơi. Đang tìm Doan Thần Phong thời điểm, ta phát hiện nơi này hoàn toàn không có biên giới, liền tính tốc độ của ta lại nhanh, nhìn thấy vẫn như cũng là hoang vu một mảnh. Về sau ta phát hiện thiếp mời tác dụng, tìm tới Hắc Sơn, lấy Hắc Sơn làm trung tâm, muốn thăm dò một chút nơi này, nào có thể đoán được Hắc Sơn cùng nơi này mở dạng, tả hữu đều đến không được biên giới. Trương Phủ Giao nói đến đây, nhìn thoáng qua trước mặt Hắc Sơn hai bên trái phải, cuối cùng ngẩng đầu nhìn trên trời, trong giọng nói mang theo một tia tuyệt vọng nói ra, trên trời cũng đồng dạng, vô biên vô ngần, vĩnh viễn không biên giới, nơi này là một chỗ tuyệt địa, hoàn toàn tuyệt địa. Cửu Châu bên trong làm sao lại có loại này tuyệt địa tồn tại? Không có khả năng, không có khả năng. Trương Phủ Giao nói xong, ngữ khí càng ngày càng kích động. Chương 363, vạn người hiến tế. Chương 363, vạn người hiến tế. Thấy thế, Diệp Cửu Tư cũng không khách khí, trực tiếp một bàn tay phiến tại Trương Phủ Giao trên mặt, trực tiếp đem Trương Phủ Giao đập bay ra ngoài, đâm vào Hắc Sơn bên trên. Hắc thạch hàn khí theo da thịt tiến vào Trương Phủ Giao trong cơ thể, lạnh Trương Phủ Giao giật cả mình, cũng để cho Trương Phủ Giao bình tĩnh lại. Diệp Cửu Tư lắc đầu, từ Trương Phủ Giao trạng thái đến xem, tỷ lệ lớn không có nói láo. Một cái cực kỳ am hiểu tốc độ người, địa phương nào đều có thể trong thời gian ngắn đến, nhưng cửa ra, tiến vào một chỗ vô biên vô ngần, vĩnh viễn không biên giới địa phương. Liên tính tốc độ lại nhanh, cũng từ đầu đến cuối đến không được điểm cuối cùng, trốn không thoát nơi này. Loại này cảm giác tuyệt vọng là người bình thường không cách nào trải nghiệm. Diệp Cửu Tư nhìn hướng những người khác, giờ phút này Chu Minh Võ trên mặt bọn họ đều xuất hiện một chút kinh hoàng. Liên tâm tư thâm trầm Vũ Hoại không đều không ngoại lệ, chỉ là ngấp rất kỹ. Nếu như Trương Phủ Giao không có nói sai, vậy bọn hắn chẳng phải là muốn tại chỗ này bị nhốt cả một đời. Lúc đầu nhìn xem thân thể mỗi ngày mục nát, già yếu, bước về phía tử vong, bọn hắn liền khó mà tiếp thu. Bây giờ thế mà muốn tại cái này địa phương quỷ quái chết giả, chỉ là suy nghĩ một chút liền để bọn hắn lòng sinh bối rối. Diệp Cửu Tư trong lòng thật không có bao nhiêu kinh hoàng, bởi vì hắn không cảm thấy Doan Thần Phong làm nhiều chuyện như vậy, tốn công tốn sức đem bọn họ dẫn tới tại chỗ này, vẹn vẹn chỉ là vì vây chết bọn hắn. Khẳng định có cấp độ càng sâu mục đích. Chư vị hà tất như vậy kinh hoàng? Một thanh âm theo nhiều người đầu người đỉnh truyền đến, chỉ thấy Doan Thần Phong đứng tại một khối hắc thạch bên trên, chắp hai tay sau lưng, yên tĩnh nhìn xem mọi người. Doan Thần Phong, ngươi cuối cùng đi ra. Nơi đây đến tột cùng là nơi nào? Ngươi mục đích đến cùng là cái gì? Ta khuyên ngươi nói rõ ràng như thế nào rời đi nơi đây, hiện tại đã đến nơi này, không có truyền tống trận, ngươi liền tính muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Cơ quên bị yến thiếp tại tiến vào nơi này về sau, mở ra cũng sẽ không phát động truyền tống, nói rõ trên thiếp mời truyền tống trận là đơn hướng. Chỉ có thể truyền tống đến cơ quên nơi này, không thể truyền tống về lúc đến vị trí. Cái kia Doan Thần Phong hiện tại vừa xuất hiện, liền chú định chạy không được. Đối mặt mọi người đặt câu hỏi, Doan Thần Phong khẽ mỉm cười, ta phía trước không phải đã nói rồi sao? Nơi này là cực quên, mục đích dĩ nhiên chính là vì mời các ngươi tham gia quỷ yến. Doan Thần Phong dừng một chút, ánh mắt nhìn hướng Trương Phủ Giao, đến mức rời đi phương pháp, kỳ thật thật đơn giản, trong tay các ngươi cực quên quỷ yến tiếp, là quỷ yến phát ra, sẽ tiếp dẫn các ngươi đến cực quên bên trong tham gia quỷ yến, tự nhiên cũng có thể thông qua cực quên quỷ yến tiếp rời đi nơi này. Chỉ cần suy nghĩ câu thông cực quên quỷ yến tiếp, liền có thể rời đi chỗ này. Doan Thần Phong lời còn chưa dứt, Trương Phủ Giao liền không kịp chờ đợi lấy ra cực quên quỷ yến tiếp mở ra, dựa theo Doan Thần Phong nói, suy nghĩ câu thông cực quên quỷ yến tiếp, biểu đạt muốn rời khỏi ý nghĩ. Một giây sau, quen thuộc đỏ thẫm chi quang xuất hiện, chiếu sáng Trương Phủ Giao thân thể, đem truyền tống rời đi nơi đây. Nhìn thấy quen thuộc một màn, Diệp Cửu Tư đám người thở một hơi dài nhẹ nhõm, căng cứng thần kinh cũng buông lỏng xuống. Trên mặt kinh hoàng cũng quét sạch sành sanh. Nếu biết làm sao rời đi, vậy liền không cần lo lắng cái gì, nội tâm đối quỷ yến hiếu kỳ, còn có đôi Vân Hà tham lam, một lần nữa chiếm cứ thượng phòng. Tại Trương Phủ Giao biến mất địa phương, một đạo đỏ thẫm chi quang lại xuất hiện, Trương Phủ Giao lại về tới cực bên bên trong. Nhưng lúc này hắn, một chút cũng không có phía trước tuyệt vọng, mà là một mặt không có chút rung động nào bộ dạng. Tựa hồ vừa rồi tuyệt vọng người không phải hắn như vậy. Cái bộ dáng này kém chút để tất cả mọi người không có khi phản ứng lại. Một lần nữa trở về Trương Phủ Giao nhìn xem Doan Thần Phong, hỏi hắn nội tâm tò mò nhất vấn đề, cái này cực quên đến cùng là cái gì? Vì cái gì vô biên vô ngần, vĩnh viễn không biên giới, mai cho đến không được phần cuối, còn có cái này Hắc Sơn là cái gì? Lại có thể giống như cực quên? Còn có quỷ yến đến tột cùng ở đâu? Chẳng lẽ tại Hắc Sơn về sau? Diệp Cửu Tư bổ sung một câu. Hắc Sơn về sau? Diệp Cửu Tư vấn đề này để Chu Minh Võ đám người hai mặt nhìn nhau. Cái suy đoán này đúng là bọn hắn từ trước đến nay không nghĩ qua. Cho tới nay bọn hắn lực chú ý đều bị Hắc Sơn hấp dẫn, nơi nào sẽ suy nghĩ Hắc Sơn về sau tình huống. Doan Thần Phong nhẹ gật đầu, xác thực, quỷ yến liền tại Hắc Sơn về sau, có thể tăng thọ Vân Hà cũng ở đó, thậm chí cực bên tình huống, các ngươi đều có thể tại Hắc Sơn về sau được đến đáp án. Thế nhưng, Thế nhưng cái gì? Diêm Triều Hải vội vàng hỏi. Hắc Sơn đặc thù các ngươi cũng nhìn thấy, là không có nhập khẩu, bình thường phương pháp là không vào được, muốn đi vào chỉ có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Vạn người hiến tế. Vạn người hiến tế. Khi nghe đến bốn chữ này về sau, Diệp Cửu Tư rốt cuộc minh bạch phía trước vì cái gì cảm giác không thích hợp, đồng thời cũng nghĩ minh bạch một chút sự tình. Diệp Cửu Tư lạnh giọng nói ra, vạn người hiến tế, cho nên lúc ban đầu tại An Hòa Sơn sự tình, là ngươi mưu đồ à, những thi thể này cũng là ngươi mang đi, thậm chí là Kình Tiên kiếm phái cùng những cái kia cấu kết ma đạo thế lực, bọn hắn sau khi chết thi thể cũng đều là ngươi mang đi. Vì chính là mở ra Hắc Sơn thông hướng Quỷ Yến thông đạo, cái kia quỷ dị tuyết hoa cũng là ngươi từ Hắc Sơn về sau mang ra à. Diệp Cửu Tư lời này để trong bóng tối điều khiển Doãn Thần Phong Tề Nguyên sửng sốt chỉ chốc lát. Diệp Cửu Tư đây là não bổ thứ gì? Bất quá hình như tất cả đều sâu chuỗi. Doãn Thần Phong thật là xấu chuyện làm tận a. Trong bóng tối Tề Nguyên cảm thán một tiếng, sau đó tiếp tục điều khiển Doãn Thần Phong nói ra, đoán không sai, tất cả những thứ này đều là ta làm, cho nên hiện tại làm ra các ngươi lựa chọn đi. Hoặc là cử hành một tràng vạn người hiến tế, hoặc là từ bỏ gần trong gang tấc trăm năm tuổi thọ. Hai chọn một. Chu Minh Võ mấy người ánh mắt liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng tập trung ở Diệp Cửu Tư trên thân. Vạn người hiến tế loại này sự tình, đối với bọn họ đến nói không có gì gánh vác, nhưng làm hiến tế rất dễ dàng liền gây nên triều đình chú ý, đặc biệt là Diệp Cửu Tư còn tại bên cạnh, liền tính bọn hắn nghĩ cũng không thể để Diệp Cửu Tư biết, ai cho nên bọn hắn muốn nhìn xem Diệp Cửu Tư trả lời. Đương nhiên, không quản Diệp Cửu Tư trả lời là cái gì, để bọn hắn từ bỏ trăm năm tuổi thọ là chuyện không thể nào. Dù sao cũng đã biết mở ra Hắc Sơn phương pháp, chờ về sau có lẽ có thể tìm mấy người cùng nhau thương lượng một chút vạn người hiến tế sự tình. Đối mặt lựa chọn, Diệp Cửu Tư trên mặt không có lộ ra vẻ do dự, mà là một mặt tự tin, hai chọn một. Không, ta còn có một cái biện pháp tốt hơn. Diệp Cửu Tư trong tay tâm kiếm vô tướng dần dần giơ lên, cao giọng nói, không có đường, vậy thì do ta đánh xuyên qua một con đường đến. Chương 364, tù lao. Chương 364, tù lao. Theo Diệp Cửu Tư dần dần giơ lên trong tay tâm kiếm vô tướng, mọi người tại đây đều cảm thấy một cỗ thật lớn uy áp từ trên thân kiếm phát ra. Không khí xung quanh phảng phất tại giờ phút này đều đọng lại, để mọi người hô hấp đều có chút khó khăn. Liền trong cơ thể chân khí cũng bắt đầu có chút khó mà điều động. Đây là thiên nhân chi uy. Mau lui lại. Diêm Triều Hải đám người sắc mặt biến đổi, vội vàng kinh hô một tiếng, nhộn nhịp lui về phía sau. Thiên binh chính là thiên nhân đồ vật, thâm thụ thiên nhân ẩn dưỡng, tự nhiên cũng mang theo một tia thiên nhân uy áp, đủ để cho thiên nhân phía dưới tồn tại, khó mà động đậy. Lại thêm thiên binh dẫn động thiên địa chi lực uy năng, Diệp Cửu Tư thi triển võ học uy lực ít nhất hướng gấp 10 gấp trăm lần kéo lên, nếu như lại sử dụng pháp tướng, trừ phi bọn hắn cũng cầm trong tay thiên binh, bằng không thiên nhân phía dưới, còn không có người là Diệp Cửu Tư đối thủ. Trương Phủ Giao tốc độ nhanh nhất, tại Diệp Cửu Tư nói ra muốn đánh xuyên qua một con đường đến thời điểm, Trương Phủ Giao liền đã trốn đến nơi xa. Cái thứ hai khi phản ứng lại, chính là Vũ Hoài Không, tại cảm nhận được thiên nhân uy áp thời điểm, hắn liền lựa chọn chạy trốn. Đợi đến rời xa Diệp Cửu Tư, mọi người mới ở phía xa dừng lại, lựa chọn xa xa quan sát. Trong mắt mọi người đều có hiếu kỳ, muốn kiến thức một chút thiên binh uy lực. Liền Chu Minh Võ, Diêm Triều Hải cùng Vũ Hoài Không ba người cũng giống như vậy. Bình thường bọn hắn căn bản là không nhìn thấy vận dụng thiên binh cơ hội, trừ phi là thế lực sinh tử tồn vong thời điểm. Bằng không ngươi tùy ý vận dụng thiên binh, rất dễ dàng liền bị giám sát ti tìm tới cửa. Hơn nữa trong lòng bọn họ cũng muốn Diệp Cửu Tư đánh ra một con đường tới. Như vậy thì không cần tiến hành vạn người hiến tế, sẽ không dẫn tới Đại Chu triều đình chú ý. Theo Diệp Cửu Tư đem tâm kiếm vô tướng nâng quá đỉnh đầu, thiên binh nhận chứa một tia thiên nhân uy áp, cũng toàn bộ phóng thích ra ngoài. Thật ở nơi xa Chu Minh Võ bọn hắn lựa chọn lại lần nữa lui lại, phòng ngừa chờ chút bị lan đến gần. Đây chính là thiên binh, uy lực coi như không tệ. Doãn Thần Phong túi đầu nhìn thoáng qua cánh tay, chỉ thấy hắn từ tuyết hoa tạo thành thân thể, giờ phút này thế mà bay ra từng mảnh tuyết hoa, như muốn giải thể. Bất quá tại Doãn Thần Phong suy nghĩ bên dưới, một lần nữa bay trở về trong cơ thể. Một màn này cũng bị Diệp Cửu Tư để ở trong mắt, trong lòng càng thêm xác định Doãn Thần Phong giờ phút này đã thuộc về không phải người. Cũng không biết những này tuyết hoa là thế nào tạo thành một người, còn mà lại có thần trí có khả năng giao lưu. Suy nghĩ chợt lóe lên, trong tay tâm kiếm vô tướng kiếm quang tăng gọn, mang theo Diệp Cửu Tư hóa thành một đạo thông thiên kiếm quang, xông thẳng tới chân trời. Doãn Thần Phong còn tại trước mặt, nếu là tại chỗ này liền độc thủ, đem Doãn Thần Phong làm ra cái nguy hiểm tính mạng sẽ không tốt. Hắc Sơn về sau tình huống còn không hiểu rõ, còn cần Doãn Thần Phong dẫn đường, hắn cũng không ít vấn đề phải hiểu rõ. Cho nên Diệp Cửu Tư lựa chọn tiến về trên trời chỗ càng cao hơn, tại nơi đó đã thông một con đường đi ra. Thân hóa thông thiên kiếm quang Diệp Cửu Tư, nhìn trước mắt Hắc Sơn, trong lòng không khỏi lại lần nữa cảm thán Hắc Sơn khổng lồ. Cho dù hắn hiện tại hóa thành thông thiên kiếm quang, cùng Hắc Sơn so sánh, cũng bé nhỏ không đáng kể. Nhìn từ đằng xa, phản phất một cái tú hoa châm một dạng, dự đứng tại Hắc Sơn phía trước. Bất quá tú hoa châm tản ra vô cùng lăng lệ kiếm khí, làm cho không gian xung quanh nhìn qua cũng hơi bắt đầu bặm mẻo. Đợi đến lên cao đến đầy đủ độ cao, Diệp Cửu Tư ngừng lại, ánh mắt nhìn thẳng phía trước chống trời chi trụ, trong mắt tràn đầy tự tin. Bất luận Hắc Sơn cao bao nhiêu, có nhiều khổng lồ, cũng không thể ngăn lại trong tay hắn thiên binh. Đánh xuyên qua Hắc Sơn chẳng qua là trong nháy mắt sự tình. Diệp Cửu Tư trong mắt tinh quang lóe lên, huy động trong tay tâm kiếm vô tướng, thông thiên kiếm quang trực tiếp rơi xuống, bổ vào Hắc Sơn bên trên. Sau một khắc, vang to lớn tiếng oanh kích vang lên, kiếm quang cùng Hắc Sơn đụng vào nhau nháy mắt, thông thiên kiếm quang liền ầm vang vỡ vụn. Mà Hắc Sơn lại lông tóc không tổn hao gì, thậm chí liền một điểm hắc thạch mảnh vụn đều không có rơi xuống. Gặp cái này cho dù là đã biết Hắc Sơn khẳng định có gì đó quái lạ, Chu Minh Võ đám người trong lòng cũng là giật mình. Cái này Hắc Sơn lai lịch ra sao, thế mà liền thiên binh một kích đều có thể tiếp lấy. Không chỉ tiếp nhận, hơn nữa một điểm hắc thạch mảnh vụn đều không có rơi xuống, cái này hắc sơn là làm bằng vật liệu gì, chẳng lẽ trình độ cứng cấp có thể cùng thiên binh chỗ so sánh? Nếu là như thế, cái này cả một cái to lớn hắc sơn, chẳng phải là trình độ nào đó đến nói, tương đương với một cái sẽ không động thiên binh. Diêm Triều Hải lời này vừa nói ra, mọi người tại đây đều là giật mình. Ánh mắt lại lần nữa nhìn hướng hắc sơn thời điểm, không khỏi mang theo vài phần suy tư. Nếu có thể đem cả tòa hắc sơn mang đi, gen đúc thành một cái chân chính thiên binh, cái kia uy lực sẽ là cái dạng gì? Khổng lồ như thế thiên binh, liền tính chỉ là từ trên bầu trời rơi xuống, toàn bộ Vân Châu đều phải sinh linh đổ thẳng đi. Lấy hắc sơn vô biên vô hạn, đánh chìm Vân Châu đều nói không chắc có khả năng. Vừa nghĩ tới đây hình ảnh, Chu Minh Võ trong lòng bọn họ dâng lên một tia đem hắc sơn mang đi suy nghĩ, chỉ là rất nhanh liền dập tắt. Như thế lớn hắc sơn muốn mang đi, quả thực chính là người si nói mộng. Nam giác quan mở Diệp Cửu Tư, nghe lấy nơi xa Diêm Triều Hải bọn hắn nghị luận, một mặt bình tĩnh. Đối hắc sơn cổ quái, trong lòng hắn sớm có dự liệu, cho nên gặp một màn này cũng không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Mặc dù chưa đối hắc sơn tạo thành tổn thương, nhưng Diệp Cửu Tư trong mắt tự tin không giảm chút nào. Vừa rồi công kích chỉ là thăm dò mà thôi, hắn còn không có nghiêm túc đây. Diệp Cửu Tư trong cơ thể chân khí trào lên, đột nhiên chuyển vào tâm kiếm vô tướng bên trong, chói mắt kiếm quang đột nhiên một phát, để đang tại quan sát Chu Minh Võ đám người theo bản năng nhắm mắt lại. Sau đó tùy theo mà đến, chính là vô cùng cực nóng. Đại nhật phần không kiếm quyết, cực nóng kiếm quang, giống như mặt trời lăng không, kiếm quang chỗ chiếu chi địa, không khí bặm mẻo, tại mặt trời trung tâm, còn có một điểm thuần dương chi khí, chuyên phá tà ma. Phối hợp tâm kiếm vô tướng cái kia một tia thiên nhân chi uy, phản phất chân chính mặt trời giáng lâm cực uyên, trấn áp tà ma. Kim ố lực không, cực nóng kiếm khí, nháy mắt thu lại, nhưng càng thêm cực nóng. Sau lưng Diệp Cửu Tư xuất hiện một đạo kim ố hư ảnh, trong tay tâm kiếm vô tướng cũng nhiễm lên một đạo trong suốt ngọn lửa màu vàng. Tại Chu Minh Võ đám người sau khi mở mắt lần đầu tiên, nhìn thấy chính là Diệp Cửu Tư sau lưng đạo kia to lớn kim ố hư ảnh. Liên tại sau một khắc, kim ố hư ảnh tính cả Diệp Cửu Tư hóa thành một đạo chí nhật chí dương kiếm quang, lại lần nữa công hướng hắc sơn. Oanh! So với một lần trước còn lớn tiếng oanh kích vang lên, kèm theo còn có nổ tung kiếm quang, mỗi đạo kiếm quang đều đập nện tại hắc sơn bên trên. Vũ Hoài không mắt lườm một cái, muốn xem đến kiếm quang phía dưới cảnh tượng, muốn biết Diệp Cửu Tư cái này một kích có hay không đối hắc sơn tạo thành tổn thương. Chu Minh Võ mấy người cũng là đồng dạng tâm tư, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm kiếm quang. Đợi đến kiếm quang tản đi, bọn hắn nhìn thấy Diệp Cửu Tư thân ảnh bay tại giữa không trung, cách hắc sơn chỉ có một kiếm khoảng cách. Tại Chu Minh Võ bọn hắn trong tầm mắt, hắc sơn vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì, vừa rồi Diệp Cửu Tư công kích không có một chút tổn thương đến hắc sơn. Vẫn không được, liên thiên binh đều không làm gì được hắc sơn. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì, vì sao lại như thế cứng rắn? Thật chẳng lẽ như Doan Thần Phong nói, chỉ có vạn người hiến tế mới có thể mở ra tiến vào quỷ yến lôi bảo. Nếu như tiến vào muốn vạn người hiến tế, cái kia tổ chức quỷ yến người là thế nào đi vào? Cũng là tiến hành vạn người hiến tế. Cái kia lúc đi ra đâu, cần thiết đem chính mình vây ở hắc sơn về sau sao? Nói không chừng cùng những cái kia ẩn thế thế lực một dạng, muốn làm ra một cái tuyệt địa, sau đó tại một chỗ ẩn cư tị thế đến chết. Diêm Triều Hải suy đoán nói, có thể cái dạng gì ẩn thế thế lực có thể làm được loại này trình độ? Vô biên vô ngân cực uyên, còn có cái này có thể ngạnh kháng thiên binh hắc sơn, cho dù chính là những cái kia nắm giữ thiên nhân ẩn thế thế lực cũng làm không được loại này trình độ. Chu Minh Võ nhìn phía trước hắc sơn, trong mắt có sợ hãi thán phục. Để tay lên ngực tự hỏi, hắn Chu gia liền làm không được loại này trình độ, bất luận là hắc sơn vẫn là chỗ này cực uyên, căn bản là không giống như là nhân lực có thể làm ra. Nếu như là thiên địa tự nhiên thai nén mà ra, ngược lại là càng thêm có khả năng thuyết phục hắn. Vũ Hoài không nghe lấy hai người lời nói, ánh mắt lại lần nữa dò xét bốn Chu Thiên cùng hắc sơn, trầm tư một lát, trong lòng thấp giọng nói, tù lao. Chương 365, thu lấy hồn phách. Chương 365, thu lấy hồn phách tù lao. Diệp Cửu Tư nhìn xem trước mặt hắc sơn rách ra một cái khe, cũng coi là triệt để biết trong lòng không thích hợp cố kia nơi phát ra. Quỷ yến tồn tại, chứng minh chỗ này cực bên trong là có thế lực tồn tại, căn cứ Doãn Thần Phong nói, liền tại hắc sơn về sau. Nhưng hắc sơn lại muốn bạn người hiến tế mới có thể mở ra nhập khẩu. Tăng thêm cực bên vô biên vô ngần, vĩnh viễn không biên giới, còn có trước mắt hắc sơn biểu hiện đến xem, nơi đây căn bản chính là một cái tù lao. Giam giữ chính là tổ chức quỷ yến cái kia thế lực. Diệp Cửu Tư không biết cái thế lực là kia thông qua phương thức gì, đem cực bên quỷ yến tiếp đưa ra đến. Nhưng bạn người hiến tế mục đích rất rõ ràng, chính là vì mở ra nhập khẩu, đem cái này thế lực thả ra. Doãn Thần Phong không biết từ nơi nào được đến cực bên quỷ yến tiếp, biết mở ra nơi này phương pháp. Sau đó tiến vào hắc sơn về sau địa phương, tìm tới cái kia thế lực, từ cái kia thế lực trong tay thu được Tuyết Hoa cùng Vân Hà, có lẽ còn có những vật khác. Cuối cùng mới tạo thành vạn tuyển sơn mạch tất cả. Bây giờ hấp dẫn bọn hắn trước đến, có lẽ chính là vì mở ra nhập khẩu, thả ra hắc sơn về sau cái kia không biết thế lực. Không, không đúng. Diệp Cửu Tư lập tức liền bác bỏ chính mình cái suy đoán này. Nếu như vẹn vẹn chỉ là vạn người như thế, liền có thể mở ra nhập khẩu, thả ra cố kia không biết thế lực. Lấy Doan Thần Phong thực lực, liền tính không có bọn hắn, cũng có thể dễ dàng làm đến. Tùy tiện tàn sát một thành trì bên trong người, liền có thể hoàn thành vạn người như thế. Doan Thần Phong mục đích không phải cái này. Chờ một chút. Vết rách không thấy. Đang tại suy tư Diệp Cửu Tư dư quang thoáng nhìn, nhìn thấy phía trước bị đánh ra vết rách đã biến mất không thấy gì nữa. Trong lòng lập tức giật mình. Cho dù phía trước cái này vết rách chỉ có rất nhạt một cái, đặt ở toàn bộ hắc sơn trên thân, sợ rằng liền lông tơ cũng không tính, nhưng ít ra cũng có thể chứng minh hắn công kích đối hắc sơn là hữu hiệu. Nếu như lại thêm hắn pháp tướng thôi động tâm kiếm vô tướng, đối hắc sơn tổn thương sẽ lớn hơn một chút, ít nhất có thể tạo thành một cái bị thương ngoài ra đi. nhưng bây giờ nhìn xem biến mất không thấy gì nữa vết rách, Diệp Cửu Tư biết hắn ý nghĩ này hoàn toàn là sai. Liên tính hắn dùng pháp tướng toàn lực thôi động tâm kiếm vô tướng, cũng không có khả năng đánh xuyên qua một cái con đường đi ra. Hắc Sơn tốc độ khôi phục quá nhanh, nhanh đến trong nháy mắt, tại hắn còn không có chú ý tới phía trước, liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Diệp Cửu Tư nội tâm nặng nề vô cùng, đứng tại Hắc Sơn phía trước, không còn động thủ. Ngược lại bắt đầu suy nghĩ đem tất cả mọi người ở lại chỗ này có bao nhiêu phần trăm chắc chắn. Trương phủ giao tốc độ nhanh nhất, muốn động thủ lời nói tốt nhất cái thứ nhất giải quyết hắn. Sau đó chính là Vũ Hoài Không, tốc độ của hắn ít nhất trên mặt nổi là gần với Trương phủ giao. Đồng thời cũng muốn phòng ngừa bọn hắn vận dụng cực quên quỷ yến tiếp rời đi nơi này. Vậy liền thế tất yếu làm đến nhất kích tất sát, một chiêu đem tất cả mọi người lưu tại cực quên bên trong. Diệp Cửu Tư trong mắt sát ý hiển thị rõ, có thể có tư cách bị cực quên cùng Hắc Sơn vây khốn thế lực, thực lực tuyệt đối khủng bố. Một khi để bọn hắn đi ra, đối triều đình nhất định sẽ tạo thành uy hiếp. Mà cái thứ nhất muốn đối phó cỗ thế lực kia chính là Vân Châu. Biện pháp tốt nhất chính là đem hôm nay tất cả mọi người ở đây đều lưu tại cực quên bên trong, mới có thể cam đoan cỗ thế lực này một mực tại bị cầm tù bên trong, không thấy ánh mặt trời. Có thể Diệp Cửu Tư suy tư về sau, liền biết muốn đem tất cả mọi người lưu lại, không hề hiện thực. Những người khác Diệp Cửu Tư đều có nắm chắc, nhưng đối Doan Thần Phòng, Diệp Cửu Tư không có chút tự tin nào, không biết có thể hay không giết hắn. Nếu như cử động lần này để Doan Thần Phong từ bỏ hành động lần này, ngược lại áp dụng những hành động khác, cái kia triều đình đem rơi vào bị động bên trong. Hơn nữa tránh được nhất thời, không tránh được một đời, bên trong có cố này không biết thế lực, ai biết lúc nào liền sẽ thoát khốn chạy ra. Đến lúc đó triều đình đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, sợ rằng sẽ càng thêm bị động. Tại Diệp Cửu Tư trong lúc suy tư, Chu Minh Võ đám người nhìn thấy Diệp Cửu Tư tại nguyên chỗ bất động, liền nộn nhịp bay tới. "Diệp huynh, ngươi không sao chứ?" Chu Minh Võ một mặt quan tâm mở miệng hỏi. Những người khác cũng lên bên dưới đánh giá Diệp Cửu Tư, gặp Diệp Cửu Tư không có việc gì, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tại cái này quỷ dị địa phương, Diệp Cửu Tư chính là bọn hắn chỗ dựa lớn nhất, nếu là Diệp Cửu Tư gặp chuyện không may, vậy bọn hắn cũng an toàn không đến đi đâu. "Ta không có việc gì." Diệp Cửu Tư lấy lại tinh thần, đem suy nghĩ để ở trong lòng, trong mắt sát ý sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt nhìn hướng bọn họ bay tới Doan Thần Phong. "Như thế nào, ta đã nói rồi, bình thường thủ đoạn là mở không ra Hắc Sơn." Doan Thần Phong bình thản nói. "Có thể vây khốn cửu u nhất tộc Hắc Sơn như thế nào như thế dễ dàng liền có thể đánh xuyên qua một con đường đi ra. Hơn nữa Hắc Sơn quỷ dị, cũng không chỉ thể hiện tại cứng rắn cùng khôi phục nhanh chóng về điểm này. Tổn thương đạt tới trình độ nhất định, tự sẽ phát động Hắc Sơn phòng ngự cơ chế. Rất rõ ràng, Diệp Cửu Tư thực lực còn xa xa không đủ để phát động phòng ngự cơ chế. Cái này Hắc Sơn là cái gì? Hắc Sơn về sau thế lực lại là cái nào?" Diệp Cửu Tư hướng Doan Thần Phong hỏi. "Hắc Sơn chính là Hắc Sơn, đến mức Hắc Sơn về sau thế lực, có lẽ sau khi đi vào ngươi liền sẽ biết. Cho nên, hai chọn một, lần này ngươi muốn làm sao lựa chọn?" Doan Thần Phong một lần nữa đem lựa chọn cơ hội giao cho Diệp Cửu Tư. Nhìn như có tuyển chọn, nhưng kỳ thực Diệp Cửu Tư một điểm cơ hội lựa chọn đều không có. Hắn vô luận là đối Doan Thần Phong, vẫn là đối cực bên nơi này giải đều có ít, tình báo nghiêm trọng không ngang nhau. Không theo Doan Thần Phong kế hoạch đến, sự tình quá trình đem phát triển đến nơi chưa biết đi. Nghĩ rõ ràng Diệp Cửu Tư, tại Chu Minh Võ bọn hắn ánh mắt mong chờ bên trong, nhẹ gật đầu. "Có thể vạn người hiến tế, nhưng hiến tế mục tiêu cùng hiến tế tổ chức đều cần ta bên này hoàn thành." Diệp Cửu Tư lời này để mọi người ánh mắt sáng lên. Diệp Cửu Tư đại biểu có thể là triều đình, Diệp Cửu Tư đích thân an bài vạn người hiến tế, chắc hẳn triều đình sẽ không truy cứu xuống. Nguy hiểm hoàn toàn không cần bọn hắn gánh chịu, liền tính triều đình muốn truy cứu, cũng là tìm Diệp Cửu Tư, cùng bọn hắn cũng không có quan hệ gì. Doan Thần Phong tùy ý nói ra, "Tùy ngươi, ta chỉ để ý kết quả, quá trình ta không quan tâm, ngươi chỉ có nửa canh giờ thời gian." "Nửa canh giờ nếu là còn không có góp đủ vào người, cái kia..." Doan Thần Phong nói còn chưa dứt lời, mà là con mắt nhìn hướng Chu Minh Võ bọn hắn, không nói nữa. Mặc dù Doan Thần Phong ánh mắt tại tiếp xúc đến Chu Minh Võ bọn hắn thời điểm, Chu Minh Võ bọn hắn lựa chọn tránh đi, nhưng trong đó ý uy hiếp đã rất rõ ràng. Bọn hắn đều già, có trăm năm tuổi thọ dụ hoặc tại chỗ này, lại có mấy người có thể nhìn đây. Hắn không tiến hành vạn người hiến tế, tự có những người khác tiến hành. Liên tính giết Chu Minh Võ bọn hắn cũng không có cái gì dùng, Doan Thần Phong không chết, tất cả đều là phí công. Từ đầu đến cuối sẽ có người tại trăm năm tuổi thọ dụ hoặc phía dưới bị quá hóa liều. "Hiến tế muốn làm thế nào?" Diệp Cửu Tư mở miệng hỏi. Doan Thần Phong từ trong ngực lấy ra cực quên quỷ yến thiếp, rất đơn giản, giết bọn hắn về sau, dùng cực quên quỷ yến gián thu lấy bọn hắn hồn phách. "Thu lấy hồn phách?" Diệp Cửu Tư nhìn hướng Doan Thần Phong con mắt đống nhiên trở to, trong mắt lộ ra bất khả tư nghị. Giả vờ cái gì cũng không biết, tránh đi Doan Thần Phong ánh mắt Chu Minh Võ đám người, cũng đống nhiên quay đầu nhìn hướng Doan Thần Phong. Thân thể đều cứng ngắc ngay tại chỗ, chứ không nói thu lấy hồn phách loại này thủ đoạn có tồn tại hay không. Phải biết rằng giờ phút này mỗi người trong lực đều có một phần cực quên quỷ yến gián, nếu là có thể thu lấy hồn phách, vậy bọn hắn hiện tại. Chương 366, thu thập hồn phách. Chương 366, thu thập hồn phách. Hồn phách câu chuyện từ xưa có. Theo bọn hắn thực lực mạnh lên, đặc biệt là đến pháp tướng cảnh về sau, cũng càng thêm tin tưởng hồn phách xác thực tồn tại. Trong lịch sử có không ít người nghiên cứu qua hồn phách tồn tại, tính toán muốn nhìn trộm thế giới sau khi chết, nhưng từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì, không có người thấy hồn phách tồn tại. Hồn phách không thể ly thể, cũng không thể hiện rõ tại thế, người sau khi chết hồn phách tán ở giữa thiên địa, không vào luân hồi, lại không lai thế. Đây là đại đa số người đều biết rõ sự tình, cũng là Trương phủ giao bọn hắn những này pháp tướng cảnh biết sự tình. Dù sao nếu là có luân hồi cùng lai thế loại này đồ vật, sớm đã có thiên nhân chuyển thế trùng tu trở về. Nhưng bây giờ Doan Thần Phong lại còn nói, cực bên quỷ yến thiếp có thể thu lấy hồn phách, cái này để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng vô luận là cực bên tồn tại, vẫn là hắc sơn tồn tại, đặt ở ngoài giới, đều là không có người tin tưởng đồ vật. Hiện tại xuất hiện một cái có thể thu lấy hồn phách cực bên quỷ yến thiếp, tựa hồ hình như có như vậy một tia hợp lý. Cũng chính là cái này một tia hợp lý, để thân thể bọn họ cứng tại chỗ. Không tất yếu thời điểm, ai cũng không nghĩ lấy chính mình tính mệnh đi cực Doãn Thần Phong nói là giả dối. Nhất là tại kiến thức đến cực bên cùng hắc sơn cổ quái về sau, thu lấy hồn phách. Tại khi phản ứng lại về sau, Chu Minh Võ, Vũ Hoài Không, Diêm Triều Hải ba người lẫn nhau, cuối cùng đem ánh mắt cùng nhau nhìn hướng Diệp Cửu Tư. Ba người bọn họ đều là xuất từ thế lực thiên nhân, riêng phần mình trong thế lực hoặc nhiều hoặc ít đều ghi lại một chút thiên nhân tin tức. Mặc dù không nhiều, nhưng mơ hồ đều nói tới hồn phách tồn tại. Tựa hồ hồn phách tại thiên nhân cái này cảnh giới bên trong phi thường trọng yếu, nhưng lại không có kỹ càng ghi chép, chỉ là mịt mờ nói tới một hai. Để bọn hắn đích thân hỏi thiên nhân, bọn hắn cũng không có lá gan này, cho nên đối hồn phách hiểu rõ, có thể nói chỉ biết là cùng thiên nhân có quan hệ, khác hoàn toàn không biết gì cả. Mà Diệp Cửu Tư xuất từ triều đình, lại chấp trưởng giám sát ti, lấy hắn thực lực cùng địa vị, biết rõ có lẽ so với bọn họ nhiều. Thu lấy hồn phách, thiên nhân thủ đoạn. Diệp Cửu Tư trong lòng thấp giọng thì thầm nói, hắn mặc dù đối thiên nhân cảnh giới cũng không có hiểu rõ hơn, nhưng thực lực địa vị còn tại đó, nghe nói qua thiên nhân bên trong cường giả, liền có nhằm vào hồn phách thủ đoạn. Cực Uyên Quỷ Yến Thiếp nếu quả thật có thu lấy hồn phách năng lực, cái kia nhất định là xuất từ thiên nhân cường giả. Chẳng lẽ Cực Uyên Quỷ Yến rắn cũng là một kiện thiên binh? Cái này hoang đường suy đoán hiện lên ở Diệp Cửu Tư trong đầu. Từ xưa đến nay thiên binh đủ loại kiểu dáng, nhưng cho tới bây giờ không có người đem thiên binh chế tạo thành một tấm thiếp mời. Diệp Cửu Tư trong đầu suy nghĩ lưu chuyển. Doãn Thần Phong thấy mọi người không dám tùy ý động đậy, mở miệng nói ra, chư vị không cần e ngại, Cực Uyên Quỷ Yến Thiếp chỉ có thể thu lấy người đã chết hồn phách mà thôi, đối người sống cũng không có cái gì hiệu quả. Nghe thấy Doãn Thần Phong lời này, mặc dù không biết thực hư, nhưng vẫn là để mọi người căng cứng thân thể buông lỏng xuống. Diệp Cửu Tư cũng tại lúc này nói ra, ta hiện tại liền đi an bài vạn người như thế. Nói xong liền lấy ra trong ngực cực bên quỷ yến thiếp, đem mở ra, tại đỏ thâm chi quang bên trong, rời đi cực bên. Lưu lại Doãn Thần Phong cùng Chu Minh Võ bọn hắn. Nhìn thấy Diệp Cửu Tư rời đi, Vũ Hoài không chớp mắt, hướng Doãn Thần Phong hỏi, Doãn huynh, không biết chờ chút tiến vào Hắc Sơn về sau, có gì cần chú ý? Mong rằng Doãn huynh có khả năng giải đáp một chút, tại hạ vô cùng cảm kích, về sau nếu là có cái gì dùng đến ta địa phương, Doãn huynh cứ việc phân phó. Nói xong, Vũ Hoài không còn hướng Doãn Thần Phong chắp tay, một mặt vẻ cảm kích. Vũ Hoài không một cử động kia, để mọi người tại đây đều không nghĩ tới. Từ tiến vào cực bên đến bây giờ, Vũ Hoài không tồn tại cảm đều không mạnh, lời nói cũng không có vài câu, phần lớn thời gian đều là yên lặng đứng ở một bên, yên tĩnh quan sát. Không nghĩ tới Diệp Cửu Tư vừa đi, Vũ Hoài không liền chủ động cùng Doãn Thần Phong đáp lời. Lão hồ ly, Chu Minh Võ cùng Diêm Triều Hải trong lòng thầm mắng một tiếng, cũng hướng Doãn Thần Phong nói ra, đúng vậy a Doãn huynh, chúng ta đối Hắc Sơn về sau tình huống hoàn toàn không biết gì cả, về sau còn cần dựa vào ngươi nhiều trông nom mới được. Minh Võ huynh nói rất đúng, Doãn huynh đi qua Hắc Sơn về sau, đoạn đường này còn phải nhiều ỷ vào Doãn huynh mới là. Diêm Triều Hải nói xong về sau dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói ra, đúng rồi Doãn huynh, mạo muội hỏi một câu, không biết quỷ yến bên trên có bao nhiêu đóa vân hà. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh trở lại. Diêm Triều Hải vấn đề này là trong lòng bọn họ vẫn muốn biết, nhưng không có hỏi lên. Bởi vì giống như là vân hà loại này có thể dùng pháp tướng cảnh tăng thọ trăm năm đồ vật, nhìn chung lịch sử đều chưa hẳn có bao nhiêu. Doãn Thần Phong đã cầm một đóa vân hà đi ra, quỷ yến bên trên còn có thể có mấy đóa vân hà, thật đúng là khó mà nói. Nếu như vân hà không có còn mấy đóa, hoặc là chỉ còn lại một hai đóa, cái kia đến lúc đó mọi người khẳng định sẽ vì vân hà ra tay đánh nhau, thậm chí bắt đầu liều mạng. Tại không tìm được quỷ yến phía trước, hỏi cái này vấn đề, được đến đáp án nếu là xấu nhất tình huống, nói không chính xác sẽ có người muốn trong bóng tối đánh lén, trừ bỏ một chút đối thủ cũng có nói. Không u thâm bọn hắn những này không phải là thế lực thiên nhân pháp tướng cảnh, lén lút dùng ánh mắt còn lại đánh giá Vũ Hoài không. Rất rõ ràng là cảm thấy ở đây tất cả mọi người bên trong, có khả năng nhất ám toán người khác, chính là Vũ Hoài không. Đối với những người này ánh mắt, Vũ Hoài không lựa chọn không nhìn, ánh mắt nhìn Doãn Thần Phong, muốn nghe một chút Doãn Thần Phong trả lời. Hắn cũng rất muốn biết quỷ yến bên trong còn có mấy đóa vân hà. Nếu có ba đóa hoặc là ba đóa trở lên, cái kia đến lúc đó có thể lựa chọn cùng Trương Phù Giao, Chu Minh Võ, Diêm Triều Hải hợp tác một phen. Lấy Trương Phù Giao tốc độ, có thể có được vân hà khả năng tính vẫn còn rất cao. Mà Chu Minh Võ cùng Diêm Triều Hải thực lực của hai người cũng không tệ, cùng hắn trở thành đối thủ, không bằng trở thành giúp đỡ. Bảy đóa, tổng cộng có thất đóa vân hà. Doãn Thần Phong không có che giấu, nói thẳng, thất đóa vân hà. Trong mắt mọi người tinh quang đại tác. Một đóa vân hà có thể tăng thọ trăm năm, nếu là bảy đóa đều dùng, chẳng lẽ có thể tăng thọ 700 năm? Đương nhiên, loại này ý nghĩ chỉ là tại mọi người trong đầu chợt lóe lên. Như loại này tăng thọ bảo vật đều là có sử dụng số lần hạn chế, rất nhiều đều là lần thứ nhất sử dụng hiệu quả tốt nhất, về sau tăng thọ hiệu quả liền sẽ trên diện rộng giảm bớt. Chớ nói chi là còn có thọ mệnh đại hạn vấn đề này tại. Trên lý luận tuổi thọ hạn mức cao nhất chính là 1000 năm, càng tiếp cận thọ mệnh đại hạn, muốn tăng thọ thì càng khó. Trong lịch sử cũng chỉ có Tần Vũ Tuyệt sống qua thọ mệnh đại hạn. Doãn huynh, cái này vân hà có thể luyện hóa mấy đóa? Diêm Triều Hải ngữ khí có chút kích động, cái này quan hệ đến hắn có thể tăng thọ bao nhiêu. Một đóa, mỗi người chỉ có thể luyện hóa một đóa vân hà. Doãn Thần Phong giải thích nói. Nghe đến chỉ có thể luyện hóa một đóa vân hà, Diêm Triều Hải trong mắt vẻ kích động nháy mắt mở đi. Hắn đã luyện hóa một đóa, vẫn là chỉ có thể tăng thọ 99 năm vân hà, cái này chẳng phải là thua thiệt một năm. Diêm Triều Hải trong lòng đã bắt đầu hối hận, sớm biết như vậy, liền không lấy ra những cái kia bảo vật đập xuống Vân Hà. Tiến vào Quỷ Yến về sau trực tiếp cướp không phải tốt, lấy hắn thực lực, thất đoá Vân Hà tổng không đến mức một đoá đều không giành được đi. Thua thiệt lớn a. Diêm Triều Hải lòng sinh hối hận đồng thời, Vũ Hoài không đám người ngược lại là rất kích động. Có thể có cơ hội tăng thọ trăm năm, đã là rất tốt một chuyện, liền tính chỉ có thể luyện hóa một đoá Vân Hà, cũng đầy đủ. Đừng nói trăm năm, 50 năm bọn hắn cũng có thể tiếp thu, không có người không nghĩ sống lâu mấy năm, cho dù là kéo dài hơi tàn sống. Chương 367, Hắc Sơn về sau chương 367, Hắc Sơn về sau ở đây tổng cộng 11 người, tăng thêm Diệp Cửu Tư cùng Doãn Thần Phong chính là 13 người. Thất đoá Vân Hà đã đủ một nửa người sử dụng, còn nhiều ra một đoá. Đây là lý tưởng nhất phát triển, điều kiện tiên quyết là không có người nhiều cướp, nhưng làm sao có thể không nhiều cướp đây? Bọn hắn chỉ có thể luyện hóa một đoá Vân Hà, nhưng riêng phần mình tông môn trong gia tộc, nhưng còn có người cần đây. Không có pháp tướng cảnh, có thể giao cho hóa linh cảnh sử dụng, nói không chừng trong vòng trăm năm, liền có thể đột phá đến pháp tướng cảnh. Đến lúc đó cho dù thế hệ trước pháp tướng cảnh chết đi, cũng có mới pháp tướng cảnh chống lên một mảnh bầu trời, không đến mức để thế lực suy sụp xuống. Nghĩ tới đây, mọi người tâm tư bắt đầu linh hoạt lên. Nhìn hướng ánh mắt của những người khác, cũng tràn đầy cảnh giác. Doãn Thần Phong đem một màn này để ở trong mắt, chỉ là cười cười, không nói thêm gì. Trước hết để cho bọn hắn lẫn nhau nghi ngờ a có vấn đề. Vũ Hoài không dư quang nhìn xem Doãn Thần Phong nụ cười, luôn có cảm giác trong này có cái gì mờ ám, chẳng lẽ liên quan tới Vân Hà sự tình, Doãn Thần Phong cũng chưa có nói hết. Đúng rồi, Doãn Thần Phong cũng không có nói như thế nào thu hoạch được Vân Hà, còn có bị vây ở Hắc Sơn về sau cái kia không biết thế lực, Doãn Thần Phong đều không có đề cập. Vũ Hoài không có lựa chọn tiếp tục truy vấn, tất nhiên Doãn Thần Phong không có đề cập, khẳng định có chính hắn mưu đồ. Chuyến này tiến vào Hắc Sơn về sau, khẳng định là muốn động thủ, điểm này không thể nghi ngờ. Vô luận là lẫn nhau ở giữa lẫn nhau động thủ, vẫn là đối Hắc Sơn về sau tổ chức Quỷ Yến thế lực độc thủ, bọn hắn đều đã có tâm lý chuẩn bị. Mọi người ở đây tâm tư dị biệt thời điểm, rời đi cực quen Diệp Cửu Tư một lần nữa trở về. Tốc độ nhanh chóng, để tất cả mọi người là giật mình. Nhanh như vậy liền trở về, không phải là trực tiếp ngay tại chỗ lấy tài liệu, đối Thiên Nhân Thành bách tính hạ thủ đi. Diệp Cửu Tư không để ý tới bọn hắn kinh ngạc ánh mắt, đem hắn cực quen Quỷ Yến tiếp đưa cho Doãn Thần Phong. Hồn phách đều đã thu thập hoàn tất, thi thể còn cần sao? Diệp Cửu Tư trong giọng nói mang theo vẻ kích động, rất rõ ràng là nhìn thấy những cái kia bị cực quen Quỷ Yến tiếp thu thập hồn phách. Cái này kích động ngữ khí, mọi người cũng nghe đi ra, Vũ Hoài không thậm chí cũng bắt đầu nghĩ, muốn hay không việc này kết thúc về sau, tìm người thử nhìn một chút. Hắn rất muốn nhìn một chút người sau khi chết hồn phách sẽ là cái dạng gì. Thi thể về sau vận chuyển hướng Vạn Tuyển Sơn mạch liền tốt. Doãn Thần Phong tiếp nhận cực quen Quỷ Yến tiếp, thuận miệng nói. Diệp Cửu Tư nhẹ gật đầu, xem ra An Hòa Sơn những thi thể này đều là bị tuyết hoa thôn vệ. Khó trách như vậy nhiều thi thể đều sẽ biến mất không thấy gì nữa, một điểm vết tích đều không có lưu lại. Chờ sau khi ra ngoài, trước đem sự tình báo cáo trụ sở chính giám sát đi. Thi thể sự tình trước tiên có thể thả một chút, không cần nhanh như vậy đưa đến Vạn Tuyển Sơn mạch, xem trước một chút tổng bộ nói thế nào. Ngay trước mặt mọi người, Doãn Thần Phong mở ra cực bên Quỷ Yến tiếp. Bên trong từng cái hồn phách bay ra, vờn quanh tại mọi người trên không. Cho dù đã gặp một lần hồn phách, thời điểm gặp lại, Diệp Cửu Tư cũng vẫn là có chút kích động, càng đừng đề cập Vũ Hoài không bọn hắn. Tại nhìn đến hồn phách lần đầu tiên, liền hấp dẫn tất cả ánh mắt, mắt không chấp nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu vờn quanh hồn phách, trên mặt không che giấu được khiếp sợ cùng hiếu kỳ. Hồn phách ánh mắt ngốc trệ, hơi có vẻ trong suốt thân thể, vô ý thức vờn quanh ở trên không, đồng thời càng ngày càng nhiều. Đây chính là hồn phách đều có, cái kia luân hồi đâu? Trên đời có thể hay không có luân hồi chuyển thế phương pháp? Nếu quả thật có luân hồi, người kia sau khi chết, hồn phách liền sẽ tiến vào luân hồi, chỉ cần đi theo hồn phách chẳng phải là liền có thể tìm tới luân hồi chỗ? Khổng Vũ Thâm lời nói này để trong lòng mọi người chấn động. Lời này có đạo lý a? Trên lý luận tựa hồ có thể được, chỉ cần có luân hồi lời nói, vậy liền có thể một đường đi theo hồn phách đến chỗ luân hồi tại. Bên cạnh Diệp Cửu Tư đều bị Khổng Vũ Thâm ý nghĩ cho kinh hãi đến, thế mà như thế dám nghĩ. Bất quá đáng giá thử một lần. Liên tính thất bại cũng không có cái gì, nhưng nếu là thành công, kia tuyệt đối sẽ cho triều đình mang đến chỗ tốt rất lớn. Nghĩ đến đây, Diệp Cửu Tư đã không kịp chờ đợi muốn đi ra thử một lần. Chỉ là tại nhìn đến Doãn Thần Phong cái kia biểu tình bình tĩnh về sau, kích động trong lòng nháy mắt biến mất. Doãn Thần Phong khẳng định so với tất cả mọi người hiểu rõ cực quen Quỷ Yến tiếp, đối nó nghiên cứu cũng sâu nhất. Hiện tại đối Khổng Vũ Thâm cái này kinh người ý nghĩ không có chút nào gợn sóng, có lẽ đã sớm thử qua. Cực quen Quỷ Yến tiếp bên trong, hơn bạn hồn phách phóng thích về sau, Doãn Thần Phong khép lại thiết mời, phía trên bầu trời hơn bạn hồn phách sau một khắc bay thẳng Hắc Sơn mà đi. Từng cái chui vào Hắc Sơn, phản phất cục đá không vào nước mặt mở dạng, tạo nên gợn sóng, đồng thời theo hồn phách tiến vào càng nhiều, gợn sóng cũng càng lúc càng lớn. Chờ hơn bạn hồn phách toàn bộ đều chui vào Hắc Sơn về sau, gợn sóng đã tạo thành một người lớn nhỏ. "Chư vị, đi thôi." Doãn Thần Phong để lại một câu nói, liền hướng gợn sóng nhập khẩu bay đi. Mọi người không do dự, theo sát Doãn Thần Phong sau lưng, từng cái tiến vào gợn sóng về sau trong thế giới. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt cơ vu, trước mắt mọi người cảnh tượng liền đã hoàn toàn khác biệt. Đập vào mi mắt là một chỗ liên miên bất tuyệt dãy núi rộng lớn, mà bây giờ bọn hắn vị trí liền tại sơn mạch này dưới chân núi, phía trước chính là một đầu tiến vào sơn mạch đường nhỏ. Nơi này chính là Hắc Sơn về sau địa phương, cùng ta tưởng tượng bên trong hoàn toàn không giống, còn tưởng rằng cùng Hắc Sơn phía ngoài đồng dạng hoang vu đây. Đúng vậy à, ta còn tưởng rằng cực bên đều là hoang vu một mảnh, không nghĩ tới Hắc Sơn về sau một vùng thế giới khác. Mọi người cảm thán liên tục, sau đó nhìn lên bầu trời, không có gì bất ngờ xảy ra cùng cực bên bầu trời đồng dạng. Quay đầu nhìn hướng sau lưng, Hắc Sơn vẫn như cũ đứng sừng sững ở chỗ đó, đi vào gợn sóng thông đạo vẫn còn, hướng bọn hắn chứng minh giờ phút này còn tại cực bên trong đi thôi, nơi này không có gì để mắt, bên này đều bị cải tạo qua, cùng bên ngoài không giống rất bình thường. Doãn Thần Phong nói xong, liền hướng phía trước đường nhỏ đi đến, một chân bước vào rừng sâu bên trong. Cải tạo là tổ chức Quỷ Yến cái kia thế lực. Chu Minh Võ đám người lẫn nhau, không còn suy đoán, đã đến nơi này, rất nhanh liền sẽ biết đáp án. Đi theo Doãn Thần Phong bước chân, cùng nhau đi vào rừng rậm bên trong, đồng thời năm giác quan mở, cảm giác tình huống xung quanh. Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Năm giác quan mở bọn hắn, chỉ có thể nghe đến tiếng bước chân của mình, thỉnh thoảng còn có một chút gió thổi qua lá cây sinh ra âm thanh. Trừ cái đó ra, liền không có thanh âm khác. Toàn bộ rừng rậm bên trong, tựa hồ không có một cái vật sống, chỉ có bọn hắn 13 người. Chuyện ra khác thường nhất định có yêu, trường hợp này để mọi người đề cao cảnh giác, ánh mắt cẩn thận quét mắt tất cả xung quanh. Rất nhanh liền phát hiện dị thường địa phương, vừa đi vừa quan sát xung quanh cây cối. Từ bên ngoài nhìn vào cùng bình thường cây cối không có gì khác biệt, cành lá rậm rạp lớn lên rất tốt, nhưng cho mọi người một loại mục nát cảm giác, hình như nội bộ sinh cơ đều bị rút khô đồng dạng. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng mọi người đều không có đi đụng vào những ngày cây cối, để tránh dẫn tới phiền toái không cần thiết. Tại mọi người nhẹ nhàng nhanh chóng bước chân bên trong, rất nhanh liền đi ra rừng rậm, xuất hiện tại bọn họ trước mắt là một mảnh sương mù dày đặc, che đậy tầm mắt của mọi người. Trong tầm mắt chỉ có 5 mét bên trong. Doãn Thần Phong dừng bước, cách sương mù dày đặc chỉ có một bước ngắn. Gặp Doãn Thần Phong dừng lại, mọi người cũng theo đó dừng bước lại. Chu Minh Võ mở miệng hỏi: "Doãn huynh, sau đó muốn làm sao đi?" "Chờ đã, mấy người tới tiếp chúng ta." Doãn Thần Phong ánh mắt nhìn chằm chằm sương mù dày đặc bên trong chờ đợi để đăng láo giả đến. Doãn Thần Phong nói xong về sau cũng không nói gì nữa, mọi người cũng duy trì trầm mặc, tò mò nhìn sương mù dày đặc bên trong sẽ có người nào đi ra tiếp bọn hắn. Trong đó Diệp Cửu Tư cũng càng thêm hiếu kỳ, tại hắn đi về sau, Chu Minh Võ bọn hắn cùng Doãn Thần Phong hàn huyên cái gì? Hắn cũng không cảm thấy sau khi hắn rời đi, những người này biết một chút động tác đều không có. Nhất là Vũ Hoài không người này, tâm tư thâm trầm, không biết cái gì sự tình đều không làm. Không đợi Diệp Cửu Tư suy tư xong xuôi, sương mù dày đặc bên trong đột nhiên xuất hiện một vệt ánh sáng phát sáng, đồng thời theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng sáng, đang hướng về bọn hắn tiến lên. Chương 368, phỏng đoán chương 368, phỏng đoán chờ người tới. Diệp Cửu Tư đám người mừng rỡ, càng thêm nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm tia sáng kia phát sáng. Chỉ chốc lát, tia sáng kia phát sáng xuyên thấu mê vụ, xuất hiện ở trước mặt mọi người, đó là một chiếc đèn lồng, bình thường không có chút nào điểm sáng. Tại đèn lồng bề sau, xuất hiện là một vị lão giả, khuôn mặt hòa nhã, xách theo đèn lồng, hướng bọn họ đi tới. Diệp Cửu Tư đám người nhìn từ trên xuống dưới lão giả, muốn từ trên thân lão giả nhìn ra một chút tình báo, dù chỉ là nhìn ra lão giả thực lực cũng là tốt. Chỉ là tại quan sát về sau, Diệp Cửu Tư đám người lông mày đều là nhíu một cái. Bởi vì tất cả mọi người không có từ trên thân lão giả cảm ứng được một điểm khí tức, thấy nó làm đi bộ dáng, cũng không giống là luyện võ qua. Đặc biệt là hiện tại năm giác quan mở bọn hắn, thế mà liền tim đập của ông lão cùng tiếng hít thở đều nghe không được một điểm. Cái này lão giả không phải người sống. Cái suy đoán này hiện lên tại mọi người trong đầu, liếc nhìn nhau, lập tức minh bạch đại gia suy đoán đều là giống nhau. Có thể trước mặt lão giả thoạt nhìn không hề có một chút vấn đề, sắc mặt hồng nhuận, trong lúc hành tẩu cùng người bình thường mở dạng, cũng không giống là người chết. Đã lão giả xách theo đèn lồng, đi đến trước mặt mọi người, không nói gì, chỉ là nhìn xem dẫn đầu Doãn Thần Phong, ánh mắt thâm thúy. Làm phiền lao bá lại mang một lần đường. Doãn Thần Phong nói xong về sau, trước mặt lão giả mới nhẹ gật đầu. Khách quý nói quá lời, mời đi theo ta. Lão giả quay người, xách theo đèn lồng một lần nữa hướng đi sương mù dày đặc bên trong, Doãn Thần Phong theo sát phía sau, những người khác cũng liền bận rộn đuổi theo. Nghi ngờ trong lòng không chút nào không giảm. Có thể nói chuyện, ngữ khí bình thường, vậy thì không phải là bảng môn tà đạo bên trong ngự thi chi pháp, nhưng cũng nghe không được tim đập cùng hô hấp. Luôn không khả năng vị này lão giả thực lực so với bọn họ tất cả mọi người hiếu thắng a. Cái suy đoán này xuất hiện một cái trước mắt, liền bị bọn hắn phủ định. Một vị dẫn đường lão đầu, thực lực liền có thể còn mạnh hơn bọn họ, cái kia phía sau chẳng phải là gặp phải thiên nhân cũng có thể. Bọn hắn càng thêm có khuynh hướng trên người lão giả có gì đó cổ quái chỗ, mới tạo thành hiện tượng này. Giấu trong lòng nghi hoặc, mọi người tại sương mù dày đặc bên trong xuyên qua, có lão giả trong tay đèn lồng phát tán ánh sáng. Mọi người không có một cái tụt lại phía sau, theo thật sát sau lưng. Không lâu bọn hắn sẽ xuyên qua sương mù dày đặc, đặt chân đến một chỗ treo lơ lửng giữa trời trên bình đài. Đứng tại bình đài nhìn về phía trước, có thể nhìn thấy một mảnh rừng rậm, còn có nằm ở rừng rậm trung tâm mấy chục hộ phong ốc. Diệp Cửu Tư nhìn phía xa mấy chục hộ phong ốc, lòng sinh nghi hoặc. Cái này không biết thế lực cứ như vậy một điểm người sao? Vẫn là nói bị nhốt Hắc Sơn về sau quá lâu, cuối cùng chỉ còn lại ngần ấy người. Hơn nữa chỗ ở có hay không quá keo kiệt, nhìn qua cùng một cái thôn không có gì khác biệt. Dựa theo Doãn Thần Phong phía trước nói, có thể cải tạo cực bên hoàn cảnh, cũng có thể thay đổi một chút tự thân cư trú hoàn cảnh mới lạ. Không đến mức như vậy keo kiệt đi. Chu Minh Võ mấy người cũng chú ý tới cái thôn kia, cũng rất nghi hoặc. Chẳng lẽ Quỷ Yến chính là tại cái kia trong thôn cử hành? Một cái nho nhỏ thôn, làm sao sẽ có vân hà loại này bảo vật tồn tại? Hơn nữa cái này thế lực cũng không phù hợp bọn hắn dự đoán bên trong bộ dạng. Mặc dù trong lòng bọn họ có muôn vàn nghi hoặc, nhưng Doãn Thần Phong cùng xách theo đèn lồng lão giả lại không có mảy may lưu lại. Trực tiếp hướng đi bình đài phía bên phải bậc thang, hướng phía dưới đi đến, mục tiêu nhắm thẳng vào cái thôn kia rơi. Diệp Minh, ngươi thấy thế nào? Cảm giác Hắc Sơn về sau quỷ dị chỗ, so với Hắc Sơn bên ngoài còn nhiều a. Chu Minh Võ có chút há mồm, chân khí bí mật mang theo âm thanh truyền vào Diệp Cửu Tư trong tai. Những người khác cảm giác được một màn này, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là yên lặng theo bậc thang hướng phía dưới đi đến. Diệp Cửu Tư nhẹ gật đầu, nói ra, xác thực rất quỷ dị, dứt bỏ lão giả bản thân vấn đề không nói. Từ Doan Thần Phong cùng Đề Đăng lão giả đối thoại đến xem, phía trước Doan Thần Phong tới đây thời điểm, cũng là cái này lão giả dẫn đường. Vân Hà chỗ chất quý, người ta trong lòng hiểu rõ, vô luận là ở đâu bên trong đều là cực kỳ hi hữu. Nhưng Doan Thần Phong từ nơi này đem Vân Hà mang ra, không có khả năng không bị phát hiện, bây giờ lão giả đối Doan Thần Phong thái độ này, đoán chừng Doan Thần Phong lấy đi Vân Hà thời điểm, lão giả thế lực sau lưng là biết rõ, thậm chí có thể đạt tới cái gì hợp tác, mới đưa Vân Hà giao cho Doan Thần Phong. Nghe vậy, Chu Minh Võ bước chân dừng lại, rất nhanh lại khôi phục bình thường, tiếp tục hướng xuống đi đến, đồng thời nói ra, hợp tác. Cái gì hợp tác? Doan Thần Phong cho đến bây giờ, ngoại trừ bạn người hiến tế mở ra nhập khẩu bên ngoài, hình như không có làm cái gì à, hơn nữa bạn người hiến tế còn không phải hắn đích thân làm. Cũng chỉ là tại đấu giá hội bên trên, dùng Vân Hà thu được Diêm Triều Hải những cái kia bảo vật, nhưng còn không có thực hiện đâu, Doan Thần Phong cũng không có chủ động hỏi Diêm Triều Hải muốn. Chu Minh Võ nói xong về sau, chính mình cũng là sững sờ, đột nhiên khi phản ứng lại chỗ không đúng. Từ đầu tới đuôi, Doan Thần Phong đều không có theo lần này sự kiện bên trong thu hoạch được cái gì lợi ích, còn dựng vào một đóa Vân Hà. Từ lợi ích góc độ xuất phát, hoàn toàn không phù hợp logic. Trừ phi vừa bắt đầu Doan Thần Phong mục đích chính là chúng ta những này pháp tướng cảnh, chỉ cần chúng ta tiến vào nơi này, cái kia lấy được lợi ích, liền so với mất đi một đóa Vân Hà lợi ích muốn lớn hơn. Diệp Cửu Tư nói xong, ánh mắt từng cái đảo qua mọi người, cuối cùng lưu lại tại Doan Thần Phong cùng Đề Đăng lão giả trên thân. Chúng ta cũng là cái này thế lực mục tiêu. Diệp Cửu Tư hai câu này không còn là vẹn vẹn đối Chu Minh Võ một người nói, mà là chuyển vào Vũ Hoài Không đám người trong hai. Vừa dứt lời, mọi người bước chân ăn ý dừng lại, nhìn về phía trước Doan Thần Phong cùng Đề Đăng lão giả bóng lưng, trong đầu suy nghĩ cuộn cuộn. Doan Thần Phong cùng Đề Đăng lão giả tựa hồ là không có phát hiện dừng lại Diệp Cửu Tư đám người, tiếp tục đi. Theo Doan Thần Phong hai người càng chạy càng xa, dừng bước lại mọi người bên trong, có người dẫn đầu hành động, là Vũ Hoài Không. Vũ Hoài Không bước chân nhanh chóng mà kiên định tiếp tục theo bậc thang hướng phía dưới đi đến. Cái này để mọi người vô cùng ngoài ý muốn, không nghĩ tới luôn luôn bụng dạ cực sâu Vũ Hoài Không, thế mà lại là cái thứ nhất hành động. Dựa theo Vũ Hoài Không tác phong làm việc, liền tính không phải cái cuối cùng, cũng sẽ không là cái thứ nhất hành động. Còn chưa đi mấy bước, bọn hắn bên thai liền truyền đến Vũ Hoài Không âm thanh. Không quản Doãn Thần Phong cùng cái này thế lực mục tiêu có phải hay không chúng ta, bây giờ chúng ta cũng không có cái gì cơ hội lựa chọn. Chúng ta đều đã đi đến nơi này, mắt thấy là phải đến quỷ yến, lại thối lui ta nhưng không cam tâm. Dù sao cũng không có bao lâu có thể sống, cho dù có nguy hiểm ta cũng muốn liều một phen, một khi thành công, đây chính là trăm năm tuổi thọ. Vũ Hoài Không câu nói sau cùng đã là nói với chính mình, cũng là nói với mọi người. Tại nhìn thấy Diêm Triều Hải luyện hóa Vân Hà về sau, thu hoạch được gần trăm năm tuổi thọ, từ một giới lao giả lột sắc thành là người trung niên một khắc này, bọn hắn sớm đã không còn đường lui. Cho dù là bọn họ đã thu được cực bên quỷ yến thiếp, biết tiến vào Hắc Sơn về sau phương pháp, giờ phút này cũng không dám rời đi. Sợ bỏ qua cơ hội lần này, liền rốt cuộc không gặp được. Chu Minh Võ nhẹ gật đầu, lúc này mới giống như là Vũ Hoài Không tác phong, không có nắm chắc thời điểm sẽ không độc thân mạo hiểm, mà là sẽ kéo lên những người khác cùng nhau. Mọi người tại đây đều nhìn ra Vũ Hoài Không lần này nói mục đích, nhưng xác thực có đạo lý. Trăm năm tuổi thọ đặt ở trước mắt, há có không đụng một cái đạo lý. Nguyên bản trong lòng còn có chút do dự mọi người, tại Vũ Hoài Không lời nói bên dưới, cũng một lần nữa đuổi theo Doãn Thần Phong chân của bọn hắn bước. 100 mét cao bậc thang, mọi người rất nhanh liền đi hết. Xuống bậc thang, đập vào mi mắt chính là rừng rậm lối vào. Khiến người cảm giác quỷ dị chính là, rừng rậm bên trong cây cối đều bị một tầng nhàn nhạt bóng tối trô vây quanh. Đồng thời cảm giác kinh người bọn hắn, còn có thể cảm giác được vùng rừng rậm này phát tán đi ra cực âm chi khí. Đây là tại trên bình đài bọn hắn chỗ không có phát giác. Khách quý theo sát ta. Ân. Đèn lồng lao giả quay đầu hướng Doan Thần Phong nói một câu, cũng không để ý tới Diệp Cửu Tư đám người, trực tiếp đi vào rừng rậm bên trong. Trong tay đèn lồng ánh sáng tại rừng rậm bên trong đại tác, một ít ánh sáng chiếu vào Diệp Cửu Tư bọn người trên thân, cảm giác ấm áp xông lên trong lòng mọi người. Xua tán đi rừng rậm bên trong cực âm chi khí, cũng để cho những cây cối kia lộ ra bóng tối phía dưới hình dạng. Chương 369, tuần hoàn qua lại chương 369, tuần hoàn qua lại mỗi cái cây trụ cột bên trên đều trải rộng mười mấy tấm mặt người, đồng thời ngũ quan có thể thấy rõ ràng, trên mặt còn lộ ra vẻ sợ hãi. Cành cây vặn vẹo vô cùng, đường vân bên trên nhìn tương tự cánh tay, vặn vẹo đan vào một chỗ, cuối cùng tại cành cây cuối cùng hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một đầu rõ ràng rành mạch, giống như chân nhân bàn tay. Trong lòng bàn tay đường vân có thể thấy rõ ràng, bàn tay còn ngón tay xếp hình kỳ quái. Xung quanh cây cối không có chỗ nào mà không phải là như vậy, hơn nữa mỗi tấm mặt người đều không có lặp lại, toàn bộ đều là khác biệt mặt người. Ma đạo thủ đoạn. Thế lực của nơi này là một cái ma đạo thế lực. Trong lòng mọi người giật mình. Quỷ dị như vậy cảnh tượng, tại bọn họ trong ấn tượng cũng chỉ có người trong ma đạo sẽ làm ra tới. Những này trên cây mặt người, nếu như không có đoán sai, đều là chân nhân, chỉ là tại thủ đoạn gì phía dưới, cùng cây cối hòa làm một thể. Trong bất chi bất giác, mọi người trong cơ thể chân khí đã vận chuyển lại, tùy thời chuẩn bị động thủ. Diệp Cửu Tư cầm tâm kiếm vô tướng tay, cũng không nhịn được gấp mấy phần. Hành tẩu tại rừng rậm bên trong, Diệp Cửu Tư đem những cái kia bàn tay bóp dấu tay ghi vào trong lòng, dự định sau khi trở về tra một chút lai lịch cùng tác dụng. Nói không chừng có thể thu được không ít manh mối. Những người khác tâm tư cũng kém không nhiều, có một ít còn đem ánh mắt đặt ở Đề Đăng lão giả trong tay đèn lồng bên trên. Từ đèn lồng tán phát ánh sáng xua tan âm khí cùng bóng tối đến xem, vẫn là một kiện bảo vật. Cũng không biết còn có hay không khác chỗ đặc thù. Tại mọi người cẩn thận bên trong, rừng rậm bên trong chưa phát sinh cái gì dị biến, những cây cối kia thật giống như bình thường cây cối một dạng, chỉ là từng trương tràn đầy hoảng hốt mặt người, nhìn xem bọn hắn đi ra rừng rậm. "Đến, khách quý, hiện tại cách tiến hội bắt đầu còn có một chút thời gian, trước tiên có thể chờ một chút, rất nhanh liền bắt đầu." Đế Đăng lão giả vừa đi vào thôn vừa nói. Chu Minh Võ đám người ánh mắt sáng lên, tại trong thôn vừa đi vừa về liếc nhìn, muốn tìm được yến hội tổ chức địa điểm. Nhưng làm bọn hắn thất vọng là, toàn bộ thôn yên tĩnh vô cùng, trên đường không có bất kỳ ai, mỗi cái phòng ốc đều cửa phòng đóng chặt, hoàn toàn không giống như là muốn tổ chức yến hội bộ dáng. "Ân, chúng ta còn có việc, chờ yến hội bắt đầu trở lại." Doãn Thần Phong hướng Đề Đăng lão giả nói một câu, sau đó quay đầu nhìn hướng Diệp Cửu Tư bọn hắn, "Đi thôi, đi theo ta." Nói xong liền mang Diệp Cửu Tư bọn hắn tiến về thôn chỗ sâu, lưu lại Đề Đăng lão giả đứng tại chỗ, nhìn qua bọn hắn bóng lưng rời đi. Tại nhìn không thấy Đề Đăng lão giả về sau, Diêm Triều Hải cái thứ nhất không nhịn được nghi hoặc, mở miệng hỏi, "Doãn huynh, nơi này cũng không có cái gì tổ chức yến hội vết tích à? Hơn nữa cùng nhau đi tới, quỷ dị chỗ đông đảo, cái này tổ chức yến, không phải là cái ma đạo thế lực đi?" Chu Minh Võ cũng tại lúc này mở miệng phụ họa nói, "Triều Hải huynh nói không sai, hiện tại cũng đã đến nơi này, không bằng Doãn huynh liền theo chúng ta thẳng thắn đối đãi tốt." Doãn Thần Phong dừng bước, mọi người hô hấp vì đó trì trệ, trong cơ thể vận chuyển chân khí cũng tăng nhanh mấy phần. Doãn Thần Phong quay người nhìn hướng mọi người, mở miệng nói ra, "Ma đạo thế lực, lạm sát kẻ vô tội, tàn sát bách tính, dùng sinh mệnh người khác luyện công, mới xem như ma đạo thế lực đi. Cái này thế lực xa không phải ma đạo thế lực có thể so sánh, con mắt của bọn hắn đánh dấu cũng không giống như ma đạo thế lực như thế nông cạn." Diệp Cửu Tư trầm giọng hỏi, "Vậy bọn hắn mục tiêu là cái gì? Cái này cùng chúng ta lại có quan hệ gì? Có hay không chúng ta, có lẽ đều không ảnh hưởng ngươi tiến hành vạn người hiến tế tiến vào nơi này, hà tất tốn công tốn sức dùng Vân Hà dẫn chúng ta trước đến?" Doãn Thần Phong nhìn thoáng qua Diệp Cửu Tư sau lưng mọi người, mơ hồ có chút vận sức chờ phát động bộ dạng, khẽ cười một tiếng, "Hấp dẫn các ngươi trước đến, bất quá là nghĩ bất việc một điểm mà thôi. Dù sao ta cũng không có thời gian mỗi ngày cử hành vạn người hiến tế, mở ra quỷ yến. Từ các ngươi thay ta mở ra quỷ yến, nhưng so với ta tự thân đi làm mất việc rất nhiều. Mỗi ngày cử hành vạn người hiến tế, mở ra quỷ yến." Doãn Thần Phong câu nói này để mọi người sửng sở, trong lúc nhất thời không nghĩ minh bạch đây là ý gì. Vạn người hiến tế không phải tiến vào Hắc Sơn về sau biện pháp sao, cùng mở ra quỷ yến có quan hệ gì? Hơn nữa liền tính mở ra quỷ yến điều kiện là vạn người hiến tế, nhưng mỗi ngày tiến hành vạn người hiến tế lại là ý gì? Một tràng quỷ yến cần mỗi ngày mở ra sao? Liền tính cần, cái kia Vân Hà không cũng chỉ có 7 đóa sao? Lại không thể một mực bảo trì 7 đóa cung cấp người thu hoạch, lặp lại mở ra có ý nghĩa gì? Không đợi Diệp Cửu Tư bọn hắn nói ra trong lòng nghi vấn, Doãn Thần Phong liền nói, "Các ngươi cảm thấy nơi này là nơi nào? Cái kia Đề Đăng lão giả lại là cái gì?" Quỷ yến, tự nhiên là quỷ hồn tổ chức kiến hội, mà tổ chức địa điểm chính là vong giả chi địa, cực bên chỗ. Cái kia Đề Đăng lão giả chính là nơi đây một tia vong hồn, cả ngày lẫn đêm sẽ tiếp dẫn tiến vào người nơi này, trước đến tham gia quỷ yến mở ra. Mỗi lần bạn người hiến tế, đã thông Hắc Sơn nhập khẩu đồng thời, Hắc Sơn về sau thế giới liền sẽ khởi động lại, quỷ yến cũng sẽ kèm theo khởi động lại. Tại quỷ yến bên trên những vật kia cũng sẽ lại xuất hiện, mỗi lần tiến vào nơi này thời gian đều là quỷ yến sắp bắt đầu thời gian, nhiều lần như vậy, tuần hoàn qua lại. Doãn Thần Phong sau khi nói xong những lời này, liền ngừng lại. Trước mắt Diệp Cửu Tư đám người đều bị Doãn Thần Phong lời nói cho kinh hãi đến tột đỉnh, có chút không dám tin tưởng Doãn Thần Phong nói. Quay người nhìn hướng Đề Đăng lão giả phương hướng, mặc dù nhìn không thấy bóng người, nhưng Đề Đăng lão giả khuôn mặt vẫn là hiện lên ở mọi người trong đầu. Hắn sẽ là một kia vong hồn. Bọn hắn gặp qua cực bên quỷ yến tiếp bên trong xuất hiện hồn phách, cùng Đề Đăng lão giả hoàn toàn không giống, làm sao lại là vong hồn đây? Nhưng Đề Đăng lão giả không có tiếng tim đập cùng tiếng hít thở, cùng những cái kia hồn phách lại để cho mọi người hoài nghi Doãn Thần Phong nói có phải là thật hay không. Đều đã có hồn phách xuất hiện, cái kia Hắc Sơn về sau thông hướng chính là một chỗ vong giả chi địa cũng rất hợp lý à? Hợp lý cái giám a. Doãn Thần Phong phía sau có thể là nói, theo vạn người hiến tế, Hắc Sơn về sau thế giới có thể là sẽ khởi động lại, quỷ yến cũng sẽ tùy theo khởi động lại. Quỷ yến bên trên đồ vật cũng sẽ lại xuất hiện, cái kia Vân Hà chẳng phải là dùng mãi không cạn. Trọng yếu nhất chính là thế giới khởi động lại điểm này. Đây là cỡ nào vĩ lực mới có thể làm đến? Cái này thế lực sau lưng rốt cuộc mạnh cỡ nào, Đại Chu triều đình sợ rằng cũng không sánh bằng cái này thế lực đi. Liên Diệp Cửu Tư hiện tại trong đầu cũng là một mảnh trống không, có chút khó mà tiếp thu. Nếu như Doãn Thần Phong nói tất cả đều là thật, vậy trong này dính đến đồ vật đã không phải là bọn hắn những này pháp tướng cảnh có thể tiếp nhận. Nhất định phải để trụ sở chính giám sát ti tiếp nhận mới được. Cho dù lại không nguyện ý tin tưởng Doãn Thần Phong nói tới, Diệp Cửu Tư cũng không thể không thừa nhận, trong lòng hắn có chút dao động. Bởi vì muốn nghiệm chứng tất cả những thứ này rất đơn giản, đó chính là lần nữa tiến hành vạn người hiến tế, chỉ cần lại lần nữa hiến tế một lần, liền có thể nghiệm chứng thật giả. Doãn Thần Phong không cần thiết trên một điểm này nói dối, thực sự là rất dễ dàng bị đâm thủng. Dù sao muốn tiến hành vạn người hiến tế, với hắn mà nói thực sự là quá đơn giản. Vân Châu nhân khẩu quá nhiều, nhiều đến liền tính chia nhỏ đến ác nhân trên thân, cũng có rất nhiều người, dùng bọn hắn tiến hành hiến tế đối Diệp Cửu Tư đến nói, không hề có một chút vấn đề. Cái này thuộc về hy sinh cần thiết, mà những người xấu kia hoặc là ác nhân cũng không có quyền cự tuyệt. Thiếu bọn hắn đã có thể giữ gìn một phương bình yên, cũng có thể là triều đình sáng tạo giá trị, một công đôi việc sự tình. Diệp Cửu Tư hít sâu một hơi, đè xuống tâm tình trong lòng, đầy mặt ngưng trọng nhìn hướng Doãn Thần Phong, nghiêm túc hỏi, "Ngươi nói đều là thật?" Doãn Thần Phong nhún vai, nói ra, "Có phải là thật hay không, chờ đến hội kết thúc về sau, ngươi lại tiến hành một lần hiến tế, chẳng phải sẽ biết ta nói có phải là thật hay không? Hiện tại yến hội còn chưa bắt đầu, trước đi cầm Vân Hà cũng không muộn." Nghe đến Vân Hà hai chữ, Chu Minh Võ mấy người cũng lấy lại tinh thần, Doãn Thần Phong nói thật giả bọn hắn hiện tại không cách nào xác định, nhưng Vân Hà nhưng là chân thật tồn tại. trước đem Vân Hà nắm bắt tới tay, về sau suy nghĩ thêm những này cũng không muộn. Đi thôi, Vân Hà không ở nơi này, cách Vân Hà vị trí còn có đoạn khoảng cách. Mọi người đi theo Doãn Thần Phong xuyên qua thôn, hướng phía sau thôn đi đến. Vũ Hoài không chẳng biết lúc nào đi tới đội ngũ sau cùng, quay đầu nhìn thoáng qua thôn. Yến hội không phải ở trong thôn cử hành sao? Nếu như Vân Hà không tại trong thôn, cái kia trên yến hội chính là cái gì? Chương 370, thi thể xuyên qua thôn, xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là hai cái mở rộng chi nhánh giao lộ, một đầu đường lớn, một đầu vắng vẻ đường nhỏ. Nhìn trước mắt đường lớn, Diệp Cửu Tư trong mắt hơi híp. Chẳng lẽ phía trước còn có dân cư? Vân Hà ngay ở phía trước. Diệp Cửu Tư còn chưa kịp suy đoán, Doãn Thần Phong liền mang theo mọi người hướng đi đầu kia vắng vẻ đường nhỏ. Cái này không những để Diệp Cửu Tư ngoài ý muốn, cũng để cho Chu Minh Võ đám người mười phần ngoài ý muốn. Vân Hà tại vắng vẻ cuối con đường nhỏ. Cái kia đường lớn phần cuối là cái gì? Doãn Thần Phong cũng không có chủ động giải thích, Chu Minh Võ bọn hắn cũng đắm chìm tại sắp tìm tới Vân Hà kích động bên trong, cho nên cũng không có hỏi nhiều. Chờ cấm Vân Hà về sau, lại hỏi Doãn Thần Phong cũng không muộn. Theo mọi người tiến lên, dần dần có thể nhìn thấy một chút cành khô lá heo ứa, thậm chí còn có một chút sụp đổ khô héo cây cối, giống như là bị thứ gì cướp đi sinh cơ đồng dạng. Mọi người chân đạp đầy đất lá cây, phát ra kéo kẹt âm thanh. Mọi người mặc dù không có ngự không mà đi, nhưng tốc độ lại không chậm, rất nhanh liền đến vắng vẻ cuối con đường nhỏ. Đó là một chỗ hoang vu vô cùng sân gốc, từ bên ngoài xem ra căn bản là không giống như là có cái gì Vân Hà bộ dạng. Nhưng mà theo bọn hắn thâm nhập sân gốc, một gốc 100 mét cao cây cối yên tĩnh sừng sững tại sâu trong thung lũng. Cùng phía ngoài cây cối khác biệt, sâu trong thung lũng cây này nhánh cây phồn lá mộng, sinh cơ bừng bừng. Có thể nói là bọn hắn đoạn đường này nhìn thấy bình thường nhất một gốc cây. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không nhìn dưới cây đạo kia tóc bạc phơ, túi đầu không nhìn thấy khuôn mặt, không có sinh cơ chút nào thi thể. Thi thể hai tay đặt ở hai chân bên trên, hiện ra yếu ớt cầm trạng thái, tựa hồ phía trước trong tay có đồ vật gì mở dạng, chỉ là bây giờ không còn có cái gì nữa. Doãn Thần Phong tại thi thể phía trước dừng bước lại. Chu Minh Võ đám người biết đây là đã đến địa phương, ánh mắt bốn phía liếc nhìn, lại không có phát hiện Vân Hà vết tích. Doãn huynh, Vân Hà đâu? Làm sao không thấy được Vân Hà vết tích? Diêm Triều Hải lúc này cái thứ nhất hỏi. Dọc theo con đường này, hắn đã nghĩ thông suốt rồi, dù sao đều đã luyện hóa một đóa Vân Hà, liền tính chỉ tăng thọ 99 năm, cũng dù sao cũng so không có tốt. Tiếp xuống chẳng bằng đem lấy được Vân Hà, giao cho trong tông môn khác pháp tướng cảnh. Như vậy thì tính toán về sau trong quán người biết hắn có cửu khiếu thông minh thạch loại này bảo vật, mà không có lấy ra, cũng không tiện nói hắn cái gì. Cùng cửu khiếu thông minh thạch so sánh, vẫn là tuổi thọ đối với bọn họ chỗ tốt càng lớn, nói không chừng bọn hắn sẽ còn thiếu hắn một điểm ân tình đây. Lấy hắn thực lực như thế nào đi nữa cũng có thể đoạt được một đóa, không cần phải lo lắng không công mà lui. Đến mức Doãn Thần Phong nói, mỗi lần vạn người hiến tế, Hắc Sơn về sau thế giới đều sẽ khởi động lại điểm này, tại không biết đến phía trước, hắn là đánh chết đều không tin. Thế giới khởi động lại loại này sự tình, cũng không phải cái gì võ giả có khả năng làm đến, thiên nhân cũng không được, đoán chừng chỉ có thần thoại bên trong thần tiên mới có thể làm đến. Cho nên chờ chút Vân Hà nên cướp vẫn là cướp, có thể cướp bao nhiêu cướp bao nhiêu. Chờ cướp xong sau lại vạn người hiến tế nhìn xem sẽ hay không khởi động lại cũng không muộn. Vân Hà. Vân Hà đương nhiên tại cái này cái cây lên. Doãn Thần Phong tay phải chỉ một cái trước mặt Tham Thiên Đại Thụ. Trên cây. Có Doãn Thần Phong nhắc nhở, mọi người tại đây ánh mắt đồng loạt nhìn hướng Tham Thiên Đại Thụ, lần này ánh mắt của mọi người không có lưu lại tại đại thụ mặt ngoài, mà là xuyên thấu lá cây, nhìn thấy đại thụ chính giữa, cái kia bảy đóa không quy luật phiêu đãng Vân Hà. Là Vân Hà. Có người kinh hô một tiếng, hai mắt lập tức tỏa ra ánh sao, tham lam nhìn xem cây chính giữa thất đóa Vân Hà. Đồng thời cũng sợ hãi thán phục nhìn xem trước mặt Tham Thiên Đại Thụ, không nghĩ tới Vân Hà lại là từ trước mắt đại thụ dựng dục ra đến. Cái này nếu là đưa đến bên ngoài trồng lời nói, chẳng phải là có liên tục không ngừng Vân Hà. Có người thì là nhìn thấy Vân Hà lần đầu tiên, liền bắt đầu hành động. Chư phù giao hóa thành một đạo màu vàng lôi đỉnh, trong nháy mắt liền xuất hiện tại đại thụ chính giữa, hai cánh tay chụp vào hai đóa Vân Hà. Những người khác tại nhìn đến kim quang xuất hiện một khắc này, liền biết Trương phủ giao xuất thủ, cũng không cam chịu yếu thế bộc phát ra toàn bộ tốc độ, muốn cướp đoạt Vân Hà. Chỉ có Doãn Thần Phong, Diệp Cửu Tư, Vũ Hoài không ba người yên tĩnh đứng tại chỗ, không lúc đích. Vũ Hoài không có ngay lập tức xuất thủ, mà là ánh mắt tại Doãn Thần Phong cùng trước cây cỗ thi thể kia bên trên qua lại liếc nhìn, đặc biệt là thi thể yếu ớt cầm trên hai tay. Bộ thi thể này trong tay phía trước nhất định có đồ vật, Vân Hà tại thi thể sau lưng trên đại thụ, thi thể kia vật trong tay có lẽ rất không có khả năng là Vân Hà. Vũ Hoài không trong đầu hiện lên phía trước Diệp Cửu Tư nói tuyết hoa. Còn có tại thiên binh phía dưới, Doãn Thần Phong trong thân thể bày ra tuyết hoa. Chẳng lẽ bộ thi thể này trong tay nguyên bản đồ vật chính là Diệp Cửu Tư trong miệng nói tới tuyết hoa? Xem ra muốn tìm cơ hội giải một chút Doãn Thần Phong cùng Xích Tiêu phái sự tình. Theo ý nghĩ này rơi xuống, Vũ Hoài không thân ảnh cũng nháy mắt xuất hiện tại đại thụ chính giữa, gia nhập cấp đoạt bên trong. Mặc dù cấp đoạt kịch liệt, nhưng lẫn nhau đều rất thu lại, chủ yếu là so đấu tốc độ, sợ một cái không dễ làm hỏng Vân Hà, còn có dưới chân Tham Thiên đại thụ. Dù sao giờ phút này bọn hắn đều nghĩ đến đem cây này đưa đến ngoại giới trồng, có thể dung không được một tơ một hào tổn thương. Chỉ có Diệp Cửu Tư còn tại nguyên chỗ đứng, tự hỏi tất cả những thứ này. Dù sao Chu Minh Võ bọn hắn chỉ cần cướp đoạt Vân Hà là được rồi, mà hắn xem như giám sát ti chấp trưởng giả, muốn cân nhắc sự tình liền nhiều. Có thể không chút khách khí nói một câu, Vân Châu Thiên Hạ thương sinh đều tại trên vai của hắn gánh. Vân Hà xác thực rất trọng yếu, nhưng càng quan trọng hơn là hiểu rõ rõ ràng phía sau màn cái này thế lực. Chỉ là hồn phách hắn là tận mắt nhìn thấy, có khả năng bằng vào cực bên quỷ yến tiếp thu lấy hồn phách, cái này thế lực khẳng định đối hồn phách nghiên cứu cực kỳ thâm nhập. cái kia Đề Đăng lão giả là một tia vong hồn khả năng tính xác thực không nhỏ. Một cái bị vây ở cực bên, dùng Hắc Sơn cầm tù không biết thế lực, đối hồn phách cực kỳ am hiểu. Doãn Thần Phong cũng đã nói, cái này thế lực mục đích xa không phải ma đạo như thế nông cạn, vậy nó nghiên cứu hồn phách mục đích liền ý vị sâu xa. Từ tiến vào thôn đến bây giờ, đều không có cao thủ xuất hiện, cũng có chút không hợp với lẽ thường. Không có khả năng cái này thế lực thật sự chỉ còn lại một cái thôn, một người sống cũng không có đi. Đầu kia đường lớn thông hướng có lẽ là cái này thế lực một chỗ khác cứ điểm cũng có nói. Điểm trọng yếu nhất là, nếu như thế giới khởi động lại là thật, đó là làm sao làm được? Chẳng lẽ sẽ không liền cái này thế lực cùng nhau khởi động lại sao? Đủ loại vấn đề quanh quẩn tại Diệp Cửu Tư trong đầu. Đem trải vượt một lần về sau, Diệp Cửu Tư phát hiện ngoại trừ hỏi Doãn Thần Phong bên ngoài, có lẽ chỉ có hỏi cái kia Đề Đăng lão giả mới có thể biết một chút đáp án. Cũng không biết thôn trong phòng có hay không khác tình báo manh mối. Trong lúc suy tư, Diệp Cửu Tư cảm giác thấy hoa mắt, chỉ thấy nguyên bản ngồi xếp bằng trên mặt đất thi thể đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Diệp Cửu Tư nói thầm một tiếng không tốt, dương mắt nhìn, biến mất không thấy gì nữa thi thể chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại trên đại thụ, đồng thời lặng yên không một tiếng động. Đã bắt lấy một người cánh tay, đem hắn vươn hướng Vân Hà tay tóm chặt lấy. Nhìn xem đột nhiên đưa ra một cái gậy như que tủi bàn tay, Khổng U Thâm trong lòng giật mình, quay đầu nhìn mấy mắt, liền đối mặt một tấm giản mua khô héo khuôn mặt, còn có cái kia trong hốc mắt vẫn đục hai mắt. Là cỗ thi thể kia. Hắn còn chưa có chết. Không kịp nghĩ nhiều, mắt thấy một cánh tay đã bị tóm chặt lấy, Khổng U Thâm hai mắt đột nhiên biến thành xanh đậm chi sắc, bên ngoài thân hàn khí dần dần thăng. Tay phải hàn quang hiện lên, một chưởng trực tiếp đánh trúng cỗ thi thể kia trên thân. Đông. Một đạo nột ngạt âm thanh vang lên, phản phất là đập nện tại bên trên chuông đồng một dạng, Khổng U Thâm biến sắc. Cỗ thi thể kia bị đánh trúng địa phương, lông tóc không tổn hao gì, chỉ là bên ngoài thân xuất hiện một tầng miếng băng mỏng, đồng thời đang không ngừng hướng toàn thân lan tràn. Cỗ này lão giả thi thể phản phất có trí tuệ một dạng, túi đầu nhìn thoáng qua trên lồng ngực lan tràn miếng băng mỏng, ẩn chứa trong đó hàn khí vô cùng to lớn. Mặc dù chỉ có thật mỏng một tầng, nhưng nếu là triệt để tạo thành, vậy liền rất khó tránh ra. Lão giả tay trái nắm thật chặt Khổng U Thâm cánh tay, tay phải trùng điệp một quyền đập đệm tại trên ngực, đem lồng ngực miếng băng mỏng một quyền đánh nát. Sau đó nhanh như thiểm điện một quyền, đánh phía Khổng U Thâm đầu. Chương 371, chiếm làm của riêng chương 371, chiếm làm của riêng bất tình lình một màn, hấp dẫn chú ý của mọi người, đều tạm dừng dưới hành động, nhìn xem Khổng U Thâm cùng lão giả đập giết. Muốn nhìn một chút cố này lão giả thi thể sâu cạn, cho nên không có một người tiến lên hỗ trợ. Dưới cây, mượn Doãn Thần Phong hai mắt, tại Vạn Linh viện bên trong Tể Nguyên đem tất cả những thứ này để ở trong mắt, trên mặt không có một tia gợn sóng. Bộ thi thể này tại thiết kế mới bắt đầu, liền bị đưa cho thân thể mạnh mẽ, thuộc tính toàn bộ điểm tại lực phòng ngự cùng lực công kích cùng phương diện tốc độ, cần viễn trình tiêu hao đánh giết, hoặc là mượn nhờ kỳ vật đánh giết. Nhưng bị yến xem như trạm thứ nhất, chú định bộ thi thể này thực lực sẽ không quá cao, bằng không tiền kỳ độ khó quá cao, rất dễ dàng dẫn đến người chơi bứt bỏ hố. Lấy Khổng U Thâm pháp tướng cảnh thực lực, nếu như không phải Cố Kỵ Vân Hà còn có dưới thân tham tiên đại thụ, toàn lực xuất thủ bên dưới, bộ thi thể này đã sớm chết. Hiện tại liền tính thu lại thực lực, tránh cho sinh ra quá lớn chiến đấu dư âm, qua một hồi cũng có thể đánh thắng bộ thi thể này. Hắn đang thủ hộ những này Vân Hà, một cỗ thi thể, sau khi chết còn có thể thủ hộ Vân Hà, xem ra thế lực của nơi này đối hồn phách nghiên cứu rất sâu à, tựa hồ bộ thi thể này còn có một chút trí tuệ, chẳng lẽ hồn phách còn tại trong cơ thể. Diệp Cửu Tư tại Doãn Thần Phong bên cạnh thăm dò nói. Doãn Thần Phong cười lạnh, không, hồn phách đã sớm không còn, bộ thi thể này có thể động, cũng chỉ là cái ngoài ý muốn mà thôi, dù sao ai có thể nghĩ tới, có khả năng sinh ra Vân Hà cây, sẽ là cây tà thụ đây. Tà thụ. Doãn Thần Phong thanh âm không lớn, nhưng ở tràng tất cả mọi người nghe rõ rõ ràng ràng. Nhộn nhịp túi đầu nhìn thoáng qua dưới chân tham thiên đại thụ, chư phủ giao thì là nhìn thoáng qua trong tay Vân Hà. Sinh ra loại này tăng thọ đồ vật cây lại là một gốc tà thụ. Theo Doãn Thần Phong ý tứ, cỗ thi thể kia có thể động, vừa vận hạ cây này có quan hệ, chỉ cần hủy cây này, nghĩ đến cỗ thi thể kia hẳn là cũng liền triệt để chết hẳn đi. Vừa nghĩ tới đây có thể, trên cây ánh mắt mọi người liền chăm chú nhìn Khổng U Thâm, sợ Khổng U Thâm đánh không lại cỗ thi thể kia, từ đó đem cây này làm hỏng. Cái này có thể tuyệt đối không được, cho dù nó là một gốc tà thụ, chỉ cần có thể sinh ra Vân Hà, chính là một gốc hảo cây. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Khổng U Thâm thầm mắng một tiếng, chớp mắt, kế thượng tâm đầu. Tại cỗ thi thể kia một quyền công tới thời điểm, Khổng U Thâm mang theo chân khí cũng một quyền nên đón tiếp lấy. Bèn, một đạo khổng lồ sóng khí tại hai người nắm đấm ở giữa sinh ra, làm cho cả cây lá cây đều vang lên ào ào. Khổng U Thâm cũng đột nhiên dưới một quyền này sắc mặt đại biến. Thân ảnh nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, trong miệng còn phun ra một đoàn huyết vụ. Gặp cái này mọi người kinh hãi, không nghĩ tới bộ thi thể này nhục thân thế mà mạnh như vậy, nhưng mà còn không đợi bọn hắn từ trong lúc khiếp sợ khi phản ứng lại, bị đánh bay Khổng U Thâm thân hình nhất chuyển, hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp từ trong đó một người trong tay đoạt lấy Vân Hà. Không tốt, Khổng U Thâm là trang. Ngươi lại ra, trả ta Vân Hà. Nhanh ngăn lại hắn. Đừng để hắn chạy. Bị đoạt Vân Hà người hét lớn một tiếng, mọi người phân ra mấy người cùng nhau chặn đường Khổng U Thâm. Một người trong đó vừa muốn có hành động, liền gặp cỗ thi thể kia, nói thầm một tiếng xui xẻo, cũng không để ý tới, trực tiếp truy hướng Khổng U Thâm. Khổng U Thâm cũng không có cùng bọn hắn chiến đấu ý tứ, cầm tới Vân Hà về sau, trực tiếp muốn bay vào trên bầu trời, tại chỗ luyện hóa Vân Hà. Chỉ cần luyện hóa Vân Hà, những người khác cũng chỉ có thể đến cướp đoạt mặt khác mấy đóa Vân Hà, mà tốc độ nhanh nhất Trương Phủ Giao thì là tại cùng Vũ Hoài Không, Chu Minh Võ, Diêm Triều Hải mấy người cùng nhau. Dù sao Trương Phủ Giao lập tức cầm hai đóa Vân Hà, còn muốn cướp đoạt khác Vân Hà, trực tiếp trở thành mục tiêu công kích. Diệp Cửu Tư cũng không tham dự vào, ở đây trong tất cả mọi người, liền hắn thực lực tối cường, bối cảnh lớn nhất, muốn lời nói, chờ chút trực tiếp muốn là được rồi. Ngay tại lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Khổng U Thâm đang mang theo trong tay Vân Hà rời đi đại thụ, tại Vân Hà thoát ly đại thụ một mấy mắt, toàn bộ đại thụ sinh cơ phảng phất bị rút đi một bảy dạng. Lá cây đều thay đổi đến khô héo, một cỗ mục nát chi ý xuất hiện tại cái này cây đại thụ trên thân. Biến cố bất thình lình, mọi người sững sờ, nhưng rất nhanh liền khi phản ứng lại, trực tiếp nắm lấy Vân Hà rời đi cái này cây tham thiên đại thụ. Cũng chính là tại tất cả Vân Hà rời đi một mấy mắt, cành lá rậm rạp tham thiên đại thụ, nháy mắt thay đổi đến trùi lủi, khô héo lá cây nộn nhịp từ trên nhánh cây rơi xuống, phủ kín đầy đất. Cỗ thi thể kia cũng không còn động thủ, mà là yên tĩnh rơi vào cây khô trước mặt, túi đầu không lúc đích. Mọi người thấy trước mắt cây khô, trong lúc nhất thời có chút tiếc hận, Diệp Cửu Tư lắc đầu nói: "Đáng tiếc, không nghĩ tới cây này chỉ có thể thai nghén một lần Vân Hà." "Đáng tiếc? Không có gì tốt đáng tiếc, muốn một lần nữa thai nghén Vân Hà, ngươi một lần nữa an bài vạn người hiến tế là được rồi." Doãn Thần Phong nói xong, đưa tay nhắm ngay những cái kia cầm trong tay Vân Hà người, hướng hư không nắm chặt. Trong chốc lát, trong tay Vân Hà thế mà hóa thành một đạo hào quang, từ trong tay bọn họ thoát ly khỏi đi. Tốc độ nhanh chóng, phản phất giống như thần giúp đồng dạng. Bọn hắn còn không có khi phản ứng lại, cái này thất đoá Vân Hà liền đã đến Doãn Thần Phong trước mặt. "Doãn Thần Phong, ngươi làm cái gì? Đây là chúng ta cầm tới, ngươi có thể một điểm lực đều không có ra. Liền tính ngươi muốn Vân Hà, cũng không nên đem tất cả Vân Hà đều chiếm làm của riêng đi. Ngươi cái này làm là thật có chút quá đi. Ngươi muốn đem tất cả Vân Hà chiếm làm của riêng, cái kia tìm chúng ta tới làm cái gì?" Một cái mắt, từ được đến Vân Hà vui sướng đến mất đi Vân Hà lửa giận, để mọi người tức giận lên đầu, nhộn nhịp đối Doãn Thần Phong trợn mắt nhìn. Quanh thân chân khí mãnh liệt, giống như là nếu như Doãn Thần Phong không thể cho bọn hắn một cái công đạo, liền sẽ lập tức động thủ. Đối mặt bọn hắn lửa giận, Doãn Thần Phong bình tĩnh mở miệng nói ra: "Tìm các ngươi tới đương nhiên là muốn các ngươi làm lao động tay chân đến, bằng không đâu? Tìm các ngươi tới cúng bái các ngươi sao? Ta phía trước cũng đã nói, thế giới khởi động lại về sau, Vân Hà cũng sẽ theo lại xuất hiện, các ngươi tồn tại ý nghĩa chính là thay ta không ngừng hiến tế, mở ra quyến, ta hảo thu mạch được những vật này. Bằng không tìm các ngươi tới làm cái gì? Bất quá các ngươi yên tâm, ta người này vẫn là có công nhất định thưởng. Các ngươi mặc dù không có công lao, nhưng cũng có khổ lao, cái này một đóa Vân Hà, liền giao cho các ngươi phân đi." Doãn Thần Phong nói xong, từ thất đóa Vân Hà bên trong phân ra một đóa Vân Hà, phiêu đãng ở trước mặt mọi người. Nhưng mà loại này hành động hoàn toàn chính là trắng trợn khiêu khích. Theo bọn họ, thế giới khởi động lại loại này chuyện ma quỷ, chỉ có đồ đần mới tin tưởng, trừ phi tận mắt nhìn thấy, bằng không không có người sẽ tin tưởng. Hiện tại gốc cây kia đã phế đi, liền tính còn có thể thai nghén Vân Hà, cũng không biết phải bao lâu mới có thể, thậm chí có thể cả một đời đều thai nghén không đi ra Vân Hà. Cái kia thất đóa Vân Hà, rất có thể chính là thế gian sau cùng thất đóa Vân Hà, nếu là bỏ qua, vậy coi như không có. Bởi vậy, bọn hắn đối Doãn Thần Phong chỉ để ra một đóa Vân Hà không hề hài lòng. Liên tính Diệp Cửu Tư không muốn Vân Hà, cái kia còn có 11 người muốn tranh đoạt một đóa Vân Hà. Loại này kết quả là bọn hắn không thể tiếp thu. Trương Phủ Giao trong mắt kim quang chợt lóe lên, quanh thân màu vàng lôi đỉnh hiện lên, Khổng U Thâm trong cơ thể vận chuyển chân khí, xung quanh nhiệt độ nháy mắt hạ xuống. Ngoại trừ hai người bên ngoài, những người khác cũng ngao ngoe muốn động, bọn hắn nằm ở trên trời, quan sát phía dưới Doãn Thần Phong, trong cơ thể chân khí vận sức chờ phát động. Chỉ có Vũ Hoài Không, chẳng biết lúc nào đã lặng lẽ thay đổi vị trí, đứng tại mọi người sau lưng. Doãn Thần Phong ánh mắt nhìn thẳng mọi người, chắp hai tay sau lưng, một mặt bình tĩnh phong dong: "Thế nào, chưa bị có ý kiến? Hay là nói, muốn cùng ta luận bàn một hai?" Chương 372, xuất thủ. Chương 372, xuất thủ. "Chúng ta vô ý đối địch với ngươi, chỉ là ngươi làm sát thực thực quá mức, nếu là ngươi chỉ cầm một hai đóa, vậy chúng ta không lời nào để nói, dù sao không có ngươi, chúng ta cũng sẽ không tìm tới nơi này, nhưng ngươi một chút liền muốn sáu đóa, cái này liền có chút quá đáng đi." Mình Võ Huynh nói rất đúng, ngươi cầm một hai đóa chúng ta không có ý kiến, nhưng ngươi bây giờ muốn toàn bộ chiếm làm của riêng, chỉ lấy ra một đóa Vân Hà cho chúng ta, chẳng phải là đang buộc chúng ta tự giết lẫn nhau?" Khổng Vũ Thâm một mặt âm trầm nói. Bài trừ Doãn Thần Phong cùng Diệp Cửu Tư, bọn hắn tổng cộng 11 người, 11 người tranh đoạt một đóa Vân Hà, cái kia cạnh tranh tuyệt đối là mãnh liệt, lấy mạng tương bắt sát suất cực lớn. Cái này 11 người bên trong, Vũ Hoài Không, Chu Minh Võ, Diêm Triều Hải cùng Trương Phủ Giao tuyệt đối là tối cường có lực người cạnh tranh. Liên xem như một đối một, người nào đều không có nắm chắc có thể chắc thắng bọn hắn, chớ nói chi là trực tiếp đối đầu bốn người bọn họ. Vậy hắn khẳng định là không có cơ hội được đến Vân Hà, biện pháp duy nhất chính là từ trên thân Doãn Thần Phong hạ thủ. Không bằng chúng ta đều thối lui một bước, ngươi nắm giữ hai đóa Vân Hà, cái khác Vân Hà chúng ta tự mình phân, như vậy thì tính lên tranh chấp cũng cùng ngươi quan hệ gì?" Diêm Triều Hải lúc này đề nghị. Trên trời mọi người cũng chấp nhận Diêm Triều Hải đề nghị, từng cái nhìn chằm chằm Doãn Thần Phong, muốn từ Doãn Thần Phong trong miệng đạt được mình muốn trả lời chắc chắn. Mặc dù Doãn Thần Phong là hóa linh cảnh thực lực, nhưng từ Diệp Cửu Tư thái độ đối với Doãn Thần Phong bên trên cũng có thể thấy được đến, Doãn Thần Phong tuyệt đối không đơn giản. Thêm nữa nơi đây lại là Doãn Thần Phong dẫn bọn hắn đi vào, khẳng định so với bọn họ càng thêm quen thuộc. Tại không hiểu rõ ràng tình huống nơi này phía trước, mọi người cũng không muốn trực tiếp cùng Doãn Thần Phong trở mặt. Huống chi nơi này còn có một cái không biết thế lực, cùng Doãn Thần Phong quan hệ tựa hồ không sai, nếu là động thủ đem bọn hắn hấp dẫn đến, vậy cũng không tốt. Cho nên chỉ cần Doãn Thần Phong có khả năng lui một bước, giao ra năm đóa Vân Hà, bọn hắn có thể coi như là chuyện gì đều không có phát sinh. Bằng không, chỉ có động thủ một con đường này. Chỉ cần tốc chiến tốc thắng, đem Doãn Thần Phong giải quyết về sau đoạt được Vân Hà, lại dùng cực quen vị yến tiếp rời đi nơi này. Chắc hẳn cái kia không biết thế lực cũng đổi không kịp cực quen bên ngoài tới. Liên tính có thể đổi tới cực quen bên ngoài, cái kia cũng có Diệp Cửu Tư tại, có Đại Chu triều đình tại. bọn hắn là sẽ không ngồi nhìn một cái không biết thế lực đối Vân Châu giang hồ động thủ. Diệp Cửu Tư đứng tại Doãn Thần Phong bên cạnh, yên lặng lùi về phía sau mấy bước, thái độ không cần nói cũng biết. Vạn Tuyền Sơn mạch hắn không thể đi, nhưng Doãn Thần Phong bây giờ đang ở bên cạnh, có lẽ có thể từ Doãn Thần Phong cùng bọn hắn giao thủ bên trong, hiểu rõ càng nhiều liên quan tới Tuyết Hoa tình báo. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Nhìn thấy Diệp Cửu Tư lui về phía sau, Chu Minh Võ đám người trong lòng nhất định, xem ra Diệp Cửu Tư đều cảm thấy Doãn Thần Phong làm quá đáng, cũng không tính tham dự trong đó. Dạng này cũng tốt, không có Diệp Cửu Tư tham dự, sự tình liền thay đổi đến đơn giản rất nhiều. 11 vị pháp tướng cảnh đồng loạt ra tay, giải quyết Doãn Thần Phong dễ dàng. Doãn Thần Phong nhẹ gật đầu, một màn này trong lòng hắn sớm đã nghĩ đến, đối mặt trăm năm tuổi thọ, bọn hắn lại thế nào có thể từ bỏ đây? Thậm chí liền tính hắn chỉ lấy một hai đóa vân hà, chờ sau khi ra ngoài, nói không chừng còn sẽ có người làm vân hà, trước đến đánh lén ám sát hắn. Liền tính những người này không dám, nhưng bọn hắn trong tông môn người, nhưng là chưa hẳn không dám. Hơn nữa đây cũng không phải là mua bán một lần, về sau vạn người hiến tế, vân hà một lần nữa sinh ra, hắn vẫn là chiếm cứ sáu đóa, tăng thêm quỷ yến bên trên những vật kia. Số lần càng nhiều, 100% sẽ có người xuất thủ đối phó hắn. Bất quá đây đều là chuyện sau đó, hiện tại trước lợi dụng bọn hắn mở ra hiến tế, chờ bọn hắn kìm nén không được động thủ thời điểm, bọn hắn cũng đã vô dụng. Trực tiếp từng cái tới cửa thanh lý hết liền tốt. Chu Minh Võ đám người nhìn thấy Doãn Thần Phong gật đầu, cho rằng Doãn Thần Phong đáp ứng Diêm Triều Hải đề nghị, lập tức sắc mặt đại hỉ. Vội vàng nói, cái kia Doãn huynh đem Vân Hà lấy thêm ra 4 đóa tới đi, chúng ta sẽ tự mình phân phối. Nhưng mà trên mặt bọn họ vui mừng không có duy trì liên tục bao lâu, liền biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là một mặt tâm trầm. Chỉ thấy Doãn Thần Phong vung vung lên hắc bảo, vô số tuyết hoa từ Doãn Thần Phong hắc bảo phía dưới hiện lên mà ra, đem Vân Hà bao vây lại, liền cho bọn hắn cái kia một đóa Vân Hà cũng không ngoại lệ. Doãn Thần Phong, ngươi đây là ý gì, dự định cùng chúng ta vạch mặt sao? Chu Minh Võ cố nén lửa giận trong lòng nói. Doãn Thần Phong lắc đầu, vạch mặt. Ta nghĩ các ngươi hiểu lầm, chỉ bằng các ngươi, tại ta chỗ này còn không có gì ra mặt có thể nói. Đã các ngươi đối ta phân phối có ý kiến, vậy liền để ta xem các ngươi thực lực có đủ hay không ở trước mặt ta nâng ý kiến. Nghĩ đến các ngươi tấn thăng pháp tướng cảnh về sau, liền đã thật lâu không có toàn lực động thủ một lần đi, hôm nay ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội. Doãn Thần Phong nói xong, giơ tay phải lên tại trên không nắm chặt, từng mảnh tuyết hoa từ Doãn Thần Phong trong cơ thể đi ra ngoài, tập hợp tại tay phải bên trong. Cùng lúc đó, Vạn Tuyền Sơn mạch bên trong, dưới mặt đất vô số tuyết hoa theo cảm ứng biến mất không thấy gì nữa, tại Doãn Thần Phong trong cơ thể xuất hiện, sau đó tập hợp tại Doãn Thần Phong trong tay. Chu Minh Võ hơi nhíu mày, trong lòng chẳng biết tại sao có loại linh cảm không lành. Nhớ tới phía trước Diệp Cửu Tư nói tới tuyết hoa, mặc dù không biết có cái gì chỗ đặc thù, nhưng vì để phòng vạn nhất, tốt nhất đừng để Doãn Thần Phong tập hợp hoàn thành. Vì vậy Chu Minh Võ hét lớn một tiếng, động thủ. Lời còn chưa dứt, một đạo màu vàng lôi đỉnh chợt lóe lên, Chư Phủ Giao liền đã xuất thủ trước. Màu vàng lôi đỉnh chiếu rọi tại Doãn Thần Phong hai mắt bên trong, trong nháy mắt, Trương Phủ Giao liền đã xuất hiện tại Doãn Thần Phong trước mặt. Màu vàng lôi đỉnh tại Trương Phủ Giao trong tay hóa thành một cái kim sắc lôi đao, thân đao mặt ngoài lôi đỉnh phun trào, hướng về Doãn Thần Phong đầu huy động trong tay kim sắc lôi đao. Tại Chu Minh Võ bọn hắn còn không có khi phản ứng lại thời điểm, liền gặp được Doãn Thần Phong đầu bị kim sắc lôi đao không có một tia trở ngại bổ xuống. Một màn này để mọi người ngừng lại, từng cái mười phần ngoài ý muốn nhìn xem Doãn Thần Phong đầu. Hoàn toàn không nghĩ tới Doãn Thần Phong thế mà liền Trương Phủ Giao một đao đều không tiếp được, loại này thực lực, phía trước là thế nào dám phát ngôn bừa bãi. Mặc dù không rõ ràng Doãn Thần Phong sức mạnh chỗ, nhưng Doãn Thần Phong đầu đều bị chặt đi xuống, có cái gì con bài chưa lật cũng vô ích. Không thích hợp. Ở sau lưng mọi người, Vũ Hoài không yên lặng nhìn chăm chú lên Diệp Cửu Tư. Ở đây như thế nhiều người bên trong, muốn nói hiểu rõ nhất Doãn Thần Phong, trừ Diệp Cửu Tư ra không còn có thể là ai khác, từ Doãn Thần Phong bung lời bắt đầu, đến Doãn Thần Phong bị chặt đầu. Diệp Cửu Tư từ đầu đến cuối đều không có một điểm ngoài ý muốn bộ dạng, hơn nữa Diệp Cửu Tư ánh mắt cũng rất kỳ quái, mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu nhìn xem Doãn Thần Phong thi thể không đầu. Chẳng lẽ Doãn Thần Phong không có chết hay sao? Làm sao có thể chứ, đầu đều bị chém, làm sao sẽ còn không chết? Vũ Hoài không trong lòng không hiểu, bất quá vẫn là yên lặng lại lần nữa lui về phía sau, dự định chờ đợi. Giải quyết. Trương Phủ Giao mang trên mặt một tia nghi hoặc, như thế dễ dàng liền giết Doãn Thần Phong. Nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, sắc mặt lập tức biến đổi. Doãn Thần Phong cái cổ chỗ đứt một điểm vết máu đều không có chảy ra, có thể nhìn thấy chỉ có trắng loá như tuyết, thậm chí còn có một chút tuyết hoa đang từ chỗ đứt bay ra. Cái này hoàn toàn không phải thân thể máu thịt có lẽ có. Chương 373, Cửu Thiên Đãng Ma Lôi Đế Pháp Tướng chương 373. Cửu Thiên Đãng Ma Lôi Đế Pháp Tướng cái này Doãn Thần Phong không phải người. Ý nghĩ này chợt lóe lên, liền thấy chỗ đức phảng phất sôi trào một dạng, toát ra càng nhiều tuyết hoa. Trương Phủ Giao nói thầm một tiếng không ổn, cũng may từ khi nhìn thấy Vũ Hoài không về sau, trong cơ thể hắn hoàn vũ kim mang liền thời khắc bảo trì toàn lực vận chuyển. Tốc độ phản ứng vượt qua xa thường nhân có khả năng so với, trước mắt tuyết hoa ở trước mặt hắn chậm như kiến bò. Kèm theo kim quang chợt lóe lên, Trương Phủ Giao một lần nữa về tới Chu Minh Võ bên cạnh bọn họ. Lúc đầu Chu Minh Võ bọn hắn gặp Doãn Thần Phong đã chết, đều dự định tiến lên cướp đoạt Vân Hà, không nghĩ tới Trương Phủ Giao lại lần nữa trở về. Đồng thời một mặt vẻ mặt nghiêm trọng. Phù Giao Minh, đây là Phượng Dương Tông Tô Hàm Sơn lời còn chưa nói hết, liền bị một thanh âm trô đánh gãy. Ầm. Tại Trương Phù Giao rời đi về sau, Doãn Thần Phong thi thể không đầu liền thịt một tiếng trực tiếp nổ tung. Đến mãi không hết màu trắng tuyết hoa từ Doãn Thần Phong trong cơ thể bay ra. Diệp Cửu Tư tại nhìn thấy tuyết hoa một mấy mắt, thân ảnh khẽ động, người đã đặt chân trên bầu trời. Nhưng mà Doãn Thần Phong trong cơ thể chỗ bạo phát đi ra tuyết hoa tựa hồ vô cùng vô tận, vượt xa Diệp Cửu Tư dự liệu. Những này tuyết hoa xông thẳng tới chân trời, sau đó lại từ trên trời rơi xuống, mắt trần có thể thấy vị trí đều tại những này tuyết hoa phạm vi bao trùm bên trong. Nhìn xem chậm rãi bay xuống đầy trời tuyết hoa, Diệp Cửu Tư hít sâu một hơi, nắm chặt trong tay tâm kiếm vô tướng. Vũ Hoài không đem Diệp Cửu Tư biểu hiện để ở trong mắt, cũng lập tức toàn bộ tinh thần đề phòng. Có thể để cho Diệp Cửu Tư bày ra như vậy tư thế, những này tuyết hoa sợ rằng không đơn giản. Diệp huynh, những này tuyết hoa là lai lịch gì? Doãn Thần Phong chết hay không? Diêm Triều Hải hướng nơi xa Diệp Cửu Tư hỏi. Hai vấn đề này không chỉ là Diêm Triều Hải muốn hỏi, cũng là ở đây mọi người muốn hỏi. Doãn Thần Phong đầu mặc dù bị chém, nhưng nhìn bộ dáng bây giờ, tựa hồ cũng chưa chết. Đây là luyện cái gì cổ quái võ công? Ta cũng không biết là lai lịch gì, hoặc là những này tuyết hoa chính là đến từ nơi này cũng có nói, đến mức chết hay không, đây không phải là rất rõ ràng sao? Khẳng định không chết. Diệp Cửu Tư ánh mắt nhìn hướng cây khô bên cạnh đứng thẳng lão giả thi thể. Cô thi thể này là cái gì thân phận? Tuyết hoa lại là làm sao tới? Đột nhiên, Diệp Cửu Tư bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên trời. Chẳng biết lúc nào, trên trời bay xuống tuyết hoa đỉnh trệ ở giữa không trung, cùng thời khắc đó, mọi người cảm giác trên trời hình như có đếm không hết con mắt đột nhiên mở ra, tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm bọn hắn. Một cỗ dùng mình cảm giác càn quét toàn thân, làm bọn hắn lông tơ đều dựng lên. Cái này, những này tuyết hoa là cái quỷ gì? Làm sao cảm giác cùng có người đang ngó chừng ta đồng dạng? Người cũng là dạng này, ta cũng cảm thấy. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, cái này tuyết hoa có gì đó quái lạ. Không bằng tiên hạ thủ vi cường, diệt những này tuyết hoa. Khổng Vũ Thâm nhìn chằm chằm trên trời tuyết hoa, mở miệng nói ra. Chu Minh Võ cũng không có do dự, nhẹ gật đầu, đồng ý Khổng Vũ Thâm ý nghĩ. Gặp cái này mọi người cũng không do dự, mỗi người đều quả quyết lựa chọn xuất thủ, một máy mắt, trên bầu trời dị tượng dần dần sinh. Trương Phủ Giao cầm trong tay lôi đao, trong cơ thể vận chuyển chân khí, vung ra một đạo ngưng thực ngàn trượng lôi đao. Diêm Triều Hải quanh thân tử khí khuấy động, ở trên trời hiện hóa ra một phương tử sắc đại thủ. Chu Minh Võ thì là lấy tay hóa đao, vung ra một đạo lăng lệ vô cùng đạo khí. Còn lại 7 người cũng riêng phần mình thi triển võ học, công hướng đầy trời tuyết hoa. Chỉ có Vũ Hoài không có động thủ, người cũng không biết khi nào thừa dịp Chu Minh Võ bọn hắn không chú ý, chạy tới Diệp Cửu Tư bên cạnh. Diệp Cửu Tư liếc qua Vũ Hoài không, người không xuất thủ. Vũ Hoài không cười hắc hắc, bọn hắn đã xuất thủ, nếu có thể đánh qua, ta xuất thủ cũng không có ý nghĩa, nếu là đánh không lại, ta xuất thủ càng không có ý nghĩa, sẽ còn đắc tội Doãn Thần Phong, trái lo phải nghĩ vẫn là không động thủ tốt, huống hồ, ta bản thân cũng không thích sát phạt, cũng đã thật lâu không có động thủ. Nghe vậy, Diệp Cửu Tư cũng không để ý không có một câu lời nói thật Vũ Hoài không, chuyên tâm nhìn lên trên trời. Mọi người xuất thủ đều rất cấp tốc, đặc biệt là Trương Phủ Giao ngàn trượng lôi đao, trong chớp mắt liền đã chạm đến cái kia đầy trời tuyết hoa. Không có một tia ngăn cản, ngàn trượng lôi đao những nơi đi qua, tuyết hoa không thể ngăn cản mảy may, bị lôi đao một phân thành hai, tiêu diệt đông đảo tuyết hoa. Tại ngàn trượng lôi đao về sau, chính là Diêm Triều Hải tử sắc đại thủ cùng Chu Minh Võ lăng lệ đao khí. Tại bọn họ công kích đến, trước mắt tuyết hoa phảng phất một tờ giấy mỏng đồng dạng yếu ớt. Trên bầu trời một mảnh lại một mảnh tuyết hoa bao trùm khu vực bị cắn quét trống rỗng. Chu Minh Võ đám người gặp cái này theo bản năng thở một hơi dài nhẹ nhõm, những này tuyết hoa là rất quỷ dị, nhưng không hề mạnh, còn không thể đối với bọn họ tạo thành cái uy hiếp gì. Diêm Triều Hải cùng Chu Minh Võ bọn hắn khỏe miệng xuất hiện mỉm cười, đều đã bắt đầu ảo tưởng chờ chút giải quyết xong tuyết hoa về sau, chia cắt vân hà hình ảnh. Nhưng mà sau một khắc, bọn hắn khỏe miệng nâng lên tiểu ý liền triệt để ngưng kết ở trên mặt. Theo ngàn trượng lôi đao tiêu diệt tuyết hoa càng ngày càng nhiều, ngàn trượng lôi đao bên trên bắt đầu xuất hiện một điểm màu trắng, đồng thời lan tràn tốc độ rất nhanh. Chỉ chốc lát liền đã lan tràn đến ngàn trượng lôi đao 1/3 vị trí. Liên tử sắc đại thủ, còn có đao khí cũng khó mà tránh cho, nhiễm lên một tầng ảm đạm chi sắc. Nhất là tử sắc đại thủ, ảm đạm chi sắc ở phía trên lộ ra chói mắt vô cùng. Liên ba người bọn họ công kích đều như vậy, những người khác công kích càng là một dạng, lan tràn tốc độ so với ba người nhanh hơn một chút. Trong lòng mọi người giật mình, nhưng phản ứng rất nhanh. Trương Phủ Giao suy nghĩ khẽ động, ngàn trượng lôi đao ầm vang bạo tạc, hóa thành đạo đạo lôi đỉnh lan tràn đi ra, ở trên trời câu thông rất nhiều tuyết hoa. Lấy tuyết hoa là tiết điểm, đem mỗi một đạo lôi đỉnh liên tiếp, ở trên trời tạo thành một tấm từ lôi đỉnh tạo thành lưới lớn. Không ngừng oanh kích tuyết hoa, muốn đưa nó triệt để loại bỏ. Những người khác cũng có dạng học dạng, thi triển thủ đoạn, từng cái đối phó tuyết hoa. Nhưng giờ phút này tuyết hoa tựa hồ càng thêm khó mà loại bỏ, không hề giống là vừa bắt đầu một dạng, dễ dàng sụp đổ. Mà xem như người đứng xem Diệp Cửu Tư cùng Vũ Hoài không, ánh mắt gấp chằm chằm trên trời tuyết hoa không thả. Tại lôi đỉnh đại vòng xuất hiện lần nữa một tia ảm đạm chi sắc thời điểm, Vũ Hoài không trong mắt lóe lên một tia khiếp sợ. Những cái kia tuyết hoa tại thôn vệ chân khí mạnh lên. Vũ Hoài không trong lòng kinh hô, quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Cửu Tư, gặp Diệp Cửu Tư biểu lộ chỉ là nghiêm túc, nhưng không có một tia ngoài ý muốn, rất rõ ràng Diệp Cửu Tư đã sớm biết điểm này. Không tốt, nó tại thôn vệ chúng ta chân khí. Trương Phủ Giao hô to một tiếng, thông báo mọi người hắn phát hiện. Hắn lôi đỉnh đại vòng phạm vi bao trùm phổ biến nhất, tiếp xúc đến tuyết hoa nhiều nhất, cho nên cũng là sớm nhất xảy ra vấn đề. Trương Phủ Giao có thể cảm giác được chính mình đối lôi đỉnh đại vong không chế càng ngày càng yếu, dứt khoát giải trừ đối lôi đỉnh đại vong không chế. Có thể thôn phệ chân khí mạnh lên, bình thường thủ đoạn không nhất định có thể đối phó nó. Trương Phủ Giao suy nghĩ khẽ động, trong cơ thể chân khí trào lên không ngừng, Hoàn Vũ Kim Mang sau lưng hắn lập loè ngưng tụ. Một tôn từ Hoàn Vũ Kim Mang ngưng tụ, tiếp cận ngàn trượng màu vàng cự nhân xuất hiện sau lưng Trương Phủ Giao. Màu vàng cự nhân tay phải cầm trong tay một thanh từ màu vàng lôi đỉnh tạo thành lôi trụ y, tay trái cầm trong tay một tia chớp, bên ngoài thân không ngừng có lôi đỉnh sinh diệt, mỗi một lần lôi đỉnh sinh diệt đều mang theo ầm ầm thanh âm. Cửu Thiên Đãng Ma Lôi Đế Pháp Tướng. Chương 374, Lôi Chỉ Kim Châu. Chương 374, Lôi Chỉ Kim Châu. Cửu Thiên Đãng Ma Lôi Đế Pháp Tướng. Vũ Hoài không trong lòng thì thầm, đem cái này gần ngàn trượng pháp tướng để ở trong mắt. Bên ngoài thân có màu vàng lôi đình không ngừng sinh diện, xuyên thấu qua da thịt mơ hồ có thể thấy được trong cơ thể trào lên cũng không phải là máu tươi, mà là lôi tương. Đồng thời kèm theo cựu thiên đãng ma lôi đế pháp tướng hô hấp, còn có lôi đình nổ vang, phun ra khí, hóa thành nhỏ bé màu vàng hồ quang điện, lan tràn ra, phối hợp pháp tướng cái kia trang trọng uy nghiêm khuôn mặt, phảng phất thần linh đến thế gian. Mà lúc này, tại Trương phủ giao phía trước cao giọng nhắc nhở bên dưới, mọi người đã đem tự thân thủ đoạn dẫn nổ, tính toán loại bỏ một chút tuyết hoa đồng thời, không cho tuyết hoa thôn phệ bọn hắn chân khí. Nhưng mà không như mong muốn, bạo tạc về sau tiêu tán chân khí không những không có thanh trừ hết tuyết hoa, còn nhanh chóng bị tuyết hoa thôn phệ. Đợi đến trên trời tất cả chân khí đều bị thôn phệ xong xuôi về sau, trên trời tuyết hoa bắt đầu tập hợp ngưng tụ, chia làm ba cỗ, hóa thành một phương ảm đạm bàn tay lớn, một đạo ảm đạm đao khí, còn có một thanh màu trắng lôi đao. Chỉ là màu trắng lôi đao bên trên lập loè không còn là màu vàng lôi đỉnh, mà là từ tuyết hoa huyền hóa mà thành màu trắng lôi đỉnh. Những này tuyết hoa có thể mô phỏng theo công kích của chúng ta. Không, cùng hắn nói là những này tuyết hoa đang bắt chước chúng ta, không bằng nói là Doãn Thần Phong trong bóng tối điều khiển. Bất quá là có hình, mà không có thần mà thôi, chỉ là thôn phệ chân khí thủ đoạn có chút quỷ dị. Vậy liền nhất lực phá vạn pháp, liền tính lại quỷ dị, ta cũng không tin những này tuyết hoa có thể ngăn cản ở pháp tướng. Trương phủ giao gầm thét một tiếng, chân đạp hư không, sau lưng gần ngàn trượng pháp tướng trên thân lôi quang tăng vọt, chỗ đến phát ra trận trận tiếng oanh minh. Lôi quang tràn ngập mọi người đỉnh đầu, phản phất tạo ra một đạo bình chướng một dạng, đem những này tuyết hoa hóa thành bàn tay lớn, đao khí cùng lôi đao chống lại ở bên ngoài, không được tiến thêm. Sau đó pháp tướng tay trái cầm trong tay lôi đỉnh huy động, ở trên trời tạo thành ba đạo khổng lồ lôi đỉnh, trực tiếp bổ vào tuyết hoa trên thân, trực tiếp đem bàn tay lớn, đao khí cùng lôi đao từ giữa đó chém đứt. Cái này cũng chưa hết, chỉ thấy Trương phủ giao điều khiển pháp tướng bàn tay lớn liên tục huy động, đến không hết lôi quang ở trên trời hiện lên, tạo thành một mảnh lôi vân. Một giây sau, vô số màu vàng lôi đỉnh thoáng hiện, kèm theo vô tận tiếng sấm còn có kim quang bổ vào trên bông tuyết. Vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, liền đã có hơn ngàn đạo màu vàng lôi đỉnh bổ vào trên bông tuyết, đem anh kích vỡ nát, ở trên trời giống như là một đoàn sương mù trắng xóa đồng dạng. Chỉ còn lại lẻ tẻ mấy đóa hoàn chỉnh tuyết hoa trên bầu trời chậm rãi bay xuống. Trương phủ giao gặp cái này cũng không dừng lại, pháp tướng tay trái lôi đỉnh hóa thành một phương lôi chỉ, vô số màu vàng lôi đỉnh trong lòng bàn tay lôi chỉ bên trong quần quần không chỉ. Cùng lúc đó, trên bầu trời, tuyết hoa hóa thành sương trắng xung quanh trăm dặm bắt đầu hiện lên từng tia hồ quang điện, phát ra lốt bốt âm thanh. Liên tại hồ quang điện xuất hiện về sau, sau một khắc hồ quang điện trực tiếp hóa thành mãnh liệt lôi đỉnh của sáng, đem những sương trắng này vây quanh cùng một chỗ, bên trong lôi đỉnh không ngừng ma diệt tuyết hoa, như muốn từ thế gian lao đi. Tựa hồ là cảm thấy dạng này còn chưa đủ, pháp tướng tay trái siết chặt, trong tay lôi chỉ đột nhiên co vào, vây quanh xương trắng lôi đỉnh cổ sáng cũng theo đó co vào. Dần dần, đem những xương trắng này chiếm cứ không gian một chút xíu để ép hầu như không còn, mãi đến đem những xương trắng này để ép thành một cái lớn chừng ngón cái màu trắng tiểu cầu, mới ngừng lại. Trương phủ giao lông mày níu lại, có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới tuyết hoa đều bị đánh thành xương trắng, còn như thế cứng chắc. Vì vậy Trương phủ giao suy nghĩ khẽ động, sau lưng pháp tướng hóa thành lôi đỉnh chợt lóe lên, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là tại lôi đỉnh cổ sáng bên cạnh. Không chút do dự, Trương phủ giao khống chế pháp tướng huy động tay phải lôi chủ ý, đánh tại lôi đỉnh cổ sáng bên trên. Một tiếng ầm vang, tiếng sấm đại tác. Không biết có phải hay không ảo giác, Chu Minh Võ đám người cảm giác cái này cổ sáng tựa hồ càng thêm ngưng thật một chút. Pháp tướng động tác không ngừng, một chút đánh lôi đỉnh cổ sáng. Kèm theo duy trì liên tục không ngừng ầm ầm tiếng sấm, cổ sáng tại ngưng thực đồng thời, cũng tại dần dần thu nhỏ. Mãi đến cuối cùng biến thành một cái lớn chừng quả đấm hạt châu màu vàng nóng. Nếu như cẩn thận nghe, còn có thể nghe đến kim châu bên trong cái kia mãnh liệt tiếng sấm. Chờ kim châu triệt để thành hình, pháp tướng vẫy tay, kim châu rơi vào pháp tướng tay trái, tiến vào lôi chỉ bên trong, vừa rồi trở lại Trương phủ giao bên cạnh. Nhìn xem tại lôi chỉ bên trong trên dưới chập trùng kim châu, Chu Minh Võ đám người không khỏi tán dương, không hổ là cựu thiên đãng ma lôi đế pháp tướng. Hơi chút ra tay liền đem này quỷ dị tuyết hoa cho thu phục. Có phủ giao huynh thủ đoạn này, chắc hẳn cái này tuyết hoa là chú định tiêu vong. Đúng thế, liền tính cái này tuyết hoa có thể thôn vệ chân khí, nhưng phủ giao huynh vận dụng pháp tướng, ngưng tụ là thuần túy lôi đỉnh chi lực, chuyên môn khắc chế bảng môn tà đạo, liền tính cho tuyết hoa thôn vệ, nó cũng thôn vệ không được. Diêm Triều Hải mấy người nhìn nhau cười một tiếng, lúc đầu tại từng trải qua tuyết hoa thôn vệ chân khí về sau, cảm thấy có chút khó giải quyết, bọn hắn đều định dùng ra pháp tướng, không nghĩ tới Trương phủ giao liền xuất thủ trước. Bất quá dạng này cũng tốt, nhìn xem những năm này Trương phủ giao thực lực có hay không tiến bộ, để cho đại gia trong lòng đều có số lượng, bọn hắn cũng có thể lưu lại thủ đoạn. Kết quả cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, Trương phủ giao điều động có thể là lôi đỉnh chi lực. Tuyết hoa có thể thôn vệ chân khí, chẳng lẽ còn có thể thôn vệ lôi đỉnh chi lực không được? Suy nghĩ một chút cũng biết không có khả năng, có thể thôn vệ chân khí đã rất khó đối phó, lại có thể thôn vệ lôi đỉnh chi lực, liền khó đối phó hơn. Chu Minh Võ nhìn thoáng qua lôi chỉ bên trong kim châu, mở miệng hỏi: "Phủ giao huynh, cái này kim châu bên trong tuyết hoa, phải bao lâu mới có thể triệt để tiêu diệt?" Những người khác nghe xong, ánh mắt cũng là tụ tập Trương phủ giao trên thân. Gặp cái này Trương phủ giao trầm tư một hồi, cảm ứng kim châu bên trong tình hình, mới mở miệng nói ra: "Mặc dù những này tuyết hoa đều bị lôi đỉnh đánh thành xương trắng, nhưng thay đổi đến càng thêm khó mà ma diệt, cho nên không có nhanh như vậy, đoán chừng muốn tại lôi chỉ bên trong, luyện chừng nửa canh giờ đi." Chu Minh Võ nhẹ gật đầu: "Nửa canh giờ mà thôi, bọn hắn chờ được, bất quá đang chờ phía trước, không bằng trước đem Vân Hà cho phân phối xong." Nghĩ như vậy, Chu Minh Võ quay đầu nhìn hướng phía dưới Vân Hà vị trí. Chỉ thấy phía trước Doãn Thần Phong phóng thích ra tuyết hoa, bình yên vô sự bao vây lấy thất đóa Vân Hà, tạo thành 7 cái hộp, đem Vân Hà bảo vệ. Mà Diệp Cửu Tư cùng Vũ Hoài Không hai người đã đứng tại những này hộp bên cạnh, đang khóa lại lông mày nhìn xem những này hộp, một mặt vẻ trầm tư. Chu Minh Võ ánh mắt cũng rất nhanh liền bị những người khác phát hiện, cùng nhau nhìn hướng mặt đất, mọi người không nói tiếng nào, nhưng rất có ăn ý từ không trung rơi xuống Diệp Cửu Tư hai người bên cạnh. Diệp huynh, làm sao vậy, có thể là có vấn đề gì? Chu Minh Võ quan tâm hỏi. Đang rơi xuống thời điểm, Chu Minh Võ liền nghĩ đến một vấn đề, Doãn Thần Phong thân thể hóa thành tuyết hoa bị vây ở Kim Châu bên trong, chỉ cần nửa canh giờ, liền có thể đem ma diệt. Nhưng bao khỏa Vân Hà tuyết hoa đâu? Cái này nên xử lý như thế nào? Cái này có thể luyện hóa không được, một cái không tốt liên quan Vân Hà cũng phải bị hủy đi. Vậy bọn hắn khoảng thời gian này cố gắng liền đều uổng phí. Nghe vậy, Diệp Cửu Tư lắc đầu, nhìn lên bầu trời tôn kia pháp tướng trong tay lôi chỉ, Kim Châu ở trong đó bị lôi đình khuấy động chập trùng lên xuống, không có chút nào khác thường. Tất cả cũng rất thuận lợi, Doãn Thần Phong hóa thành tuyết hoa đã bị vây khốn, rất nhanh liền có thể ma diệt. Chỉ cần bọn hắn nghĩ biện pháp mở ra cái hộp này, lấy ra Vân Hà, chuyến này chính là đại viên mãn. Nhưng trong lòng cảm giác bất an tại nói cho Diệp Cửu Tư, chuyện này không có đơn giản như vậy. Tuyết hoa có như thế dễ xử lý rơi. Chương 375, Hoàng Hoàng Tịnh Thế Vạn Tượng Kính Ảnh. Chương 375, Hoàng Hoàng Tịnh Thế Vạn Tượng Kính Ảnh. Nếu có như thế dễ xử lý lời nói, lúc trước Cơ Huyền Đồng liền sẽ không nói hắn sẽ chết tại Vạn Tuyển Sơn mạch bên trong. Đặc biệt vẫn là tại hắn mang theo Tâm Kiếm Vô Tướng đi trước thời điểm. Hắn có Tâm Kiếm Vô Tướng đều có thể tại Vạn Tuyển Sơn mạch chết đi, Trương Phủ Giao có thể giải quyết Doãn Thần Phong. Không phải hắn khinh thường Trương Phủ Giao, mà là Doãn Thần Phong bại quá đơn giản đến giống như là cố ý đồng dạng. Hơn nữa Doãn Thần Phong đều đã dạng này, nhưng hắn khống chế Vân Hà Tuyết Hoa lại một điểm động tĩnh đều không có, cũng không có một điểm tiêu tán cực hạn. Cái này để Diệp Cửu Tư cảm thấy Doãn Thần Phong có lẽ còn không có bị nhốt lại. Nếu như Doãn Thần Phong không có bị vây khốn, vậy hắn làm tất cả những thứ này mục đích là cái gì đây? Vừa rồi động tĩnh như thế lớn, vì cái gì còn không có người đến? Đứng ở một bên Vũ Hoài Không đột nhiên hỏi. Người? Người nào? Diêm Triều Hải theo bản năng hỏi một câu, sau đó liền khi phản ứng lại, quay đầu nhìn một phía. Hiện trường chỉ có bọn hắn 12 người, không còn gì khác người. Nhưng không nên mới đúng, nơi này tồn tại cái kia thế lực đâu? Động tĩnh lớn như vậy, không có dẫn tới bọn hắn. Liền xem như trong thôn cái kia đèn lồng lão đầu, cũng không có tới, hình như đối với cái này không hề để tâm đồng dạng. Nhưng nhìn Doãn Thần Phong cùng Đề Đăng lão giả giao lưu, làm sao có thể một điểm động tĩnh đều không có. Nghĩ tới đây, trong lòng mọi người siết chặt, nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn về phía lôi chỉ bên trong Kim Châu. Vạn Linh viện bên trong, Thế Nguyên một bên lắng nghe Linh Tiên Thu bọn hắn đối đấu giá hội sự tình suy đoán, một bên cảm giác trong cơ thể đang không ngừng lớn mạnh tuyết hoa, trên mặt nụ cười. Hắn ngưng tụ Doãn Thần Phong thân thể không tốn bao nhiêu tuyết hai, bản thân thực lực liền không cường. Tại động thủ thời điểm mượn một chút Vạn Tuyển Sơn mạch tuyết hai, vì cũng là có khả năng càng nhanh càng nhiều thôn vệ bọn hắn chân khí. Có bọn hắn những năng lượng này nơi phát ra, nhưng phải thật tốt lớn mạnh một phen tuyết hai càng khổng lồ cũng liền càng mạnh, những này lớn mạnh tuyết hai sẽ lưu tại trong cơ thể hắn, xem như một đòn sát thủ sử dụng. Cũng đúng lúc mở mang kiến thức một chút pháp tướng cảnh thực lực, quá sớm để bọn hắn nhát gan cũng không tốt, hơn nữa vừa vặn góp nhặt một chút tuyết hai, hảo duy nhất một lần xử lý xong những người này. Bất quá xem ra, bọn hắn tựa hồ là phát giác chỗ không đúng. Cảm giác một chút trong cơ thể tuyết hai lớn mạnh trình độ, Tề Nguyên trong lòng nhẹ gật đầu, loại này trình độ cũng miễn cưỡng đủ rồi, thì không sử dụng Vạn Tuyển Sơn mạch tuyết hai, miễn cho bị người khác biết, Vạn Tuyển Sơn mạch bên trong tuyết hai có thể tùy thời biến mất rời đi, vẫn là lưu lại thủ đoạn tốt. Tề Nguyên suy nghĩ khẽ động, Kim Châu bên trong lén lút hấp thu lôi đỉnh loại hình xương trắng đỉnh chỉ động đậy, không còn bị lôi đỉnh đập nện nâng lên sương mù. Một giây sau, xương trắng bắt đầu ngưng kết, một lần nữa hóa thành một đoàn tuyết hoa, theo bổ tới màu vàng lôi đỉnh lan tràn ra. Đông đảo lôi đỉnh bị tuyết hoa thôn phệ, màu vàng lôi đỉnh nhiễm lên một tầng ảm đạm chi sắc. Đơn thuần thiên địa chi lực bao gồm lôi đỉnh chi lực, tuyết hai là sẽ không hấp thu, nhưng nếu là có người tham gia lôi đỉnh chi lực khâu này tiết, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Đây không phải là đơn giản trị số vấn đề, tuyết hai chơi chính là cơ chế. Tại không hiểu rõ tuyết hai cơ chế dưới tình huống, vượt ra tay, tuyết hai lớn mạnh tốc độ sẽ chỉ càng nhanh. Tình huống này rất nhanh liền bị Trương Phủ Giao phát hiện, trực tiếp biến sắc, không tốt, nó tại thôn vệ lôi đỉnh chi lực. Nghe thấy lời này, tất cả mọi người mặt lộ vẻ khiếp sợ, nhìn hướng Kim Châu ánh mắt mơ hồ có chút kiêng kỵ. Nếu là Trương Phủ Giao lôi đỉnh chi lực tuyết hoa đều có thể thôn vệ, đoán chừng bọn hắn liền tính vận dụng pháp tướng cũng đồng dạng có thể thôn vệ. Nhớ tới Trương Phủ Giao trước hết nhất bắt đầu áp chế tuyết hoa rất thuận lợi, đến bây giờ tuyết hoa bắt đầu thôn vệ lôi đỉnh chi lực. Mọi người hoài nghi cái này tuyết hoa đoán chừng có cái hạn mức cao nhất, rất rõ ràng Trương Phủ Giao công kích sắp đến tuyết hoa hạn mức cao nhất. Nhưng cường độ vẫn là kém một chút, cho nên chờ tuyết hoa thích ứng về sau mới bắt đầu thôn vệ lôi đỉnh chi lực. Theo cái suy đoán này xuất hiện, tại mọi người kiêng kỵ trong tầm mắt, lôi chỉ bên trong Kim Châu rất nhanh liền biến thành một viên ảm đạm hạt châu. Đồng thời nhanh chóng hướng bốn phía lôi chỉ lan tràn thôn phệ. Trương Phủ Giao đưa tay nắm chặt, trên bầu trời pháp tướng cũng đồng thời nắm chặt, lôi chỉ bên trong lôi đỉnh bắt đầu vỡ vụn. Sau một khắc, pháp tướng cầm trong tay lôi chỉ ném về bầu trời, hóa thành một đạo màu vàng đường vòng cung, xông thẳng tới chân trời. Mọi người ở đây nhìn chăm chú lên đạo này màu vàng đường vòng cung thời điểm, bao vây lấy Vân Hà Tuyết hai hạt dưới đáy phiêu đãng xuống từng mảnh tuyết hoa. Vô thanh vô tức tiến vào trong lòng đất. Cũng liền tại tuyết hoa tiến vào lòng đất một khắc này, bắt đầu điên cuồng trong lòng đất mở rộng. Nhưng giờ phút này đã không người chú ý tới cái này, đều tập trung tinh thần nhìn lên trên trời màu vàng đường vòng cung. Lôi bạo. Trương Phủ Giao khẽ quát một tiếng, tại tuyết hoa thôn phệ 1/3 lôi chỉ thời điểm, lôi chỉ bên trong vốn là vỡ vụn lôi đỉnh nháy mắt nổ tung. Phản phất thiên địa gầm thét đồng dạng, bạo tạc tiếng nổ còn có dư âm vang vọng bầu trời, liền mặt đất đều chịu ảnh hưởng. Tại dư âm phía dưới, trong sơn cốc nham thạch từng khúc rạn nứt, sau đó vỡ thành một biển. Đều đã khô héo đại thụ cùng lão giả thi thể cũng tại dư âm phía dưới vỡ vụn ra. Trong khoảnh khắc, tại dư âm phía dưới, mọi người vị trí sơn cốc đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là không có một mảng cỏ, thổ địa rạn nứt đất bằng. Lôi chỉ uy lực nổ tung sát thực rất mạnh, nhưng mọi người trên mặt không có một chút nhẹ nhõm, bởi vì tại lôi chỉ nổ tung về sau, trên trời bắt đầu phiêu đãng xuống từng mảnh tuyết hoa. Không, không phải phiêu đãng, mà là giống như mũi tên một dạng, hướng mọi người kích xả xuống. Lần này tuyết hoa phảng phất từ phòng ngự biến thành tiến công, xâm lược tính kéo căng. Loại kia bị vô số bao hàm sát ý hai mắt nhìn chăm chú cảm giác một lần nữa xông lên đầu, đồng thời so với một lần trước càng nặng. Đầy trời tuyết hoa phảng phất vô biên vô hạn một dạng, lấy lôi chỉ bạo tạc địa phương làm đầu mượn, vô số tuyết hoa xuất hiện, từ trên trời kích xả xuống. Chư vị, dùng toàn lực, trực tiếp duy nhất một lần phá hủy tuyết hoa, nó liền tính lại có thể thôn vệ, lại có thể tiếp nhận công kích, từ đầu đến cuối đều sẽ có cái cực hạn. Chỉ cần công kích đột phá cực hạn của nó là được rồi, tập chúng ta toàn bộ người lực lượng, duy nhất một lần giải quyết nó. Chu Minh Võ cao giọng nói, đồng thời đã bắt đầu thi triển pháp tướng, chuẩn bị duy nhất một lần giải quyết nó, bằng không để nó một mực thôn phệ đi xuống, phía sau có thể chưa chắc có người có thể giải quyết nó. Kỳ thật Chu Minh Võ nghĩ qua đi thẳng một mạch, nhưng đắc tội Doan Thần Phong, tốt nhất vẫn là giải quyết triệt để hắn tốt, hơn nữa Vân Hà còn tại nơi này, hắn không có khả năng để đó Vân Hà không muốn liền đi. Kèm theo Chu Minh Võ gọi hàng, mọi người nhộn nhịp bắt đầu thi triển pháp tướng, một nháy mắt các loại pháp tướng xuất hiện ở trên trời, không có một cái là thấp hơn 500 trượng. Chu Minh Võ cùng Diêm Triều Hải hai người pháp tướng đều là 900 trượng trở lên, một cái là Hoàng Hoàng Đại Nhật, một cái là Nhất Phương Minh Kính, cả hai treo cao tại bầu trời bên trên, cùng những người khác pháp tướng cùng nhau nên kích cái này đẩy trời tuyết hoa. Hoàng Hoàng tình thế. Chu Minh Võ hai tay bấm niệm pháp quyết, trên đỉnh đầu cái kia vòng mặt trời chi quang chỗ chiếu chỗ, xuất hiện điểm điểm hỏa tinh, sau đó đón gió tăng trưởng, hóa thành đẩy trời đại hỏa, đốt hướng tuyết hoa. Tại trên đông tuyết bám vào một tầng vĩnh viễn không dập tắt hỏa diễm. Vạn tượng kính ảnh. Nhất Phương Minh Kính bên trong, hiện ra 9 người hình thái khác nhau pháp tướng, từ lúc mới bắt đầu mơ hồ không rõ rất nhanh liền thay đổi đến vô cùng rõ ràng, cuối cùng vậy mà thoát ly gương sáng, bay vào tiến vào 9 vị pháp tướng bên trong. Tại cùng 9 vị pháp tướng kết hợp một khắc này, 9 vị pháp tướng uy năng lại lần nữa tăng vọt. Mọi người nhất thời lòng tin tăng gấp bội. Chương 376, thần dị chương 376, thần dị có ý tứ. Vạn Linh Viện bên trong, Thế Nguyên đem một màn này thu hết vào mắt, trong lòng thấp giọng thì thầm. Từ Tiêu Bắc Phong bọn hắn trong mộng cảnh có thể biết, pháp tướng cảnh ngoại trừ có thể dùng pháp tướng thi triển võ học, làm cho võ học uy lực bạo tăng bên ngoài, còn có một chút chỗ thần kỳ. Phối hợp thêm pháp tướng cảnh võ học, càng lộ vẻ thần dị. Tại Diêm Triều Hải gương sáng ra chỉ phía dưới, mọi người pháp tướng từng cái cùng tuyết hoa trô va chạm. Nhưng để bọn hắn mở rộng tầm mắt là, lần này tuyết hoa không còn dễ dàng sụp đổ, mà là theo bọn hắn thi triển pháp tướng thủ đoạn, từng cái leo lên ăn mòn. Giống như giỏi trong xương đồng dạng. Bọn hắn công kích đối tuyết hoa đến nói, không có tác dụng gì, ngược lại để những này tuyết hoa như cùng ăn lại bổ đan mở rộng. Điên cuồng thôn phệ mở rộng. Hoàng Hoàng Đại Nhật tạo thành hỏa diễm bám vào tại trên đông tuyết, kéo dài thiêu đốt, nếu như không có ngoại lực can thiệp, những này hỏa diễm sẽ một mực thiêu đốt đi xuống, mãi đến vĩnh viễn. Mà giờ khắc này, những cái kia cháy hừng hực hỏa diễm đã nhiễm lên một tầng ảm đạm, bị ảm đạm nơi bao bọc địa phương, hỏa diễm không nhúc đích. Mãi đến cả đoàn hỏa diễm bị tuyết hoa thôn phệ hầu như không còn, sau đó phịch một tiếng. Cái này đoàn hỏa diễm tuyết hoa trực tiếp nổ tung, bạo tạc đi ra tuyết hoa giống như mũi tên một dạng, bắn về phía từng cái pháp tướng thủ đoạn. Có tuyết hoa bắn tới màu xanh đậm hàn băng bên trên, phối hợp với hàn băng bên trong trong đông tuyết nên bên ngoài hợp, nhanh chóng thôn phệ hàn băng. Sau đó hàn băng đồng dạng nổ tung, hóa thành đầy trời tuyết hoa, kích xạ hướng địa phương khác, có tuyết hoa thì là yên tĩnh rơi trên mặt đất, đem mặt đất trải lên một tầng trắng như tuyết. Mọi người biến sắc, lại lần nữa thi triển ra thủ đoạn, nhưng mà tuyết hoa ai đến cũng không có cự tuyệt. Bọn hắn công kích chỉ có thể chỉ hoãn tuyết hoa tiến lên, bởi vì tuyết hoa thôn phệ vẫn là cần một chút thời gian, mà đại giới chính là tuyết hoa càng ngày càng nhiều. Không tốt, những thủ đoạn này đã đối tuyết hoa vô dụng. Nhanh nghĩ biện pháp, những này tuyết hoa càng lớn mạnh, tốc độ cắn nuốt liền càng nhanh. Ngươi nói dễ dàng, những này tuyết hoa không những thôn vệ chân khí, những vật khác cũng có thể nuốt, chúng ta có thể có biện pháp nào? Không có cách nào cũng phải nghĩ biện pháp a. Lại không có cách, chúng ta cũng chỉ có rút lui một con đường này. Có người cao giọng quát, mang trên mặt nồng đậm không cam lòng. Hiện tại nếu là đi, đây chẳng phải là cùng Vân Hà vô duyên. Nhưng ngươi để hắn mang theo chứa Vân Hà hộp rút lui, hắn cũng không dám, dù sao hắn đã từng gặp qua những này tuyết hoa lợi hại. Mà tuyết hoa tạo thành hộp khẳng định cũng là nguy hiểm trùng điệp, tại không tìm được khắc chế tuyết hoa thủ đoạn phía trước, hắn cũng không dám tùy tiện đụng vào. Loại này không cam lòng trừ hắn ra, trong lòng mọi người đều có, cho nên giờ phút này mọi người còn tại phản kháng, trở ngại lấy tuyết hoa tiến lên. Đồng thời trong đầu không ngừng suy nghĩ, có biện pháp nào có thể khắc chế tuyết hoa. Diệp Cửu Tư cùng Vũ Hoài không chân đạp hư không, nhìn xem mọi người giãy giụa, rung động trong lòng không thôi, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng một tia lo lắng. Vũ Hoài không tại hôm nay phía trước, chưa hề từng trải qua tuyết hoa quỷ dị, bây giờ nhìn thấy về sau, không khỏi lòng sinh kiếp sợ. Loại này đã có thể thôn phệ chân khí, còn có thể thôn phệ thiên địa chi lực, tỉ như lôi đỉnh chi lực đồ vật, hoàn toàn là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Hơn nữa ngoại trừ vừa mới bắt đầu tuyết hoa bị trường phủ giao pháp tướng áp chế bên ngoài, hiện tại tuyết hoa đỉnh lấy 10 vị pháp tướng cảnh tiến công đều không rơi vào thế hạ phong, thậm chí chiếm thượng phong. Trước sau trên lệch lớn, căn bản là không giống như là trên đời có lẽ có đồ vật. Doan Thần Phong là tại Hắc Sơn về sau lấy được tuyết hoa. Cái kia Hắc Sơn về sau có thể hay không còn có những vật khác hoặc là tuyết hoa tồn tại. Vừa nghĩ tới đây có thể, Vũ Hoài không ánh mắt sáng lên. Tuyết hoa lợi hại hắn đã từng gặp qua, tất cả mọi người cầm nó không có cách nào, thậm chí vẫn là liên thủ vây công dưới tình huống, nếu như không có khác biến số, bị thua chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nếu như hắn có thể được đến Tuyết Hoa lời nói, chẳng phải là có khả năng giống như Doan Thần Phong. Mặc dù từ Doan Thần Phong trạng thái nhìn, tựa hồ đã không phải là người, nhưng cũng có thể thu được thực lực so sánh, vẹn vẹn chỉ là không phải người đại giới, hắn vẫn là gánh nổi. Huống hồ cũng chưa chắc cần hắn đến gánh chịu, hắn liền tính được đến Vân Hà Tăng thọ trăm năm, tuổi thọ bên trên cũng không sánh bằng trong tộc người trẻ tuổi. Nếu là được đến khống chế Tuyết Hoa biện pháp, chẳng bằng đem giao cho trong tộc người trẻ tuổi, cũng có thể càng tốt thủ hộ gia tộc. Mà Diệp Cửu Tư thì là lần thứ nhất tận mắt nhìn đến Tuyết Hoa cái kia quỷ dị năng lực, phía trước chỉ là tại tình báo bên trong nhìn thấy qua, hiện tại tận mắt nhìn đến, mới chính thức ý thức được Tuyết Hoa khó dây dưa cùng của bố. Diệp Cửu Tư trong đầu từ đầu tới đuôi cẩn thận hồi tưởng Tuyết Hoa chi tiết, phát hiện cái này Tuyết Hoa giống như bất tử bất diệt, có thể cường độ công kích đủ lời nói, vừa mới bắt đầu sẽ còn bị đánh tan, nhưng sau một khắc liền sẽ thôn phệ tiêu tán chân khí khôi phục tự thân, thậm chí thay đổi đến càng nhiều, cũng càng kháng đánh. Chỉ cần thôn phệ chân khí đủ nhiều, trước kia có thể đánh tan Tuyết Hoa công kích, hiệu quả liền sẽ chậm rãi yếu bớt, mãi đến không hề ảnh hưởng. Khó trách ta sẽ chết tại Vạn Tuyển Sơn mạch bên trong. Diệp Cửu Tư trong lòng tự lẩm bẩm, trước mắt những này vẫn chỉ là Doãn Thần Phong thân thể hóa thành Tuyết Hoa, liền đã có thể để cho Chu Minh võ bọn hắn chật vật như thế. Nếu là hắn tiến vào Vạn Tuyển Sơn mạch, lấy Vạn Tuyển Sơn mạch cái kia bản tính Tuyết Hoa, để hắn một mình đối mặt, hắn xác thực cũng không có cái gì nắm chắc. Nhưng nếu như là chạy trốn lời nói, có lẽ còn là có cơ hội. Nhưng cái này liền nói với Cơ Huyền Đồng không đồng dạng, trừ phi Vạn Tuyển Sơn mạch còn có cái gì quỷ dị địa phương, để hắn chạy đều không có chạy mất, cuối cùng chỉ có thể chết tại nơi đó. Diệp Cửu Tư tập trung tinh thần nhìn xem tất cả những thứ này, cũng không có động thủ trợ giúp Chu Minh võ bọn hắn dự định. Bởi vì hắn cũng không có cái gì nắm chắc, vô luận là thiên địa chi lực vẫn là chân khí, Tuyết Hoa đều có thể thôn phệ. Trong lúc nhất thời, Diệp Cửu Tư thật đúng là không nghĩ ra được cái gì chính mình có cái gì thủ đoạn có thể giải quyết nó. Liên tính vận dụng thiên minh, hắn cũng hoài nghi có phải là như thường sẽ bị thôn phệ. Nếu là như thế, xuất thủ đã được tội Doãn Thần Phong, sẽ còn để Doãn Thần Phong mượn dùng thiên minh lực lượng cường tráng đại Tuyết Hoa, hoàn toàn không cần thiết. Chẳng bằng nhân cơ hội này, thật tốt tìm hiểu một chút Tuyết Hoa tình báo, chờ báo cáo cho trụ sở chính giám sát ti về sau, để trụ sở chính giám sát ti tìm tới Tuyết Hoa nhược điểm, sau đó lại xử lý nó. Diệp Cửu Tư không tin Tuyết Hoa một điểm nhược điểm đều không có. Nếu thật sự là như thế, Hắc Sơn về sau, nắm giữ Tuyết Hoa không biết thế lực liền sẽ không bị vây ở chỗ này. Ý nghĩ này xuất hiện ngược lại là nhắc nhở Diệp Cửu Tư. Có lẽ có thể tìm là thế lực nào đem bọn họ vây ở chỗ này, nói không chừng có thể tìm được đối phó Tuyết Hoa biện pháp. Liên tại Diệp Cửu Tư cùng Vũ Hoài Không hai người tâm tư dị biệt thời điểm, trên trời chiến cuộc cũng kịch liệt. Các loại dị tượng ở trên trời hiện rõ, tất cả mọi người sử dụng ra tất cả vũ liếng, nhưng đổi lấy chỉ có không giới hạn Tuyết Hoa. Không sai, hiện tại Tuyết Hoa đã có thể được xưng là không giới hạn. Tầm mắt mọi người đều bị đầy trời Tuyết Hoa chiếm cứ, phản phất một tòa núi lớn từ trên trời giáng xuống, hướng bọn hắn áp xuống tới. Chỉ có thôi động pháp tướng không ngừng công kích, mới có thể chỉ hoãn bên dưới núi lớn hàng tốc độ. Minh Võ Minh, cái này phải làm sao? Trương Phủ Giao cao giọng hỏi. Vừa rồi hắn có thể sử dụng chiêu thức đều sử dụng, nhưng đã đối Tuyết Hoa không có hiệu quả gì, ngược lại lớn mạnh Tuyết Hai. Bất đắc dĩ chỉ có thể tận lực khống chế công kích lực độ, bảo trì đã có thể nhỏ nhất cường tráng đại Tuyết Hai, lại có thể chỉ hoãn Tuyết Hai hạ xuống tốc độ. Những người khác thân kinh bách chiến, cũng rất nhanh liền làm ra giống như Trương Phủ Giao lựa chọn, đến vì chính mình tranh thủ đầy đủ thời gian. Chu Minh Võ một bên khống chế pháp tướng xuất thủ, một bên không ngừng tự hỏi muốn thế nào mới có thể đối phó Tuyết Hoa. Nhưng cũng tiếp, bọn hắn hiện có thủ đoạn đối Tuyết Hoa đến nói, tất cả đều là thuốc bổ, không có một tia tổn thương. Trương Phủ Giao lôi đỉnh chi lực đã vô dụng, hắn tiên hỏa đốt bất diệt Tuyết Hoa, khẩu u thâm hàn băng giữ không nổi Tuyết Hoa. Diêm Triều Hải cái kia gương sáng chiếu ra đến Tuyết Hoa hư ảnh, cũng bị Tuyết Hoa thôn phệ. Cái này Tuyết Hoa căn bản chính là khó giải. Chu Minh Võ trong lòng dần dần dâng lên một tia tuyệt vọng cùng bối rối. Nếu là có nhược điểm, liền tính hy vọng xa vời, hắn cũng có thể đánh cược một lần, nhưng Tuyết Hoa căn bản là không có nhược điểm, hắn nghĩ đánh cược một lần cũng không có mục tiêu a. Đột nhiên, Chu Minh Võ trong đầu linh quang lóe lên, nhớ tới Diệp Cửu Tư phía trước nói, minh bạch Diệp Cửu Tư khẳng định đối cái này Tuyết Hoa có hiểu biết. Vì vậy lập tức quay đầu nhìn về Diệp Cửu Tư, vội vàng nói, "Diệp huynh, cái này Tuyết Hoa muốn thế nào đối phó? Có cái gì nhược điểm?" Nghe vậy, những người khác cũng nhộn nhịp dành thời gian nhìn hướng Diệp Cửu Tư, vẻ hai, nghĩ từ Diệp Cửu Tư trong miệng nghe đến muốn đáp án. Chương 377, 8 người, 1, chương 377, 8 người, 1, chỉ là làm bọn hắn thất vọng là, Diệp Cửu Tư lắc đầu, ta cũng không biết nhược điểm của nó là cái gì, chỉ là biết nó có thể thôn phệ chân khí, cái khác một mực không hiểu rõ. Ta cũng là bây giờ mới biết, nó còn có thể thôn phệ thiên địa chi lực. Lời này để mọi người thất vọng không thôi, liền Diệp Cửu Tư cũng không biết, xem ra là không có gì hy vọng. Chu Minh Võ nhìn thoáng qua trên mặt đất chứa vân hà hộ, vừa nghĩ tới trăm năm tuổi thọ, Chu Minh Võ liền khó mà chống cự loại này dụ hoặc. Cứ ép đè xuống từ trong ngực lấy ra cực quen quỷ yến thiếp rời đi nơi này ý nghĩ. Trong đầu liều mạng nghĩ đến biện pháp. Cũng chính là tại lúc này, Chu Minh Võ phát hiện chỗ không đúng. Phía trước Trương Phủ Giao xuất thủ chiến đấu dư âm rất lớn, trực tiếp đem toàn bộ sơn cốc đều lao đi. Nhưng dư âm phạm vi cũng bị một cố lực lượng vô danh hạn chế tại toàn bộ trong sơn cốc, tại sơn cốc bên ngoài, không có một chút bị chiến đấu dư âm liên lụy cực hạn. Chu Minh Võ nhìn thoáng qua trên mặt đất chẳng biết lúc nào xuất hiện tuyết động, lập tức minh bạch cố lực lượng này đầu nguồn. Nó một mực tại hấp thu tiêu tán chân khí cùng thiên địa chi lực. Doãn Thần Phong mục đích chủ yếu từ trước đến nay đều không phải vì đối phó bọn hắn, chỉ là vì cường tráng đại Tuyết Hoa. Chu Minh Võ thầm mắng một tiếng, sớm biết Tuyết Hoa quỷ dị như vậy liền không động thủ, dạng này ít nhất hắn bây giờ còn có thể cùng Diệp Cửu Tư cùng Vũ Hoài không mở dạng, ở bên cạnh Điềm Nhiên như không có việc gì nhìn xem. Đồng thời Chu Minh Võ cũng tại trong lòng thầm mắng Vũ Hoài không. Lão già này, thật đúng là tiết mệnh, trăm năm tuổi thọ tại phía trước, còn có thể nhịn xuống toàn bộ hành trình đều không có độc thủ. Đáng tiếc, liền tính Chu Minh Võ làm sao mắng cũng vô ích, việc đã đến nước này, bày ở trước mặt hắn, liền hai lựa chọn. Hoặc chính là tại chỗ đầu hàng, nhìn xem Doãn Thần Phong có thể hay không tha bọn họ một lần. Hoặc chính là sử dụng cực quen quỷ yết thiếp, từ bỏ trăm năm tuổi thọ, rời đi nơi này. Trừ cái đó ra, liền không còn lựa chọn. Minh Võ Minh, Triều Hải Minh, có hay không biện pháp? Cái này tuyết hoa càng ngày càng khổng lồ, chẳng mấy chốc sẽ tiếp cận pháp tướng. Chư phủ giao giờ phút này sắc mặt âm trầm, bởi vì tuyết hoa lại như vậy hạ xuống, hắn liền không thể không lấy ra chính mình bản lĩnh cuối cùng. Đối tuyết hoa chưa hẳn hữu dụng, nhưng khẳng định sẽ để cho những người khác biết lá bài tẩy của hắn, lòng sinh đề phòng. Không có một chút con bài chưa lật, hắn cũng không dám hôn giang hồ. Chu Minh Võ cùng Diêm Triều Hải không nói gì, suy nghĩ nhanh chóng lướt qua, sau đó lẫn nhau liền hiểu ý tứ lẫn nhau. Tất nhiên bọn hắn không có cách nào đối phó tuyết hoa, liền khiến người khác tới đối phó. Tuyết hoa quỷ dị như vậy, vậy liền để đồng dạng quỷ dị để đăng lão giả tới đối phó. Doãn Thần Phong không phải nói cái kia để đăng lão giả là một tia vong hồn sao? Nếu như là thật sự, cái kia quỷ dị trình độ chưa hẳn so với tuyết hoa thấp, có lẽ có thể xua hồ nuốt sói, hỏa thủy đồng dẫn. Kế hoạch này được hay không bọn hắn không biết, nhưng tựa hồ là cái biện pháp duy nhất. Trừ phi bọn hắn muốn từ bỏ cái này trăm năm tuổi thọ dụ hoặc, tăng thêm hiện tại tình thế nguy cấp, để hai người không có thời gian đi suy nghĩ nhiều thứ hơn. Tại cái này ý nghĩ xuất hiện về sau, Diêm Triều Hải liền trực tiếp nói ra, đi tìm cái kia để đăng lão giả. Diêm Triều Hải vừa dứt lời, liền thấy kim quang lóe lên, Trương Phủ Giao thân ảnh ngay lập tức biến mất tại nguyên chỗ, cái thứ nhất bay về phía thôn. Không đợi Diêm Triều Hải khi phản ứng lại, trong mắt kim quang lại lần nữa thoáng hiện, Trương Phủ Giao thân ảnh một lần nữa trở lại tại chỗ, đồng thời một bộ hoảng sợ răng rớp. Phủ Giao huynh, ngươi thế nào? Diêm Triều Hải vội vàng hỏi. Nhưng mà Trương Phủ Giao không nói gì, chỉ là một mặt hoảng sợ chỉ vào nơi xa. Mọi người bị Trương Phủ Giao biểu hiện hấp dẫn, theo Trương Phủ Giao chỉ phương hướng nhìn, chỉ thấy sơn cốc bên ngoài địa phương, chẳng biết lúc nào đã che kín tuyết hoa. Những này tuyết hoa từ mặt đất mà lên, thẳng tới chân trời, cùng trên trời hạ xuống đầy trời đại tuyết liền cùng một chỗ, đem bọn họ tất cả mọi người đường lui đều cắt đứt. Trương Phủ Giao dồn dập thở hổn hển, trong lòng sợ không thôi. Khi nghe đến Diêm Triều Hải nói về sau, hắn liền xuất phát tiến về thôn, nhưng ở phía trên thung lũng, sắp muốn ra khỏi sơn cốc phạm vi thời điểm, hắn nhìn thấy trên không rậm rạp chẳng chịt trải rộng tuyết hoa. Những này tuyết hoa nhỏ bé vô cùng, mắt thường rất khó thấy được, hắn cũng là quanh thân chân khí chạm đến những này tuyết hoa bị thôn vệ về sau, mới phát hiện. Cũng may hắn tốc độ phản ứng nhanh, kịp thời lui về đến rồi. Bằng không tiếp xúc đến những này tuyết hoa, hắn sợ rằng tính mệnh đáng lo. Bây giờ bị hắn chân khí một đâm kích, phản phất khởi động cái gì cơ quan một dạng, xung quanh nhận tảng tuyết hoa toàn bộ hiện ra phong mang, đem toàn bộ sơn cốc từ trên xuống dưới bắt đầu phong tỏa. Trên trời hạ xuống tuyết hoa giờ phút này cũng ngừng lại, đầy trời tuyết hoa treo ở trên trời giống như mây trắng đồng dạng. Trong lòng mọi người đột nhiên hiện ra một cỗ chẳng lành cảm giác. Một giây sau, đỉnh trệ mây trắng bắt đầu kịch liệt cuộn, tựa hồ mây trắng bên trong có đồ vật gì muốn theo bên trong đi ra đồng dạng. Mọi người ngừng thở, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên trời mây trắng, trong cơ thể chân khí cùng pháp tướng vận sức chờ phát động. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, trên trời quần quận mây trắng chỗ sâu đột nhiên xuất hiện một đôi ảm đạm bàn tay lớn, đem mây trắng từ giữa đó vỡ ra đến, lộ ra mây trắng về sau đôi này bàn tay lớn chủ nhân. Doãn Thần Phong. Mọi người kinh hô một tiếng, mây trắng chỗ sâu, Doãn Thần Phong ảm đạm khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt mọi người. Không giống như là phía trước nhìn thấy như thế, phía trước thoạt nhìn chỉ là làn da trắng sáng mà thôi. Nhưng bây giờ Doãn Thần Phong khuôn mặt đã không phải là làn da huyết nục, mà là thuần túy từ tuyết hoa tổ hợp mà thành. Hoàn toàn không gọi được là một người. Chương 377, 8 người, 2, chương 377, 8 người, 2, trên bầu trời, mọi người không nhìn thấy Doãn Thần Phong thân thể, chỉ có thể nhìn thấy Doãn Thần Phong xé rách mây trắng ảm đạm bàn tay lớn, còn có cái kia không phải người khuôn mặt. Một cố không hiểu kinh dị cảm giác càn quét toàn thân. Doãn Thần Phong nhìn xuống phía dưới mọi người, tuyết hoa tạo thành khuôn mặt vô cùng băng lãnh. Chư vị không hổ là pháp tướng cảnh bên trong cao thủ, cho ta tuyết hai, cung cấp không ít năng lượng, vì biểu đạt cảm ơn, ta có thể cho chư vị một cái cơ hội biểu hiện, để ta xem các ngươi chân chính thực lực là như thế nào. Nhớ tới toàn lực ứng phó, bằng không tiếp xuống có thể là sẽ chết. Doãn Thần Phong câu nói này nói xong, cảm giác nguy cơ mãnh liệt xông lên trong lòng mọi người, bao gồm Diệp Cửu Tư cùng Vũ Hoài Không. Chỉ thấy trên trời Doãn Thần Phong khuôn mặt mở ra miệng rộng, cuộn cuộn tuyết hoa tại Doãn Thần Phong trong miệng hiện lên. Một giây sau, bành, khổng lồ trắng như tuyết cổ sáng giống như thiên phạt đồng dạng từ trên trời hạ xuống rơi. Trong nháy mắt liền đánh vào mọi người pháp tướng bên trên, đem kỳ trùng đánh tới mặt đất, đồng thời một khắc không ngừng tại ăn mòn pháp tướng. Đồng thời trên mặt đất tuyết động cũng hóa thành một đạo trắng như tuyết cổ sáng, phóng lên tận trời. Trong khoảnh khắc, trên trời dưới đất trắng như tuyết cổ sáng liền đan vào một chỗ, giữa thiên địa chỉ còn lại đạo này trắng như tuyết cổ sáng. Đã nhìn không thấy Diệp Cửu Tư cùng Chu Minh Võ thân thể bọn hắn ảnh, chỉ có thể thông qua trắng như tuyết bên trong cột ánh sáng, khi đó thỉnh thoảng lóe lên màu vàng lôi đỉnh, còn có từng đạo từ trắng như tuyết bên trong cột ánh sáng phá ra kiếm quang có thể chứng minh bọn hắn tạm thời còn sống. Có thể là trắng như tuyết cổ sáng phảng phất vô cùng vô tận, không ngừng cọ rửa bọn hắn, bao gồm bọn hắn pháp tướng. Phá vỡ lỗ hổng trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, khiến người khác căn bản là không kịp đỉnh lấy cọ rửa chạy đi. Liền xem như Trương Phủ Giao cũng không được, bởi vì Trương Phủ Giao Cửu Thiên Đãng Ma Lôi Đế pháp tướng đã nhiễm lên hơn phân nửa ảm đạm chi sắc, màu vàng cùng màu trắng không theo quy tắc đan vào một chỗ. Theo màu trắng tăng nhanh, Cửu Thiên Đãng Ma Lôi Đế pháp tướng phát ra công kích cũng càng ngày càng yếu. Chu Minh Võ Hoàng Hoàng Đại Nhật cũng giống như vậy, giờ phút này nhiễm phải trắng xám chi sắc về sau, nguyên bản cực nóng vô cùng mặt trời bắt đầu tản ra một cỗ cực hàn chi khí. Thời gian một chút xíu trôi qua, tuyệt vọng khí tức bao phủ tại trắng như tuyết của sáng bên trong. Mọi người phản kháng động tĩnh cũng càng ngày càng nhỏ, pháp tướng đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là bọn hắn dùng trong cơ thể mình chân khí chống lên một đạo bình chướng, gắt gao chống đỡ lấy. Nhưng bọn hắn chống lên chân khí đã nhiễm lên một tầng ảm đạm chi sắc, trong cơ thể chân khí cũng đem muốn khô kiệt. Mọi người mặt lộ vẻ tuyệt vọng, trong lòng vô cùng hối hận, chẳng ai ngờ rằng Doãn Thần Phong thế mà mạnh như vậy. Lấy Tuyết Hoa Quỷ Dị trực tiếp chấn áp bọn hắn 12 vị pháp tướng cảnh. Sớm biết như vậy, lúc trước bọn hắn liền dứt khoát tiếp thu Doãn Thần Phong phân chia, cho dù chỉ có một đóa vân hà, cũng dù sao cũng so mất đi tính mạng tốt. Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận, nhìn xem nhanh chóng bị từng bước xâm chiếm chân khí vòng bảo hộ, Chu Minh Võ đám người dứt khoát từ bỏ chống lại, giải tán chân khí vòng bảo hộ, nhắm mắt lại chờ đợi tử vong phủ xuống. Nhưng mà sau một khắc nên đón bọn hắn, là một trận mãnh liệt rơi xuống cảm giác. Không có chân khí duy trì mọi người nhộn nhịp rơi xuống từ trên không, một chút thực lực mạnh, trong cơ thể còn có lưu lại chân khí, miễn cưỡng còn có thể tại trước khi rơi xuống đất dừng lại. Một điểm chân khí đều không thừa, kèm theo phanh phanh mấy tiếng, trùng điệp té lăn trên đất, ho ra một tia máu tươi. Nhưng lúc này bọn hắn đã không lo được cái này, mở mắt nhìn bốn phía sớm đã không có một chút tuyết hoa vết tích, trên trời Doãn Thần Phong đã biến mất không thấy gì nữa. Ở phía xa còn có thể thấy được thất đóa vân hà tại trên không phiêu đãng. Còn sống, ta sống xuống. Ha 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 ha, ta không có chết, ta không có chết. Cuối cùng chống đỡ nổi. Xem ra trời không quên ta a. Có người cười ha ha, vui mừng chính mình sống tiếp được, mà có người thì là nhìn xem chính mình thiếu hụt tay cụt hoặc là khác thiếu bộ vị trầm mặc không nói. Tại cột sáng cọ rửa phía dưới, cho dù là bọn họ ra sức ngăn cản, một chút bộ vị vẫn là chạm đến tuyết hoa, rất nhanh liền bị tuyết hoa thôn phệ. Nếu không phải bọn hắn phản ứng nhanh, trực tiếp đem cái này bộ vị chém, sợ rằng hiện tại đã sớm hóa thành tuyết hoa một phần. Nhưng liền xem như dạng này, cũng vẫn là có 3 người bỏ mình. Diệp Cửu Tư ánh mắt liếc nhìn, chỉ có 9 người sống tiếp được, hơn nữa không phải thiếu cánh tay chính là gãy chân, cũng chỉ hắn có thiên binh tại, tình huống sẽ tốt một chút. Đúng lúc này, Doãn Thần Phong âm thanh từ Diệp Cửu Tư sau lưng truyền ra. Cũng không tệ lắm nha, có 8 người sống sót, vượt quá dự liệu của ta. 8 người? Không phải 9 người sao? Nghe đến âm thanh Diệp Cửu Tư trong lòng giật mình, nhưng khi phản ứng lại về sau, liền xoay người nhìn, nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ thấy Phượng Dương Tông Tô Hàm Sơn giờ phút này khuôn mặt sợ hãi và mẹo, cánh tay tại lung tung vung đẩy, nhưng hai chân lại một khắc không ngừng hướng đi Diệp Cửu Tư. Các ngươi vẫn có chút thực lực, cái này đều có thể sống sót. Doãn Thần Phong âm thanh từ Tô Hàm Sơn trong miệng truyền đến, để Diệp Cửu Tư trong lòng chấn động mạnh một cái. Theo bản năng lui về sau mấy bước, tình huống nơi này cũng bị khác người còn sống sót phát hiện, nhộn nhịp quay đầu nhìn lại. Tại mọi người ánh mắt bên trong, Tô Hàm Sơn trên mặt vẻ sợ hãi càng đậm, nhưng không thay đổi được cái gì. Sau một khắc, phịch một tiếng, Tô Hàm Sơn thân thể ầm vang nổ tung, hóa thành một đoàn tuyết hoa phiêu đãng tại trên không. Không đợi mọi người lên tiếng kinh hô, những này tuyết hoa liền một lần nữa ngưng tụ thành hình, hóa thành một thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Doãn Thần Phong. Chương 378, trở về thôn. Chương 378, trở về thôn Doãn Thần Phong. Gặp một màn này, sống sót Chu Minh Võ đám người kinh hô một tiếng, cũng đi theo Diệp Cửu Tư thân ảnh, hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau, cách Doãn Thần Phong xa một chút. Mặc dù Doãn Thần Phong sớm đã không phải người, nhưng bọn hắn cũng không có nghĩ đến Doãn Thần Phong sẽ không phải người đến loại này trình độ. Nguyên bản cho rằng Doãn Thần Phong thân thể từ tuyết hoa tạo thành liền đã rất không hợp thói thường, nhưng bây giờ càng kỳ quái hơn sự tình bày ở trước mặt bọn hắn. Đây coi là cái gì? Thoại bản trong tiểu thuyết mượn cân nặng sinh. Đây là làm sao làm được? Cái này tuyết hoa ngoại trừ có thể thôn vệ chân khí cùng thiên địa chi lực bên ngoài, còn có thể mượn cân nặng sinh cũng được. Không, không phải tuyết hoa, mà là tuyết hai. Phía trước Doãn Thần Phong có nói qua, là bọn hắn lớn mạnh tuyết hai. Mọi người thấy Doãn Thần Phong ánh mắt, có không che giấu được hoảng hốt. Doãn Thần Phong có thể tại trên người Tô Hàm Sơn mượn cân nặng sinh, vậy khẳng định cũng có thể tại trên người bọn họ mượn cân nặng sinh. Không có người muốn thân thể của mình bị người khác cầm đi sử dụng, dù cho lúc kia thân thể đều biến thành tuyết hai. Nhất là bọn hắn vừa nghĩ tới chính mình phía trước thân thể chạm đến tuyết hai, mặc dù đã chặt đứt, nhưng không khỏi vẫn còn có chút khủng hoảng. Sợ lúc nào thân thể liền trở thành Doãn Thần Phong một bộ phận. Liền xem như Diệp Cửu Tư cũng khó mà tránh cho có loại này khủng hoảng cảm xúc. Phía trước nhìn tình báo, tuyết hoa. Tuyết hai có thể thôn vệ người khác về sau, biến thành người kia bộ dáng. Xem ra Tô Hàm Sơn không sai biệt lắm chính là như vậy. Tô Hàm Sơn bị tuyết hai thôn vệ, sau đó tuyết hai lại biến hóa thành Doãn Thần Phong bộ dạng. Diệp Cửu Tư một mực không xác định một điểm, đó chính là cái này Doãn Thần Phong là bị tuyết hai sau khi thôn vệ, biến hóa đi ra, đứng tại trước sân khấu hành động khôi lỗi. Vẫn là Doãn Thần Phong vẫn luôn là bản nhân, là hắn bày kế tất cả những thứ này. Nếu như Doãn Thần Phong chỉ là cái khôi lỗi, cái kia phía sau điều khiển tất cả những thứ này, liền rất có thể là Hắc Sơn về sau cái này không biết thế lực. Có lẽ là cái này thế lực có người chạy ra ngoài, đồng thời từ nơi này mang ra tuyết hai, sau đó xích tiêu phái xui xẻo gặp người này, Doãn Thần Phong liền không hiểu sao trở thành khôi lỗi. Nếu như Doãn Thần Phong không phải khôi lỗi, vẫn luôn là bản nhân, vậy thì có khả năng là Doãn Thần Phong đang tìm kiếm huyền tiên nhất khí thời điểm, ngẫu nhiên tìm tới nơi này, đem tuyết hoa mang theo đi ra. Vô luận là loại nào có thể, Hắc Sơn về sau nơi này đều là quan trọng nhất. Tất cả có lẽ đều có thể tại chỗ này tìm tới đáp án. Trong suy tư, Diệp Cửu Tư nhìn thấy Doãn Thần Phong hướng hắn bên này đi tới, lại theo bản năng lui lại mấy bước, nắm chặt trong tay tâm kiếm vô tướng. Một cử động kia cũng để cho Chu Minh Võ đám người đi theo lui lại, mấy cái phía trước ngã trên mặt đất người, cũng kéo lấy thân thể lui về phía sau. chư vị không cần như vậy kinh hoàng, vừa rồi tất cả chẳng qua là luận bàn mà thôi, là vì để các ngươi nghe lọt tiếng người, bây giờ đã luận bàn xong xuôi, ta cũng không có cần phải xuất thủ nữa. Doãn Thần Phong vừa cười vừa nói, chỉ là nụ cười trên mặt cũng không có tình cảm gì. Nghe vậy mọi người vì đó sững sờ, luận bàn? Ngươi quản cái này gọi luận bàn? 12 vị pháp tướng cảnh, chết 3 vị, tăng thêm bị mượn cân nặng sinh Tô Hàm Sơn, chính là 4 vị. Trong vòng một ngày Vân Châu chết 4 vị pháp tướng cảnh, cái này tại Vân Châu trong lịch sử cực kỳ hiếm thấy. Không biết còn tưởng rằng Hải Ngoại Tiên môn đánh tới đây. Nhưng mà này còn là không có tính đến bọn hắn hiện tại chịu tổn thương, nghiêm trọng nhất một vị pháp tướng cảnh tay phải đều không còn, tay trái cũng chỉ còn lại 3 ngón tay. Nếu là lúc ấy phản ứng lại chậm một chút, đoán chừng liền tay trái đều giữ không được. Không có 2 cánh tay pháp tướng cảnh, liền tính sống sót, cũng chiến lực tổn thất lớn, tại cùng cảnh giới hoàn toàn chính là hạng chót tồn tại. Những người khác tốt hơn hắn một điểm, nhưng cũng không có tốt hơn chỗ nào, đơn giản chính là không có rơi một cái tay cùng không có rơi nửa cái tay khác nhau mà thôi. Thụ thương nhẹ nhất chính là Diệp Cửu Tư, băng vào tâm kiếm vô tướng, tại tuyết hai bên trong tự vệ đồng thời, thỉnh thoảng còn có thể chi viện một chút những người khác. Bằng không thì chết người sẽ chỉ càng nhiều. Lại thêm bọn hắn pháp tướng đều bị tuyết hai thôn phệ, trong thời gian ngắn khẳng định là ngưng tụ không được pháp tướng. Có thể nói bọn hắn hiện tại là ở vào yếu nhất thời khắc. Tùy tiện tới một cái pháp tướng cảnh, đều có thể giết sạch bọn hắn, cũng chỉ có Diệp Cửu Tư không sợ. Mọi người ngây người về sau, chính là vô tận hối hận, lúc trước liền không nên ra tay với Doãn Thần Phong, đàng hoàng nhận lấy cái kia một đóa vân hà thật tốt, ta nói không chừng hiện tại đã có người luyện hóa vân hà, tăng thọ 100 năm. Đặc biệt là Chu Minh Võ, Diêm Triều Hải, Trương Phủ Giao ba người, là mọi người bên trong hối hận nhất. Bọn hắn thực lực cũng không tệ, liền xem như cướp đoạt một đóa vân hà, cũng có không nhỏ có thể đến tay. Nhưng cũng bởi vì tham niệm nhất thời quấy phá, không những vân hà không được đến, còn rơi vào cái kém chút bỏ mình hạ tràng, cái này để bọn hắn vô cùng hối hận. Hiện tại tin tức tốt duy nhất chính là Doãn Thần Phong nói sẽ lại không động thủ, nghĩ đến bọn hắn tính mệnh là bảo vệ. Doãn Thần Phong đi đến trước mặt mọi người, vung tay lên, nơi xa phiêu đãng ở giữa không trung thất đóa vân hà liền hướng Doãn Thần Phong bay đi, rơi vào Doãn Thần Phong trên lòng bàn tay trống không. Đúng rồi, tất nhiên phía trước cho các ngươi một đóa vân hà, các ngươi không muốn, vậy cái này đóa vân hà ta liền lấy đi, chư vị có lẽ không có ý kiến đi. Doãn Thần Phong nói xong ánh mắt bình thản liếc nhìn mọi người, không có chút nào sát ý, ánh mắt lại làm cho mọi người kinh hoàng không thôi, lắc đầu liên tục nói ra, không có ý kiến. Không có ý kiến. Tất cả toàn bộ nghe Doãn huynh an bài. Như thế bảo vật, có năng lực người ở, khẳng định không phải là Doãn huynh không còn ai. Cái này vân hà chủ nhân, không có so với Doãn huynh người càng thích hợp hơn chọn, quả thực chính là vì Doãn huynh mà ra đời. Đang kinh hoàng phía dưới, những này ngày bình thường thân cư cao vị người cũng bắt đầu a dua đỉnh hót. Hẳn không thể đem Doãn Thần Phong thổi phồng đến mức trên trời có dưới mặt đất không một dạng. Đối với cái này Doãn Thần Phong trên mặt không có chút nào gợn sóng, nhìn thoáng qua thôn phương hướng, tại thôn trên không, kim sát hà quang chiếu vào trên trời. Bọn hắn tại chỗ này chậm trễ không ít thời gian, trong thôn quỷ yến cũng nhanh phải kết thúc, đến bên kia không sai biệt lắm cũng có thể trực tiếp cầm đồ vật. Nghĩ tới đây, Doãn Thần Phong mở miệng nói ra, đi thôi, chậm trễ lâu như vậy, quỷ yến cũng nhanh phải kết thúc. Doãn Thần Phong nói xong liền lại không lưu lại, hướng về thôn phương hướng đi đến. Diệp Cửu Tư nhìn xem Doãn Thần Phong bóng lưng rời đi, không nói thêm gì, không phải hắn không muốn nói, mà là phía trước tuyết hai biểu hiện thực sự là hù đến hắn. Tay hắn cầm tâm kiếm vô tướng, tăng thêm pháp tướng uy lực, tại cổ sáng bên trong đều nguy hiểm trùng điệp, một cái không có chú ý có lẽ hạ chẳng liền cùng Chu Minh Võ bọn hắn đồng đạo. Diệp Cửu Tư túi đầu nhìn thoáng qua tay trái thiếu hụt ngón trỏ, trầm mặc không nói. Đây là tại cuối cùng pháp tướng bị thôn phệ xong, chân khí cũng thiếu chút khô kiệt thời điểm, bị một chút cá lọt lưới tuyết hoa cho nhiễm đến. Tại chặt đứt ngón tay về sau, hắn tận mắt nhìn đến bị chém đứt ngón tay hóa thành từng mảnh tuyết hoa, dung nhập cổ sáng bên trong. Bất quá vấn đề không lớn, một ngón tay mà thôi, trong triều đình có rất nhiều biện pháp có thể mọc ra. Có khống chế của hắn, vết thương đã sớm không chảy máu nữa, Diệp Cửu Tư dứt khoát cũng liền không nghĩ, nhấc chân đuổi theo Doãn Thần Phong bước chân. Chu Minh Võ đám người lẫn nhau, ngẩng đầu nhìn thôn phía trên xuất hiện kim sắc hà quang, trong lòng hiếu kỳ tạm thời để lại cái kia lau hoàng hốt. Quỷ yến bên trên sẽ có cái gì đâu? Giấu trong lòng hiếu kỳ, đồng thời cũng không có lựa chọn đuổi theo Doãn Thần Phong bước chân. Cứ như vậy, lấy Diệp Cửu Tư cầm đầu, Vũ Hoài không là cuối cùng, một đám tàn tật nhân viên bước lên tiến về thôn sóng đường. Chương 379, ba kiện bảo vật, 1, chương 379, ba kiện bảo vật, 1, mặc dù bọn hắn đều có thương thế, nhưng thực lực đến bọn hắn cấp độ này, chỉ là tay cụt gãy chân mà thôi, tạm thời còn chưa chết. Hơn nữa trên đường đi chân khí cũng khôi phục không ít, đang tại từng chút chữa thương, cho nên tốc độ vẫn là không chậm. Không bao lâu, bọn hắn liền đến chỗ ngã ba. Đến nơi này, bọn hắn bước chân cũng không khỏi dừng lại, nguyên bản bình thường thậm chí có thể nói là âm trầm thôn, hiện nay thế mà tỏa ra kim sắc hà quang. Cái này hào quang mãnh liệt lại không chói mắt, chiếu vào trên bầu trời, giống như dáng chiều đồng dạng. Vẹn vẹn chỉ là tới gần, trong cơ thể của bọn họ chân khí tốc độ khôi phục cũng nhanh không ít, cái này để bọn hắn ánh mắt sáng lên. Trong thôn đây là có đồ tốt ta. Vốn cho rằng chuyến này chỉ có vân hà, không nghĩ tới thế mà còn có những bảo vật khác. Nhìn cái này dị tượng, tựa hồ cũng không kém, mặc dù không nhất định có thể so sánh vân hà tốt, nhưng hẳn là cũng rất không tệ. Cái này Hắc Sơn về sau quả thực khắp nơi đều là bảo a. Chu Minh Võ đám người trong mắt tinh quang thoáng hiện, nhưng rất nhanh liền ảm đạm xuống. Có Doãn Thần Phong tại, cho dù có lại chân quý bảo vật, không có Doãn Thần Phong cho phép, bọn hắn cũng lấy không được một điểm. Trong đội ngũ, Diệp Cửu Tư ánh mắt mịt mờ nhìn thoáng qua đường lớn phương hướng. Hắc Sơn về sau phạm vi rất lớn, lớn đến phảng phất một cái khác cực quen đồng dạng. Bọn hắn hiện tại vị trí chỉ là cách Hắc Sơn lối vào xa một chút địa phương, chỉ là nơi này liền có không ít bảo vật, cái kia đường lớn phần cuối, Hắc Sơn chỗ sâu đâu? Ở trong đó bảo vật là không phải càng nhiều, có thể hay không có so với Tuyết Hoa lợi hại hơn đồ vật. Diệp Cửu Tư trong mắt hơi híp, trong lòng đã bắt đầu suy tư. Chờ Quỷ Yến kết thúc về sau, nhìn Doãn Thần Phong muốn làm thế nào, chưa ổn định Doãn Thần Phong, sau đó tìm cơ hội thăm dò một chút nơi này, tiếp xúc một chút thế lực của nơi này. Nếu có thể là triều đình sử dụng, hoặc là cùng triều đình hợp tác, đó là không thể tốt hơn. Không quản cái này thế lực muốn đạt tới mục đích gì, hoặc là cùng Doãn Thần Phong có cái gì hợp tác, Đại Chu triều đình đều có thể lấy ra tốt nhất hợp tác thành ý từ Tuyết Thai Quỷ Dị, cũng có thể thấy được cái này thế lực nội tình thâm hậu bao nhiêu, cả hai hợp tác, những thế lực bên ngoài Cửu Châu chính là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Đương nhiên, tất cả những thứ này tiền để còn muốn xây dựng ở đối cái này thế lực có đầy đủ hiểu rõ, bảo đảm cái này thế lực đối triều đình không có nguy hại mới được. Một khi có nguy hại, cái kia thế tất liền muốn tiến hành loại bỏ. Suy nghĩ chợt lóe lên, Diệp Cửu Tư thu hồi ánh mắt, dẫn theo lấy lại tinh thần Chu Minh Võ đám người tiếp tục đi theo sau Doãn Thần Phong, hướng thôn xuất phát. Đi tại cuối cùng Vũ Hoài không bước chân không tiếng động, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm thôn, sau đó quay đầu nhìn hướng đường lớn phương hướng. Hắn giống như Diệp Cửu Tư, đại đa số thời điểm đều là xem như một cái người đứng xem, không giống Chu Minh Võ bọn hắn, hoàn toàn chính là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngò đã tưởng, rất nhiều thứ đều nhìn không thấu. Diệp Cửu Tư có thể nghĩ tới, hắn cũng có thể nghĩ đến cái 7.788. Ngăn cách ý phục sờ lên trong ngực cực bên quỷ yến tiếp, Vũ Hoài không phản phất nhìn thấy để gia tộc càng thêm thịnh vượng có thể. Mặc dù hắn còn có rất nhiều không hiểu vấn đề, nhưng không có việc gì, có cực bên quỷ yến tiếp tại, biết tiến vào nơi này phương pháp, luôn có làm rõ ràng một ngày. Theo ý nghĩ này rơi xuống, Vũ Hoài không lặng yên không tiếng động đi theo đội ngũ. Nhìn xem trước mặt kim sắc vũ khí phun trào, đang theo một cái phương hướng tập hợp, Doãn Thần Phong biết đây là đã bắt đầu ngưng tụ những cái kia bảo vật. Bước chân liền tăng nhanh một chút. Diệp Cửu Tư bọn hắn cũng liền bận rộn đuổi theo, tại bước vào thôn một mấy mắt, cho dù là bọn họ không có chủ động hấp thu những này kim sắc vũ khí, vẹn vẹn chỉ là tiếp xúc, cũng để cho trong cơ thể của bọn họ chân khí nhanh chóng vận chuyển. Những sương mù này đối chân khí có lợi thật lớn. Mọi người vừa đi vừa quan sát, lại không có một người chủ động hấp thu những này kim sắc vũ khí, đàng hoàng đi theo sau Doãn Thần Phong. Xuyên thấu qua kim sắc vũ khí, mơ hồ có thể thấy được phía trước trong thôn trang đóng chặt phòng ốc cửa lớn giờ phút này đều bị mở ra. Không cần nghĩ cũng biết, hẳn là người trong thôn đều đi ra. Chỉ là làm bọn hắn kỳ quái là, cùng nhau đi tới, cũng từ đầu đến cuối không thấy được một bóng người, liền phía trước dẫn đường để đăng láo giả, giờ phút này cũng không thấy bóng dáng. Bọn hắn đều đi nơi nào? Sự nghi ngờ này còn không có tìm tới đáp án, bọn hắn liền bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn. Lúc này bọn hắn đã đến trong thôn tâm, cũng là kim sắc vũ khí nồng nặc nhất địa phương, toàn bộ thôn kim sắc vũ khí đều là hướng về trong thôn tâm lưu động. Chỉ thấy thôn giữa không trung, kim sắc vũ khí tách ra ba cỗ, ở trên trời không ngừng vờn quanh xoay quanh. Bọn hắn đến thời điểm, kim sắc vũ khí đã chuyển xong cuối cùng một vòng, cuối cùng thành hình đồ vật hiện ra ở trong mắt mọi người. Một cái thoáng trong suốt, nội bộ kim sắc vũ khí quần quần kim đan. Một cái sinh động như thật kim thiền, mọi người có thể tại trên người kim thiền cảm giác được quần quần không dứt sinh cơ. Một gốc chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, tản ra huyền ảo khí tức cổ thụ, cả cây cây đều là màu vàng, là dễ thấy nhất chính là cổ thụ màu vàng trên lá cây lưu chuyển hào quang, kèm theo màu vàng lá cây rủ xuống đến, lộ ra thần dị vô cùng. Ngoại trừ Doãn Thần Phong, ở đây tất cả mọi người hô hấp đều nhẹ xuống, mắt không chấp nhìn chằm chằm giữa không trung ba món đồ. Theo bên ngoài đơn cũng có thể thấy được cái này ba loại bảo vật chỗ bất phàm. Nhộn nhịp suy đoán cái này ba loại bảo vật có cái gì hiệu quả. Kim đan bên trong xương mù bọn hắn đã qua, bây giờ đang ở bên cạnh bọn họ, kết hợp tự thân chân khí vận chuyển tốc độ, rất rõ ràng kim đan hiệu quả là tác dụng tại trên chân khí. Chương 379, ba kiện bảo vật 2, chương 379, ba kiện bảo vật 2, mà kim thiền thì là có thể từ cái kia bảng bạc sinh cơ có thể đoán ra được, hẳn là chữa thương một loại. Đến mức cuối cùng lớn chừng bàn tay cổ thụ, bọn hắn liền nhìn không ra tác dụng. Vũ Hoài không nhìn lên trên trời những cái kia kim sắc vũ khí còn tại không ngừng tập hợp, lòng sinh hiếu kỳ, gặp những người khác một bộ muốn hỏi không dám hỏi bộ dạng, chỉ có thể bất đắc dĩ đứng ra hỏi, "Doãn huynh, chắc hẳn những vật này chính là quỷ yến bên trên bảo vật ta, không biết có tác dụng gì, có thể giải đáp một chút, để cho chúng ta thấy chút việc đời." Vũ Hoài không hướng Doãn Thần Phong chắp tay, một bộ khiêm tốn thỉnh giáo bộ dáng. Doãn Thần Phong tiện tay một chiêu, xoay quanh ở giữa không trung ba loại bảo vật liền tự mình bay về phía Doãn Thần Phong. "Ngươi đoán không lầm, những này chính là quỷ yến bên trên bảo vật, cái này ba món đồ, kim đan có thể tăng tiến hóa linh cảnh phía dưới thực lực, kim thiền có thể tái tạo lại toàn thân, là hiếm có thần dược cứu mạng. Đến mức cái này gốc cổ thụ, hấp thu luyện hóa về sau, có thể gia tăng tư chất căn cốt, làm cho người bình thường đều có thể trở thành một tên thiên tài." Nghe vậy, Chu Minh Võ đám người ánh mắt nháy mắt tập trung tại trên người cổ thụ, gia tăng tư chất căn cốt bảo vật rất ít gặp, liền xem như tại bọn họ tông môn bên trong, nắm giữ cũng cực ít. Cơ bản đều bị cao tầng cho dự định. Dù sao cao tầng cũng có hậu đại, nếu là hậu đại bên trong xuất hiện một cái tư chất người không tốt, cái này bảo vật liền phát huy được tác dụng. Sau đó con mắt của bọn hắn quang chuyển hướng kim thiền, tái tạo lại toàn thân, nếu như không có nửa điểm giả tạo lời nói, cái này kim thiền giá trị không thể so với cổ thụ thấp, thậm chí một số thời điểm xa so với cổ thụ giá trị càng lớn. Sau cùng kim đan ngược lại là thứ yếu, dù sao người ở chỗ này đều đã là pháp tướng cảnh, cái này kim đan đối với bọn họ đến nói cũng không có tác dụng gì. Ba giá trị theo bọn họ, mặc dù so ra kém Vân Hà chân quý, nhưng cũng là cực kỳ hiếm hoi, nếu là có thể được đến. Ý nghĩ này còn không có nghĩ xong, liền triệt để gián đoạn. Chỉ thấy Doãn Thần Phong vung tay lên, giữa không trung, tất cả kim sắc vũ khí đã ngưng tụ xong xuôi, kim đan, kim điền, cổ thụ các bốn cái, bị Doãn Thần Phong thu vào ống tay áo bên trong. Làm xong tất cả những thứ này, Doãn Thần Phong quay người nói với mọi người nói, chư vị, người có tài nhiều đến, lần này quỷ yến bên trên đồ vật ta liền đều cầm, chư vị có lẽ không có ý kiến đi.
Không có.
Không có. Doãn huynh tùy tiện, không cần phải để ý đến chúng ta, liền làm chúng ta không tồn tại.
Chu Minh Võ đám người lắc đầu liên tục, nào dám nói ra nữa chứ không.
Doãn Thần Phong nhẹ gật đầu, giống như là đối mọi người thái độ rất hài lòng, sau đó nói ra, đã như vậy, lần này quỷ yến liền dừng ở đây, tới đây phương pháp cùng đường, chư vị cũng có thể quen thuộc, lần sau quỷ yến mở ra ta liền không tới. Về sau quỷ yến mở ra, Vân Hà ta vẫn còn muốn 6 đóa, còn lại 1 đóa, chính chư vị phân liền tốt. Mà quỷ yến bên trên những này kim đan những vật này, ta sẽ an bài người mỗi lần lưu lại một kiện, muốn một viên kim đan vẫn là kim tiền lại hoặc là cổ thụ, đều xem các vị lựa chọn.
Doãn Thần Phong nói xong, phất tay gọi ra Tô Hàm Sơn cái này tuyết khôi, để Tô Hàm Sơn về sau đảm nhiệm công việc này. Thấy được Tô Hàm Sơn xuất hiện, mọi người bỗng nhiên hướng về sau đã lui, kinh hãi sau khi, trên mặt càng nhiều hơn chính là bất khả tư nghị. Không phải đối Tô Hàm Sơn xuất hiện cảm thấy bất khả tư nghị, mà là nói với Doãn Thần Phong lời nói cảm thấy bất khả tư nghị.
Doãn huynh, ngươi phía trước nói là sự thật. Tiến hành hiến tế về sau, cái này Hắc Sơn về sau thật sự có thể khởi động lại.
Luôn luôn chứng chặt Vũ Hoài không giờ phút này ngữ khí kích động không thôi. Chuyện cho tới bây giờ, Doãn Thần Phong đã không có lựa bọn họ cần thiết. Nhưng Doãn Thần Phong vẫn là như vậy nói, đây chẳng phải là chứng minh. Nếu thật sự là như Doãn Thần Phong nói, cái kia Hắc Sơn về sau thế giới tương đương với một cái nắm giữ vô hạn tài nguyên địa phương.
Vô hạn vân hà, vô hạn kim đan, vô hạn kim tiền cùng cổ thụ. Mà bọn hắn cần chỉ là tiến hành hiến tế mà thôi. Cái gì khác đều không cần làm.
Càng đừng đề cập Hắc Sơn về sau, còn có địa phương bọn hắn không có đi, nơi đó nói không chừng còn có càng nhiều bảo vật.
Cho dù tất cả mọi thứ, Doãn Thần Phong đều muốn chiếm phần đầu, bọn hắn chỉ có thể được đến một kiện, nhưng không chịu nổi những vật này là vô hạn. Duy nhất đại giới chỉ là hiến tế mà thôi.
Vừa nghĩ tới đây, mọi người hô hấp dồn dập, tim đập cũng không tự giác phanh phanh chực nhảy.
Liên Diệp Cửu Tư cũng không thể ngoại lệ.
Vô hạn tài nguyên bảo vật sức hấp dẫn, liền xem như Đại Chu triều đình cũng cự tuyệt không được.
Càng quan trọng hơn là dẫn đến thế giới khởi động lại cỗ này vĩ lực, nếu là Đại Chu triều đình nắm giữ, chẳng lẽ có thể sáng tạo ra khắc vô hạn tài nguyên tu luyện?
Báo cáo,
nhất định phải báo lên.
Không,
không được, muốn trước thử một chút,
thử xem Doãn Thần Phong nói có phải là thật hay không.
Diệp Cửu Tư cưỡng chế trong lòng cảm xúc, duy trì một tia lý trí.
Doãn Thần Phong thấy bọn họ trên mặt xuất hiện tham lam cùng nội va không nhịn nổi, cười thầm trong lòng.
Tiếp xuống dùng cực quen quỷ yến tiếp rời đi nơi này là được rồi, rời đi về sau liền có thể bắt đầu chuẩn bị một lần nữa như thế.
Doãn Thần Phong nói xong móc ra cực quen quỷ yến tiếp, liền muốn rời khỏi.
Về sau nơi này sự tình giao cho Tô Hàm Sơn cái này tuyết khôi xử lý liền tốt.
Mặc dù không có nhiều trí tuệ, nhưng điều khiển hắn làm đơn giản một chút sự tình vẫn là không có vấn đề.
Về sau hắn định thời gian đến cầm Vân Hà những vật này là được rồi.
Liên tại Doãn Thần Phong muốn mở ra cực quen quỷ yến tiếp thời điểm, một đạo thanh âm vội vàng đánh gãy Doãn Thần Phong động tác.
Chờ một chút, Doãn huynh.
Chương 380, ý nghĩ chương 380, ý nghĩ mắt thấy Doãn Thần Phong không chút do dự liền muốn rời khỏi, phảng phất đột nhiên nhớ tới gì đó Diêm Triều Hải vội vàng hô, "Doãn huynh chấm đã, đấu giá hội bên trên đổi lấy Vân Hà đồ vật còn chưa giao cho ngươi đây."
Diêm Triều Hải vội vàng đi đến Doãn Thần Phong trước mặt, từ luận dưỡng pháp tướng không gian bên trong, lấy ra một cái hộp gấm đưa cho Doãn Thần Phong.
"Doãn huynh, cái này trong hộp gấm trang chính là cửu khiếu thông minh thạch các loại bảo vật, đều ở bên trong."
Doãn Thần Phong tiện tay tiếp nhận, mở ra xem, chỉ thấy hộp gấm nội bộ đều là từ linh thạch chế tạo thành. Vừa mở ra liền có linh khí nồng nặc đập vào mặt.
Trong hộp gấm, tôn phóng một cái nhỏ nhắn tinh xảo trái cây, hình dáng tương tự hình người, hiện ra màu lưu ly.
Tại lưu ly pháp tướng quả bên cạnh, thì là dùng linh thạch chế tạo đan bình chứa cựu chuyển hồi dương đan, dùng linh thạch linh khí thời khắc ẩn dưỡng cựu chuyển hồi dương đan.
Doãn Thần Phong ánh mắt hướng bên phải di động, một cái tảng đá đen kịt mặt dây chuyền, còn có hai cuốn không biết tên tài liệu chế ra cuốn sách tảng đá mặt dây chuyền không lớn, rất nhỏ đúng dịp một cái, trên tảng đá có 9 cái khổng khiếu, phản phất hô hấp đồng dạng, trong hộp gấm linh khí thỉnh thoảng liền bị hút vào khổng khiếu bên trong.
Sau đó hắc thạch mặt ngoài có chút tỏa sáng.
Đây chính là cửu khiếu thông minh thạch, bất quá không nghĩ tới lại là nhỏ như vậy một khối, hơn nữa nhìn bên ngoài, không có cái gì mài rua vết tích, hẳn là trời sinh liền cái này lớn nhỏ.
Tựa hồ là biết Doãn Thần Phong nghi hoặc, Diêm Triều Hải chủ động mở miệng giải thích, cái này cửu khiếu thông minh thạch ta chiếm được thời điểm chính là lớn như vậy, cho nên hiệu quả chỉ có thể bao trùm một người, ta chiếm được thời điểm đã quá muộn rồi, nếu là lúc tuổi còn trẻ được đến cửu khiếu thông minh thạch, tuyệt đối rất nhanh liền có thể đi vào pháp tướng cảnh, bây giờ nói không chừng tiên nhân đều có nhìn.
Diêm Triều Hải dừng lại một chút, sau đó bổ sung nói ra, lúc đầu ta cũng nghĩ qua đem cửu khiếu thông minh thạch giao cho xem bên trong, nhưng làm sao cửu khiếu thông minh thạch quá nhỏ, không có cách, ta chỉ có thể bình thường mình chỉ có một mình dùng.
Nghe vậy, Chu Minh Võ đám người trong lòng đều liếc mắt.
Mặc dù bọn hắn không nhìn thấy cửu khiếu thông minh thạch lớn nhỏ, nhưng từ Diêm Triều Hải trong lời nói liền không khó nghe ra, cái này cửu khiếu thông minh thạch đoán chừng còn không có lớn cỡ bàn tay.
Liên tính đây là trời sinh, hiệu quả khẳng định cũng sẽ giảm một chút.
Đoán chừng đối Diêm Triều Hải đến nói hữu dụng, nhưng cũng chỉ là có chút dùng, tăng thêm tuổi tác các phương diện nhân tố, thuộc về ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếp.
Nếu là giao cho trong quán người, hắn lại không nỡ, cho nên một mực che giấu, cho tới hôm nay mới lấy ra.
Nói cái gì nghĩ qua giao cho trong quán, cũng chỉ là nói cho bọn hắn nghe.
Vì chính là về sau nếu là trong quán hỏi tới, hắn cũng có lý do giải thích.
Đương nhiên, cửu khiếu thông minh thạch liền tính nhỏ, giá trị cũng rất lớn, hoàn toàn có thể giao cho tông môn bên trong tuổi trẻ thiên tài sử dụng, giảm bớt bọn hắn thời gian tu luyện.
Doãn Thần Phong không nói gì thêm, nhìn hướng còn lại hai cái cuốn sách.
Tại hai cái cuốn sách bên cạnh, đều viết có chữ nhỏ. cựu kiếp pháp tướng đồ, cựu kiếp chiến pháp. Doãn Thần Phong nước mắt nhìn thoáng qua Diêm Triều Hải, gặp Diêm Triều Hải trong ánh mắt thần sắc, liền biết cái này nhiều ra đến cựu kiếp chiến pháp là dùng để bồi tội. Hy vọng hắn không nên trách tội phía trước độc thủ. Doãn Thần Phong khép lại hộp gấm, nhẹ gật đầu, được, đồ vật ta nhận, không có chuyện gì khác lời nói, ta liền đi trước. Không biết có phải hay không Diêm Triều Hải ảo giác, luôn cảm thấy Doãn Thần Phong trong lời nói có một tia tiếng mới. Tựa hồ Doãn Thần Phong rất hy vọng hắn không đem cựu khiếu thông minh thạch những bảo vật này lấy ra. Diêm Triều Hải nội tâm lắc đầu, xua tán đi loại này ảo giác. Mặc dù hắn xác thực nghĩ qua không đem bảo vật lấy ra, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Doãn Thần Phong không muốn, hắn chẳng lẽ còn thật có thể không cho hay sao? Đây không phải là muốn chết sao? Tại mọi người nhìn kỹ, Doãn Thần Phong mở ra cửa quên quỷ yên gián, tại đỏ thâm chi quang bao phủ bên trong, biến mất tại nguyên chỗ. Chờ triệt để nhìn không thấy Doãn Thần Phong thân ảnh, mọi người mới nộn nhịp thở một hơi dài nhẹ nhõm, căng cứng thần kinh cũng buông lỏng xuống. Rất có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Bởi vì bọn họ trong lòng đều không có nắm chắc mười phần, Doãn Thần Phong sẽ lại không đối với bọn họ động thủ. Hiện tại Doãn Thần Phong rời đi, chứng minh xác thực đối với bọn họ không có cái gì ý động thủ, bọn hắn mới có thể trầm tĩnh lại. Doãn Thần Phong cuối cùng đi, xem ra hắn nói không sai, xác thực sẽ không đối chúng ta động thủ. Khó nói, vừa rồi chúng ta đều đối Doãn Thần Phong động thủ, ai biết Doãn Thần Phong có thể hay không mang thủ à? Lời này vừa nói ra, Vũ Hoài không yên lặng từ đội ngũ cuối cùng thoát ly, đơn độc đứng ở một bên. Không phải, ngươi liền không thể hàn huyên một chút vui vẻ lên chút sự tình? Đúng vậy à, ví dụ như một lần nữa hiến tế sự tình, không biết Doãn Thần Phong nói thật hay giả, thế giới khởi động lại loại này sự tình, quả thực chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy. Là thật là giả, để Diệp huynh tử một lần chẳng phải sẽ biết. Mọi người nói xong, ánh mắt nhìn hướng Diệp Cửu Tư, đồng thời mới đột nhiên giật mình Tô Hàm Sơn người này còn tại Diệp Cửu Tư bên cạnh, cũng không theo Doãn Thần Phong rời đi. Bọn hắn lực chú ý đều tại trên người Doãn Thần Phong, tăng thêm Tô Hàm Sơn xuất hiện về sau một câu đều chưa nói qua, liền yên lặng đứng ở một bên, lúc này mới dẫn đến bọn hắn nhất thời không có phát hiện. Nhớ tới phía trước nói, lập tức thân thể cứng đờ, khẩn trương nhìn chằm chằm Tô Hàm Sơn. Cũng may Tô Hàm Sơn giống như một cái không có trí tuệ khôi lỗi một dạng, chỉ là đứng tại chỗ, không có khác phản ứng. Lúc này mới dần dần có hành động, bất quá là cũng không dám lại thảo luận Doãn Thần Phong. Chu Minh Võ âm thầm vui mừng, còn tốt vừa rồi hắn không nói chuyện, cái này nếu như bị Doãn Thần Phong biết, chẳng phải là tương đương với lại đắc tội một lần. Nếu là Doãn Thần Phong tâm nhãn hẹp hòi một chút lời nói không chừng lúc nào liền đối với bọn họ lại lần nữa hạ thủ. Hắn cũng không muốn lại trải nghiệm một lần loại kia cảm giác tuyệt vọng. Liên tại Chu Minh Võ suy nghĩ bay tán loạn thời điểm, Diêm Triều Hải đi đến Diệp Cửu Tư bên cạnh, mở miệng hỏi: "Diệp huynh, Doãn huynh nói ngươi cũng nghe đến, chẳng biết lúc nào lại lần nữa cử hành hiến tế?" Diêm Triều Hải nói xong, hiện trường âm thanh lập tức dừng lại, rơi vào yên tĩnh bên trong, mọi người con mắt đều chăm chú nhìn Diệp Cửu Tư, ánh mắt thoáng hiện vô tận tham lam. Chỉ cần lại lần nữa mở ra hiến tế, bọn hắn liền có thể biết Hắc Sơn về sau thế giới khởi động lại đến cùng là thật là giả. Một khi là thật, chỉ là gốc kia cổ thụ, liền có thể cho bọn hắn phía sau tông môn cùng gia tộc sáng tạo ra rất nhiều thiên tài. Phối hợp thêm vô hạn kim đan, dùng để gia tăng hóa linh cảnh phía dưới đệ tử thực lực. Bọn hắn đã có thể hình tượng đến tương lai riêng phần mình trong thế lực ngự khí không bằng chó, chân đan khắp nơi trên đất đi hình ảnh. Loại này dù hoặc là bọn hắn vô luận như thế nào cũng không thể cự tuyệt. Cho dù mỗi lần tiến hành hiến tế mở ra quỷ yến, có khả năng lấy được chỉ có một đóa vân hà, còn có một cái có thể lựa chọn bảo vật. Chỉ cần hiến tế số lần đi lên, tất cả đều không phải vấn đề. Diệp Cửu Tư nhìn thẳng mọi người, đem bọn họ trong mắt tham lam thu hết vào mắt, trong lòng có một nháy mắt dâng lên đem bọn họ đều giết ý nghĩ. Chỉ cần đem bọn họ đều giết, vân hà cùng những bảo vật khác liền đều là triều đình. Liên quan tới cự bên cùng Hắc Sơn chuyện sau đó, cũng chỉ có triều đình cùng Doãn Thần Phong biết. Lấy bọn hắn hiện tại trạng thái, ở trước mặt hắn liền lấy ra cực quyền quỷ yến tiếp cơ hội đều không có. Chương 381, nghiệm chứng chương 381, nghiệm chứng chỉ là ý nghĩ này rất nhanh liền bị Diệp Cửu Tư bỏ đi. Doãn Thần Phong sở dĩ tìm nhiều như thế pháp tướng cảnh chưa đến, nghĩ đến mục đích đúng là vì để cho triều đình có chỗ lo lắng. Nếu là triều đình bởi vì hiến tế, liền từ bỏ mở ra quỷ yến, cái kia còn có những thứ này đến từ từng cái thế lực pháp tướng cảnh tại. Vân Châu như thế lớn, một khắc thời gian bên trong chết tại báo thù hoặc là ngoại ý muốn người liền vượt xa hơn bao người. Nếu là có người nào lén lút hiến tế, thật đúng là không tốt phát hiện. Chờ phát hiện thời điểm, quỷ yến cũng đã mở ra, cái kia cũng trễ. Đến lúc đó liền muốn đối mặt, muốn hay không vì hơn bằng người, còn có tương lai sắp bị hiến tế người, đi loại bỏ những thế lực này quyết định một khi thanh trừ hết những thế lực này, Vân Châu thực lực tổng hợp sẽ triệt để ngã vào đáy cốc, gia nhập thư viện những thiên tài kia, khẳng định cũng sẽ đối triều đình lòng sinh oán hận. Chớ nói chi là trong những người này, còn có Chu Minh Võ những này thế lực thiên nhân người. Phải nổ cỏ tận gốc lời nói, vậy liền cần mời trong triều đình thiên nhân xuất thủ. Hơn nữa liền tính giải quyết xong bọn hắn, còn có Doãn Thần Phong cái này không ổn định nhân tố tại, chỉ cần Doãn Thần Phong không chết, tất cả liền không kết thúc được. Nghĩ rõ ràng những này, Diệp Cửu Tư không do dự nhẹ gật đầu, đương nhiên muốn cử hành hiến tế, bất quá thương thế của các ngươi thế. Diệp Cửu Tư mới vừa nói xong, liền có người lập tức nói ra, không sao, vết thương nhỏ mà thôi, chỉ là một cánh tay mà thôi, không cần cũng được. Đúng a, vết thương nhỏ mà thôi, không chết được, có thể muộn chút lại trị. Có người phụ hòa nói, cùng Hắc Sơn về sau bảo vật so sánh, những thương thế này đều không tính cái gì. Huống hồ không phải còn có kim tiền có đây không? Doãn Thần Phong nói có thể tái tạo lại toàn thân, dài cái cánh tay không có vấn đề gì chứ. Gặp cái này Diệp Cửu Tư nói ra, được, vậy thì đi thôi. Doãn Thần Phong nói, rời đi cực bên về sau, lại tiến hành hiến tế là được rồi. Diệp Cửu Tư mặc dù rất muốn bây giờ đang ở bên trong thôn thăm dò một chút, nhìn xem có cái gì tình báo. nhưng cân nhắc đến Chu Minh Võ bọn hắn vẫn còn, Diệp Cửu Tư cũng liền từ bỏ, để tránh Chu Minh Võ bọn hắn kịp phản ứng. Tại Diệp Cửu Tư bọn hắn lấy ra cực bên quỷ yến tiếp mở ra thời điểm, nguyên bản đứng ở một bên không nhúc nhích Tô Hàm Sơn lúc này cũng từ trong lực móc ra cực bên quỷ yến tiếp. Hành động này để mọi người sửng sở. Lập tức minh bạch trước mắt Tô Hàm Sơn khẳng định là có trí tuệ, hoặc chính là Doãn Thần Phong ở sau lưng điều khiển. Lúc này mới có thể nghe hiểu bọn hắn nói, sau đó cùng nhau lấy ra cực bên quỷ yến tiếp. Đây chẳng phải là phía trước nói, Doãn Thần Phong đều biết rõ. Có ít người trong lòng giận mình, nguyên bản tham lam đều giảm bớt rất nhiều, thay vào đó thì là e ngại, không chờ bọn họ nói cái gì. Kèm theo một trận đỏ thẫm chi quang, tám người thân ảnh biến mất ở chỗ này. Thương hội Cửu Châu, tầng thứ 20 bên trong, nguyên bản nằm dưới đất đấu giá sư đã không thấy tăm hơi. Toàn bộ 20 tầng, chỉ có hai cái thân ảnh tại chỗ này càng không ngừng tại chỗ giảm bước. Thẩm viện trưởng, làm sao bây giờ? Cũng không biết bọn hắn đi nơi nào, nếu là xảy ra chuyện gì, cái kia vấn đề nhưng lớn lắm a. Tạ Phương Chu một mặt lo lắng hỏi. Hắn cũng không có nghĩ đến trong này còn có truyền tống trận sự tình, đây chính là 12 vị pháp tướng cảnh a. Nếu là Diệp Cửu Tư bọn hắn bị truyền tống đến cái gì nguy hiểm địa phương, một khi xảy ra chuyện, vậy hắn hội trưởng chức vị có thể hay không tại vẫn là cái vấn đề. Dù sao người là tại hắn nơi này bị truyền tống đi, bất luận là có nổi vẫn là hỏi tội, chỉ cần có người có ý nhằm vào, hắn khẳng định sẽ phải chịu liên lụy. Thẩm Tinh Nam mặc dù cũng sốt ruột, nhưng biết rõ Diệp Cửu Tư thực lực hắn, vẫn là so với Tạ Phương Chu muốn càng thêm tỉnh táo một chút. Vì vậy Thẩm Tinh Nam an ủi, ta biết ngươi rất gấp, thế nhưng ngươi đừng nổi. Dù sao gấp cũng vô dụng, trước chờ một chút đi. Xem bọn hắn có thể hay không trở về, nếu là một hồi sẽ qua vẫn chưa trở về lời nói, ta đi tìm điện hạ nói một chút, để điện hạ đem tin tức thông báo đi lên. Tạ Phương Chu ha to miệng, sau đó thở dài một tiếng, thôi được, lựa chọn bây giờ cũng chỉ có dạng này, chỉ mong bọn hắn đều có thể không có việc gì, bình an. Tạ Phương Chu lời còn chưa dứt, chỉ thấy trên đài đấu giá đột nhiên xuất hiện một trận đỏ thẫm chi quang, nháy mắt liền hấp dẫn hai người chú ý tại hai người nhìn kỹ, Diệp Cửu Tư đám người thân ảnh xuất hiện tại đấu giá trên đài. Diệp lão, ngài cuối cùng trở về. Có thể làm ta sợ muốn chết. Nhìn thấy Diệp Cửu Tư bọn hắn một lần nữa trở về, Tạ Phương Chu trên mặt xuất hiện một vệt nụ cười, người không có việc gì liền tốt. Chỉ là tại quan sát tỉ mỉ sau đó, Tạ Phương Chu nụ cười trên mặt liền đọc lại. Ngoại trừ Doan Thần Phong bên ngoài, không phải là đi 12 người sao, làm sao trở về thời điểm chỉ còn lại 9 người, còn có 3 người đi nơi nào? Hơn nữa, Tạ Phương Chu cùng Thẩm Tinh Nam ánh mắt di động đến Diệp Cửu Tư bọn hắn vị trí vết thương. Không phải thiếu cánh tay, chính là không có chân, duy nhất không có không hoàn chỉnh cũng chỉ có Tô Hàm Sơn, thế nhưng Tô Hàm Sơn hiện tại tóc bạc phơ, làn da ảm đạm, thoạt nhìn liền không bình thường. Bộ dạng này làm sao cùng đấu giá sư trong miệng nói Doãn Thần Phong không sai biệt lắm. Cũng liền Diệp Cửu Tư thoạt nhìn bị thương là nhẹ nhất, chỉ thiếu một ngón tay mà thôi. Mà thôi cái giám a. Bọn hắn đây là bị truyền tống đi nơi nào? Đây là đánh một tràng đại chiến mới trở về. Thẩm Tinh Nam vội vàng đi đến Diệp Cửu Tư trước người, "Diệp lão, có muốn hay không ta bên này thông báo một chút điện hạ?" Thẩm Tinh Nam không hỏi thương thế của bọn hắn thế là nơi nào đến, 12 vị pháp tướng cảnh chỉ trở về 9 vị, cái này 9 vị bên trong, 8 người tàn tật, một người bên ngoài không bình thường. Vừa nhìn liền biết không phải hắn nên hỏi sự tình, nếu là không cẩn thận chọc vào bọn hắn trô đau làm sao bây giờ. Diệp Cửu Tư suy tư một lát sau, nhẹ gật đầu, đi thôi, thông báo một chút điện hạ, sau đó mời điện hạ tới, liền nói có chuyện quan trọng thương lượng. Được rồi Diệp lão, ta hiện tại liền đi thông báo điện hạ. Nói xong, Thẩm Tinh Nam thân ảnh lóe lên, ngay lập tức rời đi nơi đây, lưu lại Tạ Phương Chu một người tại chỗ này. Không đợi Tạ Phương Chu khi phản ứng lại, Diệp Cửu Tư thân ảnh cũng nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, chỉ hướng Chu Minh Võ đám người để lại một câu nói, các ngươi tại chỗ này chờ ta rất nhanh trở về. Lần này để hiện trường chỉ có Tạ Phương Chu cùng 8 vị pháp tướng cảnh, lẫn nhau ở giữa cũng không có giao lưu, hiện trường một lần rơi vào yên tĩnh bên trong. Loại này bầu không khí để Tạ Phương Chu như ngồi bàn trông, do dự một chút, mới mở miệng nói ra, "Chư vị tiền bối, ta chỗ này có không ít chữa thương đồ vật, không bằng ta đi lấy chút cho các ngươi." Chu Minh Võ đám người nhìn thoáng qua Tạ Phương Chu, gật đầu nói, "Vậy xin đa tạ rồi. Tiền bối khách khí, ta cái này liền đi." Tạ Phương Chu ánh mắt sáng lên, lời còn chưa dứt người liền hóa thành một đạo tàn ảnh rời đi. Lần này hiện trường chỉ còn lại Chu Minh Võ đám người cùng Tô Hàm Sơn. Tất cả mọi người ăn ý lựa chọn cách Tô Hàm Sơn xa một chút, ánh mắt bên trong đều mang một tia kiên kỵ cùng e ngại. Sợ kề cũng cùng Tô Hàm Sơn một cái hạ tràng. Hiện tại tất cả mọi người đều có thể thu hoạch được Vân Hà, đối với chính mình tính mệnh cũng càng thêm chân quý. Tại trở về sau, bọn hắn cũng bắt đầu nghĩ đến làm sao cùng Doãn Thần Phong chịu nhận lỗi. Đặc biệt là phía trước nói Doãn Thần Phong mang thù những người kia, càng là vắt hết óc nghĩ đến. Dù sao Tuyết Hai trình độ quỷ dị bày ở nơi này, đánh lại đánh không thắng, chỉ có thể lựa chọn chịu nhận lỗi, để tránh thật bị Doãn Thần Phong cho nhớ thương, vậy coi như nguy rồi. Bọn hắn cũng không dám lấy chính mình tính mệnh đi cược Doãn Thần Phong có thể hay không mang thủ, chớ nói chi là bọn hắn phía sau còn có tông môn cùng gia tộc. Trong lúc suy tư, Tạ Phương Chu còn không có mang theo chữa thương đồ vật trở về, Diệp Cửu Tư liền đã trước trở về ngay lập tức, Diệp Cửu Tư liền nói, "Đi thôi, về cực quên nhìn xem Doãn Thần Phong nói đến cùng phải hay không thật sự." Chu Minh Võ đám người kích động mở ra cực quên quỷ yến tiếp, quen thuộc đỏ thẫm chi quang xuất hiện, mọi người lại một lần nữa biến mất tại 20 tầng bên trong. Cùng lúc đó, Thẩm Tinh Nam đã chạy tới thư viện bên trong, đẩy ra thư lâu cửa lớn. Tần Văn Dung cùng Tần Ngự Xuyên giờ phút này đều ở bên trong.